Hào Phạm Trang 150.
Mất lên giờ rồi, mất lên giờ.
Có rồi.
Tôi mở trong sách
thông tin
tôi nghe
sách. Em mở trong PDF nó dễ làm việc hơn.
Rồi. 150. Trở ngại với việc nghiên cứu nhiều ảo cảm cũng được tạo ra bởi và liên quan với một loại vài loại chung chung một ảo cảm về sức mạnh vật chất, ảo cảm về sự chung thức cá nhân, ảo cảm về tính chuyên lắm một sức mạnh của bản thân, ảo cảm của cái đối vũ trụ, ảo cảm về trang vọng tích chịu của cá nhân, ảo cảm về tình trạng sai trị và về tình trạng vật tài và về việc kiểm soát quản lý, ảo cảm về cảm thấy thú vị trong lĩnh vực chính trị, ảo cảm về một vật mạnh tích kỷ về quyền sinh nguyên của các cô chú được đào tạo về mặt cá nhân, ảo cảm về sự kỷ diện, ảo cảm về sự cô lập cô đơn xa cách, ảo cảm về việc áp đặt ý chí lên những kẻ khác và lên các nhóm khác. Khi mà cũng một người có những cái ảo cảm như cho tôi là anh hai với lại chị Phấn rồi đây thì phân tích từng cái ảo cảm một tí nó dễ cảm nhận hơn khi mà đọc trong cái bài đầu tiên, ví dụ như là ảo cảm về vật chất hay là ảo cảm về việc thú cá nhân như thế nào về một giáo lý hoặc là anh chị đã trải qua và trải trải nghiệm trong cá nhân tu tập tu hết.
Ta sẽ cùng nhau thành công nhé, và thành công.
Dạ, có gì? Có. Cùng nhau cùng nhau cùng nhau 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 các cảm nhận theo cảm nhận.
Đúng rồi, con thân rồi nè. Giờ bây giờ nè, bây giờ tôi sẽ ở đó nha. Mời anh. Thấy không?
Thấy
không? Giờ tôi mời làm cá nhau. Thấy không?
Mời mời anh.
Đầu cho nó tao rộng rồi hả?
Em có anh là tương một đó, thì anh nào cảm
thấy không? Giờ cái tương ngọt là ảo cảm về sức mạnh và chất. Về tương ngọt, thấy không? Trước hết mình nói về cái ảo cảm về sức mạnh của vật chất. Vậy thì tại sao nó mà vật chất nó có một sức mạnh là bởi vì những cái thứ hết á, chúng ta thấy là mình sinh ra ở trên cái lớp này một đến là để gì, đa số không biết gì tội cho nè, sinh ra mình còn nhỏ rồi cái tí là thấy thường thường con người á, về đời sống vật chất con người á, thì mà từ mà lúc mình sinh ra cho đến 1 tuổi rồi tới 7 tuổi nha, thì thời kỳ này là hoàn toàn là mình không biết nè, cái trí của mình nó còn nữa là như cái con bóng mà trong đắng lắm thôi, nó chưa tiếp nhận được gì. Mặc dù mình được gọi là con người có cái linh hồn rồi, nhưng mà từ 1 tới 7 tuổi là mình vẫn cái trí của mình nó vẫn còn trong, vẫn còn chưa có tiếp nhận được cái gì nha. Tiếp nhận gì nghĩa thế giới bên ngoài. Vì lý do đó từ 7 tuổi mà lên tới 14 tuổi đó, một cái người mà thực hiện cái người mà thuộc cung nọ thì đang tìm kiếm họ từng là vua chúa rồi ha, tướng rồi ha, tướng tá vua chúa. Những người mà thuộc các lãnh đạo tìm kiếm họ là tìm nghĩa là từ bảy mà tới 14 tuổi có thể họ được cái tâm thức mà về cái ảo cảm là sức mạnh của người nguyên lực, sức mạnh của người lực nó có mạnh không, nó có thể nó là kích động có thể họ nhớ lại tìm kiếm mà.
Anh em đây thì hỏi cho tôi cái hỏi. Đó là lời viên ở tiên của mình là vua rồi. Đó là lời vua mà hả? Mà là vua bên đảo á. Tôi là trình kiếm thì vua bên đảo. Anh chị đó tên đâu? Tên đâu hả?
Thì anh nói vậy thì tôi cũng biết vậy.
Em chứ tôi là vua bên đảo. Thành ra cái là tên đó là anh chị em nhớ là sức mạnh là đây là cái ảo cảm về sức mạnh và chất là phải có nhà chất.
Nghe chung là mẹ nhà tôi nghe. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bởi vì từ lúc tuổi thơ mình đã có cảm nhận rồi. Thấy chưa? Mẹ nhà tôi nói hồi mà mà như là chính là từ một là phải 6 tuổi đó là tôi đã cảm nhận được ông già tôi là kẻ thù. Ông lão nào tôi giờ nghe biết tôi là không biết chuyện biết tôi là vua tôi đã biết ông rồi sao cái kiếm này người tân ra làm con ông để ông biết trở lại
anh nghe hỏi anh cho vua rồi nhá ông già anh đối xử với anh như vậy còn đối xử với những người khác làm sao.
Trời ơi, đúng lắm, ổng mà chứ là ổng là tên là cũng dằn, chỉ biết cũng dằn, cọp mà, có ăn thịt đầu không?
Thì đâu phải đâu, cả thù quá, anh đầy cái tay ông xấu thôi.
Nhưng mà tôi lại cảm nhận tôi từng biết tôi đã từng là cái bộ
là thì anh cảm thấy là ông cứ dằn quá, còn anh nghĩ là thôi chứ đâu có biết.
Nhưng mà tôi là con heo, tôi hiền chứ đâu, ổng là con cọ là ổng dữ quá, không? À, tại vì bởi vậy nên thành ra anh em là con về cái thiên tinh thuật, thiên tinh học nó như vậy nên cái đời sống con người đời sống thì chắc ở đây nó là sức mạnh và chắc đó tôi nói về đời sống và chắc nha thì mỗi người đó là sang khi ra ở một cái cung làm đạo nào nó có liên hệ với tiền kiếp lắm chưa anh em đó đây là tiền kiếp
là anh cho đi tài học càng đi. Cái đó là cái cảm giác mơ hồ thôi, nhưng mà cái này là đương ảo cảm với sức mạnh vật chất. Tức là anh ham muốn sức mạnh vật chất hay là anh có một cái ảo cảm như thế nào anh quan trọng?
Cái đó là anh ham muốn cái sức mạnh vật chất này nó có từ hồi 11, 12 tuổi, nhưng mà muốn làm vua không? À, là vua đó à, là hoàng đế, đại thống
của anh đó. Anh là muốn làm vua như thế nào? Bộ anh đi chơi với lũ trẻ con anh muốn đòi làm anh chị hay là làm sao?
Ở đây là đương là bởi vì mình muốn hơn người ta không ba lĩnh qua nên vậy cái con người tôi cũng nghĩ lúc nào cũng muốn hơn người ta không à nha. À, vì lý do nó xung quanh mình là kẻ thù nhiều lắm kẻ thù chứ hơn người ta tất nhiên là người ta ghét ra là mình tạo kẻ thù rồi. Cái người tu là một nơi vậy, cái đời sống và chắc và nó vậy. Cái mình nói ra là cái chân vui ha, thật sự cái người tu ngộ của mình. Vì lý do ta luôn luôn người tu ngộ sống trong cái ảo cảm về cái đời sống, về đời sống ở bên ngoài nữa. Dẫn dẫn tình bạc, tình nghe tình, cũng như là ở đời là bốn chữ ta.
Thì anh nói về tình á, thì anh có muốn đi chinh phục nhiều đàn bà không hay là sao?
Anh tự nhiên xung quanh thôi là bà quá. Thích đàn bà nhưng mà lại sợ đàn bà chinh phục.
Mà cái đó ai mà không vậy, con biết đứa nào là vậy.
À, tình tiền tụ tạo đó là ảo cảm của cái cung ngọt á. Ảo cảm đại tấm giật hết cung ngọt. Đó là làm nhà đã cho cho hoàn đẻ thấy coi đúng không? Đó là người cung ngọt luôn luôn đó. Ảo cảm nè. Đa tình đúng cái chuyện
đó. Anh biết tơ tất cả những cái ảo cảm ở trong cung ngọt rồi coi anh nói thế nào nó ứng ngay.
Về ảo cảm, về thu hút cá nhân. Ảo cảm về sự thu hút cá nhân và ảo cảm về tính duyên ngã và sức mạnh của bà ngã và ảo cảm về cái rốn của vũ trụ và ảo cảm về tham vọng ích kỷ cá nhân và ảo cảm về tình trạng sai trị và tình trạng đặc tài. Nên đây mình là tổ thần tất cả là luôn luôn lúc nào muốn mình đọc tài này đây mà nói
đúng rồi anh cứ bắt người ta phải xem thể phách hoài anh cứ nói thì là tồn tại này đó là đọc tài đó ràng.
Rõ ràng người con đúng rồi con ý chí này nè sao con luôn nhất định bắt buộc người ta phải nghe. Không nghe là tôi biết. Vua ra bệnh trả cho được.
quản sở nói là phải cái anh ra là cảm nó ta ư, bởi vì thành ra cái người làm như nó tạo ra biết bao nhiêu rồi chứ. Cái ác là ác nghiệp, là ác nghiệp. Ác nghiệp đó không? Nhớ là lập tàn tạo giúp bao nhiêu ác nghiệp. Thấy không? Cái vấn đề của tôi nó liên hệ đấy, vấn đề lập tàn.
Mà anh có cảm thấy cô đơn bao giờ không?
Không thấy, bởi vì không, thường thường cái người sinh họ thì sống cô đơn, đơn sống cô đơn dữ lắm. Nhưng mà mỗi người xung quanh mình bạn nhập thể nhiều quá.
Nó cứ cơ đơn sao? Nó rất là nó thích nhanh là để nó à, cái đánh đẹp rồi thích nhìn ra nó có cơ đơn. Vui chút quá là rất cơ
đơn. Anh xin là cái tuổi học nam, nó cái tuổi nó nhiều bạn lắm, cái tuổi. Cái tuổi trong nam là cái tuổi nó nhiều mà nhiều bạn.
Đúng rồi, thì nó là tôi phải vô trong học cái bạn bè thân đã cấp 5 giây tính với người bạn.
Và mà cái tuổi trong nam cũng có thể làm vua được, như là ông Kennedy ông cũng tuổi trong nam nhé.
Ờ, thì đúng rồi, nhưng mà tại vì tôi, bởi vì trường chiến tôi là vua rồi, thì là tiếp nhận nhân vật. Nếu mà tôi đã tạo nhiều án nghiệp quá, thì lại hết ra ngoài. Phải không? À, một phần người làm vua thì tiếp theo đó, mà nếu mình tạo phía trước mình vua nhưng mình nhân tài nữa, cái tầm nhân tâu nữa, thì vừa tu mà vừa quốc nhân mà vừa là Phật nương á, thì tiếp theo không có nhân mài, thấy không? Chứ mà tầm nhân tâu mà biến tầm như thế, tiếp theo cũng như đi nhân mài như thường nè, đó, nói vậy thôi.
Ok, bây giờ anh nói về cung một rồi ha, bây giờ mình nói sơ sơ về cái người cung một. Thì họ có cái tính cách là họ cái chỉ huy hành động, có tất cả những cái loại ảo cảm này. Những cái loại ảo cảm này họ nghĩ là đến tu thế, họ có nghĩ là họ sẽ có quyền, họ có quyền oai xong. Rồi họ có những cái ảo cảm như là họ muốn hủy diệt này nọ. Thì tại vì họ là cái người cung một, họ ý chí họ mạnh. Rồi hay là có ảo cảm về cái sự cô là cô đơn xa cách, tại vì làm vua thì đâu có thể nào chia sẻ với mọi người được, phải giữ cái địa vị của mình như chia sẻ tiết lộ bí mật thì chết sao. Rồi áp đặt ý chí lên những kẻ khác, lên các nhóm khác. Xong thế bây giờ hồi nãy anh Minh đã đọc hết cái cung A một hay là cung hai, anh có đọc cung hai chưa?
Bây giờ cung một ạ.
Vâng, cho bây giờ anh đọc cung 2 ha, mọi người đồng ý về cung 1 rồi ha. Thế bây giờ anh đọc cung 2 đi.
Cung 2, ảo cảm về tình dư của thực thể về thiên nhiên, ảo cảm về sự lý mộng của quần chúng, ảo cảm về lý trước cá nhân, ảo cảm về trách nhiệm thực tế, ảo cảm về sự hiểu biết quá hoàn mãn như đến luật của đạo hành động chính đáng. Hà cảm về tự thang không cách thật một hào cảm thân phản. Hà cảm về tích cảm về cái chi phối tinh tế tư giám và nhu cầu của các chúng ta. Hà cảm về sự lo sợ, sự sợ hãi dựa vào tình lợi trả vắng. Hà cảm về sự tự hữu chi. Hà cảm về sự thả thân một cách ích kỷ. Hà cảm về sự tự mãn. Hà cảm về việc tự ích kỷ. Rất là xin hai hai đó.
Vâng, thế bây giờ mình bàn về cái ảo cảm cung hai này. Cung hai là cái cung mà chuyên môn đi truyền bá những cái kiến thức cho người khác, thì đó là cái cung của Đức Phật, cũng là cung giáo dục, cũng là cung minh triết. Thì vì họ hay đi giúp đỡ người khác để nâng cao kiến thức, thành ra họ có một cái ảo cảm về tình thương của thực thể được thương yêu. Ví dụ như họ thương ai, họ nghĩ là à mình tốt như vậy thì người kia phải thương mình, thành ra nhiều khi nó cũng đúng, nhiều khi người khác không thương nhưng mà họ cứ tưởng là người kia thương họ. Rồi càng cái sự mến mộ của quần chúng, họ nghĩ rằng là họ hay ho lắm, thành ra rất là nhiều người thích họ. Rồi càng cái minh triết cá nhân, rồi họ nghĩ là hay ho thông minh. Rồi càng về trách nhiệm ích kỷ, tức là họ nghĩ rằng là họ phải có cái trách nhiệm này, trách nhiệm kia, nhưng mà chẳng qua là họ nghĩ cho họ thôi. Họ cảm thấy sự hiểu biết quá là mãn, đưa đến sự phủ nhận hành động đúng đắn, tức là họ con trở nên nó hơi độc tài, bởi vì họ nghĩ là ai ho, chẳng qua là họ nghĩ là rất nhiều. Hào cảm về sự thân thân trách phận, một hào cảm căn bản của cung này. Tức là họ nghĩ là họ tốt quá mà chẳng ai là xét lại họ, thành ra họ tự thân thân trách phận. Hào cảm là tất cả mọi đấng cứu thế trong cái tôn giáo và nhu cầu cho thế gian. Thì họ có một cái hào cảm là chắc là họ muốn làm đấng cứu thế gì đó. Họ nghĩ là thế gian cần đấng cứu thế. Về hào cảm thì sự tự hãi rồi là sự nhạy cảm quá mức. Thì cái người cung ai này phải nhạy cảm thì mới có thể đi dạy giảng dài cho người khác. Thành ra họ cũng sợ này sợ kia nhiều quá, có những ảo cảm ảo giác khiến cho họ sợ này sợ kia, tại vì nhạy cảm quá họ tưởng là cái đó là nguy hiểm. Ảo cảm với tự hy sinh, tức là họ tưởng là họ phải làm việc lấy việc nọ để tự hy sinh, họ phải tự hy sinh thì cho nó đúng. Với lại nó cũng đi đôi với cái câu kế đó là ảo cảm với sự xả thân, một cái ích kỷ. Sự hy sinh hay là xả thân cũng thật, nhưng mà nghĩ thế là nghĩ cho họ chứ không phải là thực sự là cho người khác. Tại vì họ nghĩ họ phải làm như thế, như thế là có lợi cho họ. Ảo cảm với sự tự mãn, thế là nhiều khi không đáng tự mãn thì họ cứ tự mãn rồi. Hào cảm về việc phụng sự ích kỷ, tức là phụng sự mà là ích kỷ, tức là phụng sự nhưng mà phụng sự để cho họ ai ho, chứ không phải là họ nghĩ là người khác, họ phải làm thì họ nghĩ là như thế thì tốt, đó là việc phải làm như thế có lợi cho họ. Thì mọi người có đồng ý hôm qua phản đối những điều này không, anh trai có ý kiến gì không?
Không nói các bạn nào có ý gì ta đang có tốt. Mà bạn trẻ rồi có, anh rồi có, cho nên trước đây tôi có ý gì em sẵn.
Không ai góp thì anh cứ góp lại.
Thật sự về cung hai đó nha. Cái người mà thật sự sống cung hai là người này là làm phát triển cái tâm từ đây. Nhưng mà cái tâm từ bi thường thường mới đầu vẫn nó còn liên hệ đến vấn đề cái cảm giác của mình đó, là cái cảm giác thể của mình. Bởi vì cái này nè, cái cung hai nó mà nó kết hợp với cái cà ma rước ba thì gọi là buông đi mà Kama, nghĩa là cái cảm dục mà trực giác thể nó liên hệ, thì cái này nó phát sinh ra cái ảo cảm về tình thương. Cái đặc tính của cái tu hành là luôn luôn có cái lòng bác ái bao la, chứ không phải mà cái tình thương mà tầm hơn, tình thương giữa người với người gọi là tình thương giữa người với thú, nó không có hạn chế. Cung hai á, đặc điểm của cung hai là cái người cung hai là phải như vậy, nhưng mà thực sự có những người chưa có cái kỳ bằng chưa có cái đủ trình độ để mà họ biết cái tình thương của phàm nhân với chân nhân. Người ta chưa thực tập được cái sự họ biết thần lên trên nên người ta vẫn còn sống trong ảo cảm của cái tình thương thông thường. Chính cái tình thương của thần lên nó mới tạo ra cái ảo cảm mà người ta bị chi phối đó. Người ta muốn làm phát người ta đi, người ta thuộc chúng ta là phải làm phát triển cái tự giác thể của mình hay là linh hồn thể của mình. Cái từ chuyên tha của mình đứng học á, đôi khi nó có nghĩa là tự giác thể
linh hồn thể hay là cái thân hồn của mình, ba cái từ này. Cái nguồn mà tu thương học thì phải cố gắng mà tương lai phải làm sao làm phát triển cái phát triển kia, cái tự giác thể, cái linh hồn thể và cái thân hồn của mình phải làm phát triển đó. Nếu muốn làm phát triển đó thì các bạn, thì đa số chúng ta chưa, những người chưa tu thì được, mà những người chưa tu mà thuộc tương lai thì cũng có cái mục tiêu đó, nhưng mà họ bởi vì họ chưa tu, do đó họ phát triển. Nhưng mà giả sử những người tương lai thường họ thích ra làm việc từ thiện đó hạn, nhưng mà họ làm việc từ họ muốn giúp đời, nhưng mà giúp đời để họ được cho người ta tôn trọng, để người ta có danh, để đấu với thời gian. Thì cái người này là chính họ là nghĩa là cái cảm dục thể đó, ha, bị cái cảm dục thể đó, nó chỉ vui, nó chỉ vui cái lòng bá ái của họ mà họ biết. Nghĩa là chân nhân của họ vẫn còn bị nô lệ tàn nhẫn. Vì lý do khi mà chân nhân còn bị nô lệ tàn nhẫn thì người này vẫn còn ảo cảm về tình thương. Một người mà còn nô lệ thành ra là người này luôn luôn sống với ảo cảm tình thương đó, chứ thật sự họ chưa hoàn toàn sống với cái lòng bá ái, chưa thực sự sống với cái tình giác thể, cái linh hồn thể hay là cái thần hồn của họ. Đây là một phương của thân họ cũng làm vậy, giải các nghiên cứu sinh viên những học hay là các lớp trẻ mà thân học sau này để luôn nhớ cái này. Nếu mình thuộc tương lai thì mình phải cố gắng thực tập việc họ biết cái tình thương rất kỹ với cái lòng bác ái. Nhưng mà cái này á, họ biết cái này ngay giờ đó là cái phương thức mình dùng luôn ra bác sinh vô ra. Chứ nói về cung hai mà muốn để mà giải trừ cái ảo cảm của cái cung hai á, nhưng cái ảo cảm về tình thương của cung hai thì người này phải cố gắng thực tập được họ biết chân nhân mình, họ biết thành nên chân qua con đường của bác sinh vô ra, nghĩa là con đường tôn sùng, phải tôn sùng mình. Nếu mà mình đạt, mình mà thỉnh sự ngay gọi là giữ cái tình thương của cái tình yêu, cái tình cái lòng bá ái của Đức Giê Xu hay là cái lòng dị tha, cái tình thương bao la của Đức Phật, Đức Chúa, và Bậc Thánh A La làm việc gì Thánh A La, làm việc gì Đức Chúa Trời á, và làm việc gì Đức Phật á, vì Đức Phật mình làm việc đó thì thật sự lúc bây giờ mình mới không còn bị cái ảo cảm tình thương tư tốn nữa. Phải tôi nói đây ấy thì
vâng, cảm ơn anh ngài, anh nói rất là đúng. Bây giờ qua tới cung ba đi anh em đi.
Cung ba hào cảm về việc bận rộn, hào cảm về việc hợp tác với tương tư theo con đường cá nhân đến một con đường của nó, hào cảm về tư duy mà hào cảm về công việc sáng tạo không có động cơ thúc đẩy thiết thực, hào cảm về các hào ý mà tâm bảo mà bị tự kỷ, hào cảm về công nhận hào nghĩa, hào cảm về tự nghĩa ở trong cổ thân, hào cảm về sự việc liên tục và không ngay thẳng, hào cảm về tự cao theo quan điểm được biết về năng lực. Thế vậy thì tôi xin
cảm ơn anh. Như anh ai có muốn làm về cái này không? Cái cung ba đó là cái cung gọi là trí thông minh thực tiễn, đó là cái gì nhỉ? Cái cung ba đó, cung ba thuộc loại mấy người mà hoạt động ngoài đời rất là thành công đó.
Cái cung ba này là thường về cái gì? Tại sao mà ở trong này nói về cái ảo cảm về việc bận rộn?
Ví dụ như business man á, mấy người đó, mấy người nó thương trường này nọ, mấy người
bán thành công đó, bận rộn lắm, lúc nào không có thời gian. Thì cái người cung ba này á, cung ba là cái cung mà gọi là
cung của hạ khí đấy.
Như là cung của cái nó là thuộc về
cái hạ khí.
Cái mận rộn ở đây á, ở đây nó có nhiều cái nghĩa sao không sao nè. Có nguồn ở trạm như thế này ở nè. Nguồn hoạt gì nữa là.
Thì ở đây á, nói về cái vấn đề, cái vấn đề như vậy là một. Họ luôn luôn nghĩ đến cái sự bận rộn có nghĩa là thế nào.
Tức là họ tưởng là họ bận rộn đó.
Bây giờ họ tưởng tượng họ bận rộn nhưng mà thực sự á, là bởi vì họ tưởng tượng ra là do cái hành động. Do cái hành động mà họ không có kiểm soát cho hành động. Nên họ họ coi là họ bận rộn. Không kiểm soát được hành động thì lại đây nó liên hộ đi con đường Đạt Ma Đi Ra đó. Có phải không?
Không phải đâu.
Nó cũng liên hệ đến con đường Đạt Ma Đi Ra nữa. Bởi vì một người mà có ở đây nói ở đây biết đôi chàng biết đôi chàng mình nói đến cái vấn đề là ảo cảm, một là thứ nhất là cái ảo cảm của cái người mà thuộc cung ba. Thì thường người cung ba là người cung ba nó là gì à được ha, sao nghe liên hệ đến cái gì người cung ba
liên hệ đến từ thông minh thực tiễn đó thì em cứ một điều này.
Thì giờ thông minh người còn cũng ra rồi. Thì thông minh
nó gọi là tức đây là astrology, nhưng mà dịch của họ là astrology.
Nghĩa là cái một con hình như cái tên người cung ba là thuộc về cái
sự thông minh thực tiễn.
Mình biết
không? Phải, mình biết là cung ba.
Không, mình biết là cung ba.
Là sao yoga là cung hai.
Cung ba. Cái người cung ba thì
cung này là active intelligence. Active intelligence. Cái
lệnh
họ
thuộc
về instinct. Họ có tiểu giác đó nha.
Tiểu
giác. Họ là adaptivity và instinct.
Ở đây nó nói về một người họ có một cái người một vấn đề họ luôn luôn nghĩ đến vấn đề thế giới. Luôn luôn nghĩ đến vấn đề thế giới, ảo cảm của họ.
Đó. Luôn luôn nghĩ đến cái tình của họ phù hợp được với cái hoàn cảnh. Và họ có sự thông minh một cách hoạt động, thông minh hoạt động và có trực giác
rồi. Ông nhìn có ảo cảm về cô linh hoạt, anh gọi là gì? Ở mưu mô là cái hạ tí đó, cái mưu mô là thuộc về cái hạ tí được đó. Đó. Thì ở đây á, nếu mà để mình còn nghiên cứu tự thì rõ ràng á, cái người mà thuộc về cung ba thì phải cố gắng đi trên con đường mà nhanh đu ra nha. Nghĩa là phải hổ biết cái hạ tí thường tí đó.
Cũng giải tỏa cái ảo cảm của sự bận rộn. Đúng rồi, tôi nói đúng rồi, nghĩa là mình là còn bị cái hạ trí mà chỉ nguyên là mình vẫn còn được là bận rộn. Bởi vì mình còn chú tâm vào cái đời sống vật chất bên ngoài, mua bán làm ăn, người cờ bạc, cái đủ thứ đó ra em. Thì lúc bây giờ nó chính là cái ảo cảm về bận rộn, là cái hạ trí của mình. Tôi luôn lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện bên ngoài không à. Thế là bị cái hạ trí mình nó chỉ có
bị cái hạ tính suy thấu dữ lắm á. Người mà quân công ba là luôn luôn bị cái hạ tính suy thấu kìa hả? Là trường hợp mà cái nhân vật mà nhân vật tài thiên á, anh cho em coi lại.
Đúng rồi đó.
Nhân vật tài thiên đó chính cái nhân vật này đó, nó là chủ động trong cái này tạo để ảo cảm cái con người mình lúc nào cũng bận rộn. Mình thấy con khỉ không bao giờ nó không bao giờ ngồi yên chỗ nào, nó ngồi yên nó cũng giải nó giải cái tai tinh của nó không bao giờ yên nữa không. Nó là cái biểu tượng của cái ảo cảm về bận rộn đó, con khỉ đứa cái con khỉ á. Cái người mà tổ thân là cái người tổ thân là cái người này thuộc cung ba rõ ràng, thấy không? Vì lý do đó mà muốn giải tỏa được cái ảo cảm này
ảo cảm nghĩa là cái cảm nhận mà mình tưởng ảo cảm thì là cái cảm nhận mà không có. Nên để mẹ biết rõ cái ảo cảm nó là cái cảm nhận của không có, là cái cảm nhận của cái thế giới ảo tưởng ấy, đúng không? Để mình gọi cái ảo cảm thường là cái cảm nhận của cái thế giới ảo tưởng, bởi vì luôn luôn người ta sống trong cái bởi vì mình thấy hôm nay cho mình có cái nhà này, nhưng mà ngày mai nhà mình có tiền có mình có nhà lầu lên, nó là ảo tưởng rồi. Và hôm qua nó là cánh đồng quán, mà bây giờ nó là mọc lên đầy những nhà lầu đinh đủ thứ đó trên. Nó là ảo tưởng của sự thật rồi. Ảo tưởng của sự thật rồi đấy. Thấy ra, thành ra con người ta lúc nào cũng sống trong ảo tưởng của sự thật. Vì lý do đó nên Đức Thích Ca mới đưa ra cái đề mục ảo cảm này để mình nhắc nhở nhân loại cố gắng đừng bao giờ sống trong ảo tưởng của sự thật, mà quay về cái đời sống của cái chân lý tuyệt đối hay là cái sự thật trường cửu gọi là Bát Nhã Ta Tất Gia. Thế là anh em mà tu thương học á thì phải sử dụng hai chân lý thôi, chứ đừng có sử dụng bốn chân lý bên Phật giáo, nó rườm rà lắm. Nó rườm rà lắm, có khoa học, nhưng mà Phật giáo cũng là khoa học nha. Phật giáo cũng là môn khoa học, nhưng mà nói với người thường, nhưng mà nói với thông học á thì cái khoa học của thông học nó có thể là nó tóm gọn hơn, nó đặc biệt hơn, để mà nhắc nhở người ta đi sâu rộng vấn đề chính hơn. Nghĩa là một là người ta phải giải tỏa, phải giải phóng cái đời sống ảo tưởng, cái đời sống ảo tưởng đó, đời sống ảo tưởng của cái cảm nhận bên ngoài, nghĩa là luôn luôn phải cố gắng thoát khỏi cái ảo tưởng của sự thật để mà đi tìm vào cái chân lý tuyệt đối gọi là Ba La Mật Đa Tất Gia, hay là chân lý, hay là sự thật trường cửu. Cái nguyên đời đó, cái thật đó nó xót đó. Đó, nó như vậy đó. Mà hả, muốn đi vào mà cái thế giới của cái chân lý tuyệt đối thì cũng không đơn giản. Đó, chúng ta phải tu hành, phải tu hành dữ lắm nha. Mà cái đời, cái đường lối của thần học là phải theo nhân, cũng phải theo nhân đấy. Rồi hả, anh em là tu theo học thì nhớ thật, nhớ nghiên cứu kỹ cái tiếng vô thanh ha, của bà đó kia đó, rồi nữa ta yoga ha, rồi kinh Vũ Lăng Nghiêm của Phật giáo, ba cái này để mà đấu trí với nhau, để mà thực tập, để mà tu tiến, để mà đạt được cái chân lý tuyệt đối. Nếu mà mình làm được cái này nè thì những người cô ba nó còn có những cái lời này nữa là mình đã nghiên cứu được rồi, thì lúc bây giờ mình mới thực sự thực tập như khổ biết cái hạ tí với thường tiên, mình mới có thể làm chủ cái con thử đó ha. Cũng như là mà Phật Bà Quan Âm mà bởi vì tâm bạn á, anh em tâm bạn là cái giới của mình đấy, là cái ngã của mình đấy, là con người thật của mình đấy, con người thật của mình ấy, nó không có quyền năng mẽ hết cả. Thành ra nên làm sao mà là điều khiển nổi là tại thiên. Vì lý do đó Phật Bà Quan Âm mới cho các bạn con chú ha, với cái chuyên cô ha, cái chuyên cô đó bởi vì có công chú ha, với cái chuyên cô đó lúc bây giờ tam tạng nó điều khiển được cái con tài thiên được, con thủy được, con nhà phân được, thấy không? Chính cái chuyên cô nè, cái chuyên cô nó là cái dòng mà đặt cái trên đầu con khỉ đó. Mà rằng mà nếu cái thiên câu này mà nói mà không có câu chú thì thầy thiên nói dẫn tôn toàn được rồi, không chỉ khó mà chỉ có mà chỉ có xin là chọc cái câu chú luôn ha, thì cái thiên câu nó xiết cái đầu thầy thiên, thì lúc bây giờ thầy thiên nó mới thua thôi.
Thì trước là nhức đầu cho nó thiền thật là đậm. Thì khi mà nói nói trong túi đây á, thì chúng tôi mới nhắc nhở anh chị em đó là một khi mà người mà thiền định á, ngồi thiền đó ha, ngồi thiền là mà lúc mà ngồi thiền là lúc cái tí là lúc tại thiền này là phải cái tí luôn rồi rồi cái tại thiền là phải chuyển cái đầm thiền đo à, nó xiết lại. Nó chết lại, mà nếu không có hướng thì nó vẫn luôn ra, bởi vì cái thả khí của mình là nó luôn chứa đựng vô số những cái tư tưởng bên ngoài dẫn niệm tạp niệm đó. Mà không có cái chuyên tố á, thì nó luôn luôn nó bung ra là luôn luôn nó nghĩ chủ thí chuyện cho nào, bởi vì nó có 72 cái thành thân vậy. Nó siêu lắm. Vì lý do đó thằng mà có công chúa có trên con rồi xíu nó lại, nghĩa là lúc mà mình định trí đó, lúc mà mình định trí là cái chuyên cô đậu trên đầu rồi mà tắt cho cái hạ khí của mình mà được mà kinh đó, thì lúc bây giờ mình phải đặt cái công chúa lên. Thường thường thanh học sử dụng công chúa tức là thánh nữ ung, thánh nữ ung hoặc là ung ma ni bắt ni hung, đó là công chúa để suốt cái đầu của con thể như này. Phật nó phải luôn luôn nghĩ đến là bởi vì thần người con chú mà cái thánh nữ ông nó có tác dụng là nghĩa là một người mà thiền thánh nữ ông rồi cái người này sẽ được ai những thành hộ trì lớn, chứ không phải đơn giản đâu. Thần lửa, thần gió và thần nước những đúng hoàn cảnh tâm nhất bất loạn á, cái tâm nào đúng là con người tâm bất loạn thì ba cái vị thành lửa, thành gió, thành nước này sẽ đến hộ trì nó, để mà giữ cho cái tiếng của nó yên, đánh phạt những cái tư tưởng xấu, những cái tư tưởng hỗn tạp ra ngoài. Rồi đó là thánh luôn, còn mà thiền về cái công chúng mà ung mây hết mây hung á, thì chính cái công chúng này á là quan trọng nhất, là nhắc nhở rằng nghe tại thứ nói ngữ lý gì nói đó mà hả niệm con này là mình luôn luôn nhớ. Hôm nay chính hồi xưa bên Tây Phương người ta dịch cái câu chú này nó gọi là duyên ngọc mà ở trong hoa sen, bởi vì chú ông hoa đi tất nhiên không á, chú ông đó là thượng giới rồi ha, là duyên ngọc rồi đó. Mali là duyên ngọc á, bách ly là cái hoa sen, duyên ngọc ở trong hoa sen. Đọc cái câu chú này thì cái tiếng của mình luôn luôn ngồi chính thánh. Như là con ba sen là nghĩ rõ là nghĩ một là nếu mình là thuộc bát tây yoga và bát tây công tâm thần thì mình luôn nghĩ đến Phật, luôn nghĩ đến Chúa, nếu là Thiên Chúa đạo Thiên Chúa giáo luôn luôn là Hồi giáo phải nghĩ thánh là ba. Rằng là ai có giáo thì luôn luôn nghĩ đến cái thượng đế ô hoặc là tổ Do Thái thì phải luôn luôn nghĩ đến
Bây giờ để tôi góp ý thêm một chút xíu về cái đoạn này nha. Thì cũng như anh nói đó, thì là cái này giống như tôi ngủ không, là thành ra lúc nào cũng nếu mà ảo cảm về cái việc bận rộn đó, thì cái anh chàng mà cung thứ ba này thường thường là thành công về vấn đề cuộc đời ngoài đời, tức là mấy người nhà giàu đó, có thể là mấy người thương gia hay cái gì, thì ảo cảm với việc bận rộn, tức là mình nghĩ mình lúc nào bận rộn quá đi, thành ra nhiều khi không có lo lắng cho con cái đủ, không nhiều khi không để ý cho con cái, không dẫn nó đi chơi, hay là tại vì họ cứ tưởng là họ phải bận rộn như vậy mới là tốt. Rồi ảo cảm với việc hợp tác với thiên cơ theo con đường cá nhân chứ không theo con đường của nhóm, tức là họ tưởng họ hay ho có thể giờ đi một mình, họ không cần phải đi theo nhóm, tại vì cũng như là mất là cái nhóm của bà Blavatsky là tu theo nhóm, nhưng mà cái anh chàng thứ ba này, cung ba này chắc là không có thích đi tu theo cái nhóm như vậy, mà muốn tu cho riêng mình. Nào cảm thấy cơ mưu linh hoạt thì lúc nào cũng mưu kế hết. Ví dụ như là mình xem cái phim tôn ngộ không, thấy con mắt của ông ta lúc nào cũng láo liên. Mà hay đa nghi, đi đâu nhìn ai cũng xem người kia họ thế nào. Đào cảm với công việc sáng tạo, không có động cơ thúc đẩy đích thực thì cái này không có rõ lắm. Đào cảm với các hảo ý, căn bản là tính ích kỷ thì cái này chắc chắn là cung ba. Hay cái hạ trí thì nó thường thường ích kỷ. Đào cảm với con nhện ở giữa, cái này là một cái câu gọi là Spider as a Panther của người Mỹ, mà dường như cái ý nghĩa của nó là giống như là đi có một cái mưu kế là đi gọi là cái gì nhỉ, gián điệp, đi gián điệp lén lút để theo dõi người khác. Con nhện ở giữa là như vậy, nó đi vào giữa xong rồi nó mưu mô, nó quay ngược trở lại để nó bắt được cái gì, cái chuyện bí mật của người khác. Rồi cái câu kế đó là hào cảm với thượng đế trong cỗ máy, tức là God in the machine. Thì nãy giờ tôi đi tìm ý nghĩa của chữ này đó. Thì cái thượng đế trong cỗ máy này là giống như là người ta nói là ngày xưa đóng tuồng á, thì nhiều khi cái hồi cái chuyện nó xui quá rồi, đến lúc mà biết kết cuộc như thế nào thì không thể nào mà giải quyết được cái kết cuộc làm sao để giải quyết cho cái vở tuồng này cho nó tốt đẹp. Thì chỉ có cách là làm cho một cái vị thượng đế thì thần tiên là bay xuống, hoặc làm cái cỗ máy tức là làm cái sợi dây kéo, hay là làm cái gì nó bật từ dưới sàn, gạt bật lên, bồn cổ chui lên, là một cái vị thiên thần thượng đế, hay là của mình nói là một vị tiên đó, là giải quyết hết. Ví dụ như là người nào đã bị chết, giết chết rồi thì thượng đế xuất hiện, hay là cứu ông ta sống lại để cho cái hồi kết cuộc nó được tốt đẹp. Thì đây là cái một cái câu ở nhà thành ngữ của người Mỹ, thượng đế trong cỗ máy, là nó có ý như vậy, tức là một cái chuyện hoàn toàn không tưởng, đó là không tưởng một đề nó mang đến một kết thúc tốt đẹp. Thì quen chàng mà có cái cung ở cái cung số 3 này đó, thì anh ta có cái ảo cảm với thượng đế trong cỗ máy, tức là nhiều khi anh ta đã bị tán ra bài sản, nhưng mà lúc nào anh ta cũng có một cái hy vọng, có một cái vị thần tiên cứu giúp, hay là anh ta trúng một cái vé số gì đó, anh ta trở nên giàu trở lại. Đó là cái ảo cảm của mấy người mà thuộc cung ba. Thành ra anh ta luôn luôn hy vọng có một cái phép lạ xảy ra, thành ra không có mất hy vọng. Rồi cái ảo cảm về sự sử dụng liên tục và không ngay thẳng, cái này không biết tại sao lại sử dụng liên tục và không ngay thẳng là sao. Có phải là anh ta nó dối không? Đào cảm với sự tự cao theo quan điểm hiểu biết về năng lực, tức là anh ta nghĩ là anh ta tài giỏi. Thì đại khái là tất cả những cái này mình cũng nghĩ là cái người cung ba này có thể có những cái đào cảm như vậy. Bây giờ ai có ý kiến thì nó không có, bây giờ mình qua cái phần giáo lý bí truyền. Bây giờ 7 giờ rồi. Bây giờ theo giáo lý bí truyền nhé. Bây giờ giáo lý bí truyền này là trang 641. 641 thì giáo lý bí nghiệm. Rồi, chờ một lời. Bây giờ có cái trang 641 nó có cái đồ hình này để tôi đưa lên cái tiêu. Đồ hình mà tôi đã copy lên trang web. Đó, mọi người bấm vào đó nhé. Để có cái đồ hình này mình học nhiều lần rồi, không có gì lạ hết. Anh Minh, tiên anh Minh đọc giáo lý bí nghiệm được không? Anh mở trang 641 nhé. Trong cái đồ hình này thì mình có tam nguyên tưởng bất diệt, là nó gồm có Atma Bodhimana. Atma là tinh thần thuần túy, và là tinh thần, anh văn cũng hay dùng cái chữ tinh thần. Bodhi là gọi là linh hồn thiêng liêng. Đó. Linh hồn thiêng liêng. Tuệ giác thể gọi là Bodhi. còn manas là trí tuệ, kẻ trung gian, kẻ linh động là trí tuệ. Rồi đó là tam thể thượng, còn tam thể hạ thì là nguyên khí, thái dương, sức lực, cái này gọi là la prana, cái này nó hơi khác nhau tứ thể hạ, mà nó cái này là cái thuộc về bạc la bát kỳ. Thành ra nó không giống như là cái mà chủ tịch ông Victor nói. Thành ra bạn chia ra cái tứ thể hạ nó hơi khác, thì cái mà quan cao nhất thì gọi là sinh lực prana. Prana thì mình cũng biết rằng là prana nó không phải là thể phách. Prana nó đến từ các cõi cao hơn và nó đi vào cái thể phách qua những cái chakra, tức là những cái luân xa của thể phách. Nó đi vào cái thể phách qua cái luân xa ở đan điền hay là chỗ trái thang đó, mà nó tới từ cái cõi trung giới, mà nó có thể tới từ những cõi cao hơn nữa và nó xuống cõi trung giới và nó mới đi vào cái thể phách. Để phát là cuộc đời khỏi hài giới rồi. Thành ra coi cái prana này nó cũng thuộc lại cao. Rồi kế đó thì là xào huyệt của đam mê và thú thú dục là kama. Kama này thì kama đây có kama với lại có cả linh vật sao ra nữa. Thành ra bạn đã bất kỳ phải làm cái này nó hơi khó hiểu một chút. Cái con số 2 ở đây là mình thấy hình ảnh của con người thể phách. Ở đây gọi là thể phách. Mà này là astral body. Thì cái này là ông Trần Ngọc là ông dịch thôi. Chứ còn không biết rằng là bà Blavatsky bà không bao giờ nhắc tới cái chữ thể phách cả. Mà thể phách mà lại nói là astral body thì không đúng. Astral body tức là thể vía. Cái linh Savira nó cũng là thể vía, chứ không phải thể phách. Rồi còn cái bên trên đó là tàu của đam mê và thú dục này thì mình không biết là nó là cái gì. Thành ra cái số 3, cái số 2, cái số 4 thì nó hơi trùng hợp với nhau. Rồi cái số 1 là thể xác thì mình dễ hiểu rồi. Đó. Thì là nhìn cái hình đó thì mọi người bấm vào để nhìn cái hình nhé. Thì lại tháo nó như vậy. Bây giờ mình nếu mình đi sâu ở đây thì mình lại có trên cái nhọn ra. Mình chỉ biết sơ qua rồi mọi người tự nghiên cứu. Rồi mình đi đến cái đoạn kế. Thì bây giờ nhờ anh Minh đọc dùng cái trang 642 nhé.
Dành theo đồ hình là các tâm dụ của Cào Kabbala là cái điểm lý học. Lấy cốc tiếp tục là chức sử dụng vật được Hà và A Đạo tâm dụ bằng pháp đức. Do đó nó có những liên quan nghiên cứu không có nghe lại nhưng còn biết suy nghĩ và từ trong trường hợp đặc biệt này chứng tỏ những điểm tương đồng cũng như nhất thiết không chấp nhận các tâm đạo đó nó có chung trình bày dưới dạng điều bản hiểu những gì mà Ekita Devi đã tập trọng phát biểu để giải thích điều định sự và những gì mà một môi chúng ta đang dạy người so sánh chúng với nhau tôi tiếp tục phân biệt như một học do thái di đá với những bậc học huyền bí do cái sinh vật do tháng sinh đó khi cũng không tư những đạo học lập môn trí hồn thân tâm ngã là một ánh sáng được to bọc ánh sáng này có ba phần cũng vậy trên là bên kia cũng vậy thì đó chính là hạ đắc cũng có lẽ hai lê ha ma làm tinh thần phần trí bên kia cũng vậy trí hồn hay chân linh linh hồn linh thiêng kẻ kinh gian linh động kẻ kinh gian giữa tinh thần và càng lên khí tỏ giữa khí trí khí tỏ lê phân người năm cốt vỏ của linh hồn là vỏ bọc ngoài của hình dáng đúng chúng tôi là từng bóng hồ đã hang tiết lộ toàn những điều cảm biết nghe hết số tình hắn cô vô ý mà đến được các con số như thế. Tôi số 2 của ông lại làm số 1 khi đồng khi cho lên test vừa là cả chúng ta vừa là sinh vật vừa là sinh vật. Thực ra ông chỉ trình bày với 6 ý vì ông đã nặp lại 2 ý ý đầu tiên. Bởi môn gia cũng vậy, cũng như vậy, nhưng sự đại không còn là tốt kê, lê phép, lê phép không phải là giải pháp, mà là nghiên cứu thứ tư và tính là nghiên cứu thứ hai, tức nghiên cứu cả đa ra. Thì lê phép là nghiên cứu, nếu con người cũng như con vật hay sâu bỏ đó, chính là tự hành trần, cũng không phải là bao hẳn, chính xác tự nhiên. Phần sau tháng trước, phần gì đó phản ánh, cả điều tốt đến kiểu xấu, nhưng kia là vô ích, ta không phải là giải pháp cả những con người tốt, cũng như con người xấu. Người nào không nghiên cứu về tăng tải thường thì chắc chắn có để con trai khí ở nhà. Bởi vùng bóng cơ thể, tôi chia lại sắc vàng. Nhi và đạo hồn lý là do hết ta mua biết trình bày và do nhà nghiên cứu trình bày. Có phân tích cái đạo, chưa thì chết không?
Vâng, chắc phải dừng lại không có mình đi nhiều quá.
À, nãy giờ anh đọc anh, bây giờ anh
có thấy
hiểu.
Bây giờ để tôi phải quay lại
mới
được.
Cái
này mình mà đi nhanh là mình không có nắm được cái gì hết. Nó chịu được toàn những cái gì hả? Vâng. Bây giờ bắt đầu cái đồ hình hồi nãy đó. Thì ở trong cái đồ hình, cái bảng đồ hình, cái hình vẽ mà tôi post lên như là ngát đó thì là cái câu chú thích cái gì là cái mà ta gọi là trí tuệ thì Lê Vi lại gọi là Nê Phép và ngược lại. Nê Phép là tinh khí động vật nơi con người. Tinh khí bản năng là con vật, còn trí tuệ là linh hồn thứ ba. Nhân hồn theo rất theo cái thành công tuổi và tinh hồn. Thế có liên hệ với Tama tức là cảm dục, tinh khí bản năng, trí tuệ là linh hồn thứ ba. Cái này hơi lộn xộn. Thế mà chú thích hơi lộn xộn. Bây giờ cái đoạn dưới kèm theo đồ hình là các danh hiệu của cả kinh Kabbala lẫn lý học. Bây giờ bên tay trái thì là kinh Kabbala, tức là của do thái giáo cổ, do thái giáo bí giáo là Kabbala. Còn bên tay phải là các nhà thông tin học, cái bảng ở trong cái bảng đó. Nê Phép đích thực là tinh khí động vật, Tà và Adam con về một cát bụi. Nó là điểm liên quan, là nguyên tố phú linh, tức là Nê Phép. Không có ma nát. À, linh hồn ức lý tức trí tuệ mà đồ hình của Lê Vi đã gọi nhầm là Nê Phép. Lê Vi là cái ông Do Thái đó. Lê Vi gọi nhầm là Nê Phép, tức là bên mình không nên học là đúng, còn như gì bên tay trái là không nên học nói là sai. Thì cái ông Lê Vi này ông ấy nói Nê Phép là trí tuệ thì không có đúng. Atma không có không có ma nát thì Atma Buddhi sẽ không có được lý trí và không có thể tác dụng được. Thì theo Đông Nguyên học thì Nê Phép tức là Prana chứ không phải là ma nát. Còn bên Do Thái giáo thì họ lại gọi Nê Phép là ma nát. Chính Buddhi nó là kẻ trung gian linh động chứ không phải ma nát. Kẻ trung gian thông thể giữa tam nguyên thượng và tứ thể hạ. Đó thì tức là giữa tam nguyên thượng với lại tứ thể hạ thì Buddhi là kẻ trung gian. Đó á. Mình tưởng ma nát là kẻ trung gian nhé. Nhưng mà đây là Do Thái giáo là kẻ trung gian là Buddhi. Thế họ nói cũng trong tác phẩm của Do Thái Bi Giáo là có nhiều biến cảo cải quá giờ, đó là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng thứ văn trên hay đọc được thành tư hồn còn đáng tiếc. Tức là họ không có đồng ý, nên không thế nào họ không có đồng ý cái tin Kabbalah. bà Balassi là không có đồng ý. Anh bà nói là các đức chân sư. Đó là một bằng chứng hùng hồn cho thấy rằng sứ văn chương ấy đã trở thành một sự lộn xộn tán kết, ngoài trừ trong trường hợp đặc biệt này để chứng tỏ những điểm tương đồng. Chúng tôi nhất quyết không chấp nhận các phân loại đó. Tức là khi nào mình đọc kinh Kamala mình phải cẩn thận, từ vì có nhiều điều mà các chân sư không đồng ý. Nay chúng tôi trình bày dưới dạng biểu những gì mà Elisa Levi đã thần trọng phát biểu để giải thích đồ hình của mình là những gì mà nội môn Mỹ giáo giảng dạy rồi so sánh chung với nhau. Levi cũng phân biệt linh vật học do Thái Lý giáo với linh vật học huyền bí. Vậy là cái ông chính trong Levi này ông cũng nói rằng là do Thái Lý giáo không giống hẳn với lại huyền bí học. Bây giờ tôi nói về linh hồn, linh vật học, đó hai bên, một bên là Kabbalah, một bên là Tông học. Linh vật học Do Thái thì nói rằng linh hồn hay chân ngã là một ánh sáng được bao bọc. Ánh sáng này có ba phần. Thì đến Tông học đồng ý rằng là nó cũng có ba phần Atma Buddhimana, đó là linh hồn. Rồi điều thứ nhì là Nesama là tinh thần thuần túy, thì bên Tông Niên Đạo cũng đồng ý như vậy, tức là tinh thần thuần túy là Nesama. Thứ ba là Wash, linh hồn hay chân linh, thì bên Tông Niên Đạo gọi là linh hồn thiêng liêng là Spiritual Soul. Còn bên trái đó là Kabbalah nói là Soul hay là Spirit, thì bên Đông Nam gọi là Spiritual Soul, là hai thứ đi cùng luôn. Linh hồn thiêng liêng. Rồi thứ tư, Nefas là kẻ trung gian linh động. Kẻ trung gian linh động, mọi người nãy nói là bên Đông Nam gọi là hồi nãy không biết bên Đông Nam nên gì gọi là Buddy ấy. Thì bên Đông Nam gọi là kẻ trung gian giữa tinh thần và phàm nhân. Chú tàu của lý trí, chú tuổi mấy con người. Mà không có nói là anh mai ở Bùi hay là Mana. Rồi tiếng thứ năm là bên Kabbalah nói lớp vỏ của linh hồn là vỏ bọc ngoài của hình dáng. Thì cũng như là thể phách, rồi là những cái thể hạ chẳng hạn, đó là chỉ là lớp vỏ của linh hồn thôi. Thì bên Đông Nhân học đồng ý, tức là những cái thể phách và lớp vỏ. Điều thứ sáu, hình bóng gồm có hai phần thì nó phản ánh cả điều tốt lẫn điều xấu. Thì bên Đông Nhân học nói rằng là tiết lộ toàn những điều bổ ích, sao không bỏ rằng thể phách phản ánh con người tốt cũng như con người xấu. Người nào không luôn luôn hướng về tam thể thượng thì chắc chắn sẽ được con theo tứ thể hạ. Tức là người nào mà không tin rằng là có cái phần cao thượng thì người đó cuối cùng bị diệt vong thôi. Thì Tông Niên Học có vẻ như là phản đối cái chuyện hình bóng gồm có hai phần vì nó phản ánh cả điều tốt lẫn điều xấu. Thứ bảy là hình bóng là cơ thể, tức là sắc tàng, nên Tông Niên Học gọi cái đó là sắc tàng. Thì bên Kabbalah gọi là hình bóng. Số qua cái phần khác thì số 1 là mê phép là bất tử vì nó phục sinh bằng cách đi diệt hình hài tất tướng. Nhưng mê phép là kinh khí Breath of Life là do người ta gọi lầm và làm cho môn sinh bối rối. Tức là mê phép thì dùng cái chữ mê phép này á, thì là nên Kabbalah nói nó không có phải là Prana. Còn bên Thông Linh Học thì không có dùng chữ mê phép mà dùng cái chữ Manas. Manas là bất tử vì sau mỗi kiếp luân hồi nó lại cấp thêm cho Atma Buddhi một thứ gì của chính mình. Do đó nó được đồng hòa với chân thần, chia sẻ tính bất tử của chân thần. Đó là nhà huyền bí nói. Wash, tiến truyền. Bên này là Kabbalah này, quá tiến triển nhờ vào sự tiến hóa của các ý tưởng. Nhà huyền bí thì nói về Buddhi. Buddy có được tri thức là phần đóng góp của thượng trí là Mana. Khi con người chết đi trong mỗi chiếc luân hồi mới thì hai bên cũng tương tự với nhau. Nếu thế tức là bên Kabbalah họ dùng cái chữ Ruach là cái chữ Buddy ở trong bên nào. Mà họ nói Ruach tiến bộ được nhờ vào cái ý tưởng tiến hóa, tức là nhờ vào cái Mana nó đưa lên những cái mới trong mỗi chiếc luân hồi. Thì đó là cái sự tương đương giữa hai bên. Neshama tiến bộ mà không hề quên lãng hay bị hủy diệt. Neshama là nãy mình nói là cái linh hồn đó. Thì bên trong linh học dùng chữ Atma. Atma chẳng tiến bộ, chẳng nhớ mà cũng chẳng quên. Nó không thuộc về cõi hồng trần. Nó chẳng qua chỉ là tia sáng đời đời chiếu dù qua bên đen vật chất. Khi vật chất sáng lòng. Thì bây giờ cái này là cái mới của nhà mình đi đưa xuống là nói về cái so sánh ấy, thì nói về Atma này nó là do chân thần đưa xuống, cho nên nó là tiếp sáng đời đời và nó không có tiến bộ, không nhớ không quên, nó là tiếp sáng đời đời chiếu diệu qua đêm đen vật chất. Thứ tư là bên Kabbalah nói là linh hồn có ba trú sở, ba nơi để mà sống đó. Thì bên thông minh học nói linh hồn tức là tam nguyên thượng, tam thể thượng, sinh hoạt trên ba cõi. Ngoài cõi thứ tư có hồng trần ra, nó tồn tại trên cõi cao nhất trong ba cõi đó. Thì nó cũng có bên trái nói là ba trú sở thì nó cũng hơi tương tự. Bên phải là nói là ba cõi. Bây giờ Kabbalah nói các trú sở này là cõi thế nhân. Có thể nhiên là có của người sống có thể chết đó. Mọc tô tức là những người mà có thể chết. Vườn địa đàng cao và vườn địa đàng thấp đó, tại vì trong Kabbalah là nơi giống hình thánh thì nó nói đến vườn địa đàng. Để có Superior Eden với là Inferior Eden đó. Còn bên thông nhân học thì nói các trụ sở này là trần thế dành cho tàn nhân tức tinh hồn Animal Soul. Kamaloka là trung giới dành cho kẻ thoát xác hoặc ma hình của y. Cực lạc dành cho tam nguyên thuộc. Đó, thì bên trái nó là vườn địa đàng cao, vườn địa đàng thấp tức là cõi trời cao, cõi trời thấp thôi, giống như bên Phật giáo. Là cõi trời dục giới, cõi trời sắc tướng, vô sắc tướng gì đó. Thì ở bên Đông học nói là có trần thế, rồi trung giới, rồi thực là dành cho tăng nguyên thượng. Nên Kabbalah số 6 là nên Kabbalah nói hình bóng con người là một nhân sư. Con nhân sư như là cái con nhân sư bằng đá ở bên Ai Cập. Trình bày câu đố bí truyền về sự sinh sản. Thì không nên học nói là đúng, tôi chẳng biết đúng là đúng như gì. Số 7 thì bên Kabbalah nói hình bóng hữu hoại và thể phách Astro. Thì sao là thể phách Astro được? Astro là thể biến. Ban cho Nefesh các năng khiếu nhưng Ruach có thể thay thế cho Nefesh. Cô trượt này hình bóng bị chế ngự theo cách linh cảm của Neshama. Bây giờ nhờ Kama gục vọng thể phách luôn luôn kéo trí tuệ xuống cõi vật lục. Nhưng nếu chân nhân như trí tuệ ra sức vật phát khỏi hấp lực trí mạng này và chuyển các hoài báo của mình hướng về Atma Buddhi, lấy trí người được trí tuệ và mang nó lên cõi tinh thần bất tử. Thể phách luôn luôn kéo trí tuệ xuống cõi vật lục à? Thể biết chứ? Không đáng dịch sai. Nhờ Kama gục vọng thể phách luôn luôn kéo trí tuệ xuống cõi vật lục. Thể biết chứ? Thể phách biết sai gì? Thể phách đâu phải là một thể. Nhưng nếu chân nhân lên trí tuệ ra sức và thoát khỏi hấp lực của trí mạng, hấp lực trí mạng này và theo và chuyển các hoài báo của mình hướng về Atma thì Buddhi sẽ trí người được trí tuệ và mang nó lên cõi trời tinh thần bất tử. Rồi nãy giờ nói nhiều rồi, anh hai có ý kiến gì không?
Dạ. Cái đợi đó học giới thì á
Phật nói cái chuyện đó là nghe là mỗi người có quyền tự do tự đổi nha.
Nhớ nha. Đúng hay sai là tự mình phải suy nghĩ. Nhắc cái điều này á, chính là Lá Ti luôn luôn nhắc nhở. Ở đây á, tôi nói học giáo lý tiền là nghiên cứu sinh vương lý học. Thì phải chấp nhận mình một là sống hồn thú, hai là sống hồn người. Thấy chưa? Không là sống hồn thú là mình cho người ta nói sai. Mình không có suy nghĩ. Thấy chưa? Phải sống hồn người. Cái người nó vừa
mình đã thỏa thuận là không có mang những cái vấn đề tranh cãi vào đây.
Anh nói không, tôi nói tranh cãi mà
anh bắt đầu muốn chung chung lên mang cái điều tranh cãi vào nữa là tôi dẹp cái phòng họp này đó.
Đó, tôi nói vậy không? Thì nó có vấn đề là mình sẽ ra cái tưởng không? À, thì ở đây á, tôi xin nhắc lại, học cái giáo lý thì không đơn giản đâu. Anh em mà còn sống tham sân si á là họ không vô đâu, nói một câu nữa. Nhớ vậy đó. Thì ở đây á, tại sao trước hết là chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái từ của quyền lý học. Cái từ nghe thì nó bảo là anh là nằm bãi 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 cái thể trong con người ở đây á, cái từ chiên tha ở đâu đấy. Cái camera, cái là cái tung dịch camera là bí tháp chân chân nha. Và ông Elie này là một giáo sĩ và một pháp sư của mình, cũng có được hãi. Ông đã chia ra rõ nè. Ở đây chúng ta hãy coi lại cái từ camera, nomatic là cái gì? Anh chàng hãy nhớ học cho cái từ
nomatic chỉ là cao su mà.
hai loại mà cái giáo lý khác nhau giữa thông tin học và phần lý pháp chân tinh đó. Chuột bỏ ra, bỏ lại đi.
Không thấy, anh nắng từ cái chữ đó vào đây để tôi đưa cho.
Kabbalistic pneumatic. Nè, tức là, vì cái đó, Kabbalistic dưới phần cùng nên pneumatic, tức là B là anh là G-U-M-A-T-I.
Tôi không thấy.
Là ở trong cái quyển bản chánh đó, 288 đó.
Ở đâu là anh có cái chữ đó, tôi hoàn toàn không thấy ngay rồi. Tôi bước lên không thấy chữ đó, như anh viết cái chữ đó vào để tôi điều tra, anh viết cái chữ đó vào.
Tôi đọc cái chữ đó lên. Tôi nói cái chữ đó là biết rồi, gì tôi đọc đây là B là anh nè, ơ là u nè, rồi em A, C, I, C, S đó là cái nomatic là cái gì, nên nó hiểu học cái gì thì là phải hiểu cái từ đó. Nomatic quan trọng lắm, người ta không biết từ nomatic là cái gì, tôi đang làm sao mà học.
Tôi nhớ nomatic nó là thao tu.
Mình làm mình tạo cơ, mình là người mù, mình đến người mù, hai người ta.
Này, anh có chí nhá, mà tích này. Cái gì? Operated by Elgar from the first side. Giống như cái bánh xe cầu tù đó.
Đó là cái thí thể. chỉnh và cho thi vậy là gì chết rồi dịch giả đâu mà gì được rồi.
À,
nó là miếng thở đó, tôi nói
khí thể thôi. Cái này là cái bánh xe cao su đó, bánh xe đó.
Thì cho mà tết nó vừa có cái khí. Nên nó phải dịch 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 thông thường là bỏ mạng ta đèn học là nó học chốn. Nó là cái khí thở đó, nó vậy nó
khí thể là cái gì?
Là cái thở mà bằng hơi chứ.
Bây giờ anh nói, tất cả những bài thể của mình như thế nào bằng hơi?
Tất cả đều hơi, cái thể xác mình cũng bằng hơi, nước như thế nào không à? Nó nói vậy đó.
À, mày sao mình mà bằng hơi?
Bây giờ là chết
lại anh nhá, anh đừng chuyện nó thể xác của anh đâu có bằng hơi.
Bằng hơi như, nên nếu mà chết là chết thì chết rồi còn gì nữa cũng hơi rồi ra hơi.
Anh có thể chết hơi, anh chưa chết làm sao anh hơi được.
Tôi nói vậy đó, à, thì cái gì tự do tin tưởng tôi nói vậy đâu, còn cái chuyện này thì chắc hẳn nó giống là người nha.
Đó,
thì cái Kabbalistic Normatic này nó là bởi khí thể của thầy Phương Pháp Tinh Tinh. Tôi nói xong vậy, tôi dịch vậy đó, anh chàng nào suy nghĩ đi. Rồi bông bên mà về thẩm biến tiền đó, khi cho tôi ít là tiếp tới còn bởi cái khí thể mà thuộc trên giới với tiền.
Mà cái đó nó không có,
cái đó là phải nói vậy.
Cái đó nó không có trong cái bài Hỗn Sự Ngọc Lợi, tự nhiên anh mang vô đi bắt đầu
nói là căng thẳng. Tại vì là anh không có, anh dịch là anh chưa là anh dịch là chưa là coi lại.
Tôi vừa mới tốt lên cái bản tiếng Anh, không có cái chữ đó.
Là không có nữa, không có làm sao tôi nói nghe được câu chuyện giáo lý di truyền một mà càng 88 nha, coi lại đi. Học cho mà học
thế. Mấy anh lấy cái này lâu mà
biết nên cái từ
đâu lấy đi nghe giảng mát xuống không có cái chữ đó. Tôi vừa mới post vào cái cây ti rồi.
Mình không biết rồi, làm sao mình là người mù, mình dẫn người mù hai người kết hết. Mình nói một câu vậy. Không. Thì tới đây này nãy tôi nói rồi, tôi đọc tiếp rồi, tôi muốn học thì tôi nói thêm cho mình nghe. Học là phải học cho căn bản, cho đi vô chứ không phải học mà mình nói rồi người ta không biết thì mình không biết nữa thì học làm gì? Đúng không? Nói vậy mà tôi nói vậy, tôi liền tự do tự chủ.
À đây này, cho tôi tìm mấy cái chữ đó rồi.
À,
chữ đó nói vậy, love to make a distinction between Kabbalistic and occult normatic. Tức là ông sự phân biệt một bên là Kabbal và bên kia là huyền bí.
Thì là khí thể, tôi nói nơ ma tích là khí thể nguyên lý. Chứ mà bởi vì tao thấy tôi nói để khỏi dùng đó nè. Một á, the soul nè, R-A-O-T, across the line,
okay.
Five each children. Nó là khí thể đâu, nó là cánh sáng đâu.
Nhưng nguồn
lúc đó là cái lớp màu ánh sáng, mà cái lớp áo ánh sáng. Thì nó là không khí thể đâu.
Okay.
Thấy chưa? Có lại đi, mình học là phải học kỹ, mình làm sao mình phải mở cái trí.
Chứ nào là lo có đủ đó, ý là bây giờ
mình là người ngu, mình là người ngu chết hết. Thấy chưa? Ngày nói
ép đi, tôi đừng nói lên lý
nữa, lại nói chết hết. Tôi nói vậy đó ha, anh muốn nói thì tôi muốn nói rõ cho hiểu nè, học là phải học cái kỹ. Thấy chưa? Biết cái từ đó mình không biết cái mình nói tới qua là mình thua, mà mình thua là mình dốt rồi. Mà mình dốt rồi mình đánh người dốt luôn như thế á. Thôi tôi nói vậy đó. Thì ở đây á, để tôi nói lại, tôi việc thỉnh lại để cho mà các bạn trẻ họ nhớ. Để mà họ còn cố gắng mà họ mở cái trí. Đa số người họ bị sống trong cái hồn thốn đó mà. Thế ra, mình cũng sống hồn thốn cho mình thua rồi. Chị nhớ vậy á. Thì đó, cái bản cái khí thể mà theo cái bí pháp tinh tinh đó, tôi gọi là Kabbalistic Normatic. Nếu là bản khí thể mà thuộc cái phần đối với tiền, tức là Esoteric Normatic. Nói vậy đó, thằng. Đó. Thì đó, cái người mà nói là bản cái khí thể mà thuộc về cái của bí pháp tinh tinh, chính cái ông đó là giáo sĩ Kabbalistic. Mà giác thủy này là bí pháp từ cái dân trí của Đà Thái, mà chính bà Lạc Tư và Đức Cả đã coi anh này như là một người đứng trên lập trường của Đà Thái, giáo lý càng đã là dính các thiết. Thấy chưa? Nên bà Lạc Tư và Đức Cả Hán đã đưa ra để bà Lạc Tư mà so sánh giữa hai cái lập trường này. Một bên đó về bảo khí thể của cái bí pháp chân tinh, và một bên là bảo khí thể của giáo lý trường.
để chúng ta coi hình soi tánh đấu tiến. Học tới cái trường này vậy, cái quan trọng của thâm học là con người luôn luôn phải nhớ mình có phải thể, phải tổ chỉ lại trong càng không vũ trụ. Phải nhớ cái này nè, học tới cái trường phải nhớ vậy đó. Từ lúc bắt đầu chúng ta mới cái gì? Có cái khả năng dẫn dắt nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Không nên mình dốt mà mình dẫn người dốt mà mình dẫn.
Vậy tức là mấy cái mà ngồi là anh gọi là khí thở thì cái ông Trần Ngọc Lợi gọi là linh vật thể.
Đã tôi mình bởi vậy là cần tôi nói kỹ cho nó để nhắc nhở cho các bạn trẻ hãy coi chừng nha, hãy cố gắng học với cái chừng không đơn giản đâu. Mình muốn thoát khỏi sự vô minh thì phải nghiên cứu từng chữ từng chữ, thì mình tin vào dịch giả dịch là đúng là mình thua đấy, tôi nói vậy đó. Thì ra phải cứ thở mà theo cái quan điểm của cái tổ Do Thái mà trong bí pháp kinh kinh Kabbala thì ông này đã nói gì? Bảo cái chuyện này, cái thứ nhất á, ông nói là the soul I rule in a god life and in the life is seven. Là cái gì? Thì ông nói là cái chuyện này thứ nhất nói là cái linh hồn, hay là ego, ego là cái tiếng thần hồn của không là cái đặc biệt anh dùng là ego, còn người thân người ta dịch là soul. À, mình thấy mà so lại luôn là cái khí thở nó là không sáng bây giờ đó, mà ở đây nó rõ còn nó là cái lớp áo bằng ánh sáng, nó rõ ràng người ta còn nghĩ là rõ chính ông Eliphaz Levi này ổng có thể ổng có thần nhỏ ổng thấy được cái thần hồn của mình giống như một cái lớp áo ánh sáng rồi đó. Mà cái lớp áo ánh sáng này nó có ba cái thành phần, nó gọi là ba thể đó. Tam thể như là tam thể thượng, trước bên là tam thể thượng, anh nghe không? Có mình học kỹ cái những cái biển này là quan trọng nhất. Bởi vì để sao? Bởi vì để lúc bao giờ nó xác định con người của mình có ba thể. Chứ mình học lớp rồi mình không biết được, có mình tự nhiên biết rồi mình bỏ ra đi. Nên là cái người giờ mình đã chốt rồi thì mình giờ mình cái người khác họ không chốt rồi. Ở đâu? Đó, tôi nói vậy đó. À, thì ở đây cái mà khí thể thứ nhất, nên ta bà là nó nói vậy, nhưng mình đã lấy cái tiền thì nói ra, nó như thế nào? À, tức là cái cách bảo cái khí thể mà cổ phần giấu lấy cái tiền thì ở đây chính người thân học là bà. Là cái khi gặp là biết ca hát của mình, biết ca hát mình là và ta biết không? Thế là hiện tại mà bà lấy tiền là đã nhưng cho họ không thì học ở thế gian mình thì bà nói giống đi xem mà là giống cho họ nói cái gì họ cũng nói cái ego cũng nói là phương vậy thôi. Mà giống giống là giống cách nào? Giống không phải mà tụi nói nó xuyên không đâu, mà nó giống là ở chỗ là cái không trường hợp mình đưa ra cái thần thức của con người là ác ma bu đi ma đó. Đây cái thần thức của mình nó còn ba cái khí thể mà nè, ác ma bu đi ma đó, nó giống gì, giống cái từ người mình nghe là cái ba ngữ rồi thôi, chứ thật sự ra cái ba là họ không biết gì cả về ác ma bu đi ma đó hết rồi. Bởi vì con người thật của mình á, cái tam vô thị thượng của mình nói là ác ma mê đi ma ná, mà ác ma chúng tôi được nói là cái chân thành thể ác ma đó. Rồi vô đi nói là cái linh hồn thể hay là tự giác thể như là cái thể bồ đề của mình đó. Và cái ma ná chính là cái thể trí của mình. Và tôi bỏ chung cái tam thể thượng mình gọi là cái chân linh trí. Chân linh trí ác ma mê đi ma ná là cái chân linh trí. Là cái con người thật của mình lên. Để tính rõ như vậy thì lúc bây giờ các bạn trẻ họ mới cứu và đến đến. Chứ mình đọc lớn lớn thì học lên hết à, về thành đến 4 tiếng đồng hồ mình học có tên của công nhân nó quá ủng. Thì giờ là minh trí, thì giờ là thì giờ minh trí chứ không phải thì giờ là tiền bạc.
Anh đi vào chủ đề đi, tôi đương suy nghĩ là mấy cái câu này anh cứ bào ra ngoài ngoài.
Đó, rồi cái khởi cáo khí thể thứ hai đó. Ở bên Kabbalah người ta gọi là lớp Nesama, mà tiếng Anh người ta gọi thì nói là cái linh hồn thuần túy. Nếu mà việc thông thường, việc xe việc giả đó, chứ không việc thiệt á. Việc giả nói là cái linh hồn thuần túy, nhưng mà thật sự đó, cái vua Israel này nó đâu phải là linh hồn thuần túy đâu, mà nó là cái thần hồn của mình đấy. Chính nó là cái thần hồn của mình đấy. Là mua đi, thật sự nó là mua đi đó. Thần tí, nó là mua đi. Là cái thần hồn của mình, là cái hồn chi, là cái linh hồn thiêng liêng của mình, cái trực giác thể của mình, nó là vua Israel. Chứ không phải mà mình dịch theo cái linh hồn mình, nó thần tí thông thường đâu. Cái việc đó là giả rồi đó. Rồi cái thành ra mình không biết cái này, rồi cái thì cái mình nói ra đúng thì mình không biết, được thành ra cái mình làm không giải thích các bạn trẻ, rồi các bạn trẻ cũng không biết luôn. Đó, nhớ cái này rồi. Thì nói lại nhé, cái nếp xe ma này á, thì có bên giáo lý đó, tức là các thứ thể bên giáo lý lý tiền của mình nó được xem mà. Thì được xem là cái kiến thức này rồi, cũng như vậy, nó cũng như vậy. Thì ở đây á, để bởi vì cái tác phẩm vô lý quyền nó có giá trị ở chỗ là giải thích rõ cho người ta hiểu. Tôi nói được xem dùng là không giải thích là ai hiểu gì. Thành ra mà họ không hiểu gì, học cái này để làm gì. Thành ra có chú thích lúc tới giờ nhìn để coi cái chú thích đó. Nó nói như thế nào. Thì á, cái tên này nó nói là Eli Phán Đê Đi Vĩa Đê Thơ Phô Chê Lý O Âu Đô Ai nè. Hey, the conclusion, the numbers, yeah. Here's the order, here's the number two, and number one, that's the distance. Thì ở đây á, cái chú thích này á, để bông giáo lý tiền nó dạo như nhắc nhở cho chúng ta hiểu là ông Elisabeth này á, hoặc là ông có cái mà mục đích nào đó, hoặc là nói một cách khác, thì thường thường á, bởi vì cái theo tâm lý học
tức là một là cố ý là vô tình
thằng ba nếu mà tâm lý học trong đây nó thường thường á người ta lầm lộn những con số ghê lắm. Con số này với con số kia còn bí số mà có khi con số một mà người ta nghĩ nó con số một, nhưng mà có khi con số một là con số không hoặc con số hai nó là biến thành con số một nữa. Trong cái lý số kinh tinh nói là
cái này anh dịch sai rồi.
Cái như thế này nữa.
Ai anh dịch câu tiếng Anh thì sai rồi. Cái câu này, câu phút ốt này là ông nói rằng là ông ấy lẫn lộn cái điều thứ nhất của giáo lý lý truyền của mình. Thì ông ấy lộn, ông thành là cái thứ hai và cái thứ hai ngược lại. Tức là hai cái thể đó ông ấy lộn xộn, ông đặt ngược lại xuôi. Chứ không phải là cái lý số mà để lộn số 1 thành số 2, số 2 thành số 1 anh dịch như vậy là ông đúng.
Học cái vô thì ở đây á cũng giải thích giải bởi vì là thường thường là cái số hai này là bên nó là như nó đang vậy đó, nhưng mà theo giáo lý lý truyền á thì bởi vì cái là ổng đóng với chúng ta thì nhìn nó là dẫu như ổng là số hai nhưng mà đóng chúng ta có thể là số một,
số một là cái gì
còn lại thì
không giống
là thành thành số hai, không giải thành 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 hai thì ở trong này nó giải thích rõ như vậy đó. Vì lý do đó nên người ta mới nói cái nơ phớt này nè, cái nơ phớt đầu tiên là cái nơ phớt này, nơ phớt này, cái nơ phớt của nơ phớt là nó nằm ở bên tới số 4 rồi, tên là nơ phớt cả hai. Chính cái số hai này nói là cái tổng hợp tạo ra cho cái hầm không gian mình.
Tức là cái này này, bây giờ để mình cái chỗ này chút xíu. Cái ông Levi đó thì ông làm ông chia ra thành hai thứ, vừa su là cái thứ gì là vừa spirit, nhưng mà thực ra có một cái quai của ông là một thứ thôi.
thành ra ông thay vì ông có 7 cái thẻ thì ông chỉ còn có 6, tại vì 1 với 2 là cùng là 1 với nhau. Đó, ý của trong cái học là nói như vậy. Có một cái tối ai của cái ông Lê Vi của bên Kaba là Kabbalist ấy kìa, là một thứ.
Nó nói là mình cho rằng bởi vì trong đây cổ cho thấy là nó có báo chí thể, mà tại sao mình nói bãi chí thể là mình là cổ đại đại vì lý do bên mới có cái chuyện chú thích đi kèm nè trong lòng để mình gặp lại đầu bởi vì ở bên cổ cho thấy người ta muốn tránh cái sự lầm lộn giữa cái linh hồn mà thuần tí với cái linh hồn mà cao siêu trong đó co lại cái này đó. Thì cái ra cái đến cái khí thở thứ ba đó nó cũng hơi dễ thiệt nè, lưu quá thế nè, chân quá này á, thì người ta gọi là cái linh hồn, cái linh hồn hay là cái thân hồn, chứ sao không nói hoàn toàn này là cái linh hồn ở trên đó nó cũng giống như là nhưng mà cái này á, bởi vì cái lưu quá này đó. Nhưng mà đối với thành hợp thì nó liên hệ đến cái tứ, tức là cái hồn như của mình á. Cái này á, cái xương này, cái thật sự lưu áp này, cái thật sự là thuộc cái hồn người của mình đó, hay là cái lý này. Thì đổi dậy nó thâm hẳn, nó cho cái khí thở thứ ba của mình, nó là cái linh hồn tinh ly, gọi là S-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T-R-T- không có lắm được. Rồi lần lần họ mới nghiên cứu, rồi như họ có coi thái chỗ nào mà họ sai, hoặc là có khi ở trong sách cũng sai, hoặc là có khi mà mình thấy mình sách tạo tao ở chỗ này nó năng thể cho chi sao.
Rồi bây giờ để tôi nói thêm về cái đoạn này nha.
Mình chết người ta được.
Đây này anh hai, bây giờ đi trở lại trên cái đề mục này đó, thì cái nhà thông tin học ở dưới phút nốt này thì nói rằng là cái ông Levi, cái ông ấy lẫn lộn, ông lẫn lộn cái mentor với lại cái mediator, tức là cái Mifesh. Mifesh thì đây tức là cái này là Manai, nhưng mà cái ông lại gọi là plastic mediator, thì do thay ra hai cái ông gộp lại thành một, thành ra ông thay vì bảy ông còn có sáu. Còn bên trong nhân học đó thì người ta có cái Manai rồi người ta lại có cái mediator nữa, thành ra người ta mới có 7 cái. Đó là cái điều mà đấy họ nói. Tức là cái Nefesh mà là plastic mediator thì nó không có đúng.
Đó là cái gì sứ thải thứ tư. Cái sứ thải thứ tư thì ở dưới này có cuốn sách này, có cuốn sách là phần thứ hai. Cái Nefesh cái này thường thường họ cũng gọi là cái linh hồn đó. Đó mà ở bên cổ Do Thái người ta gọi là cái phần tuyên gian này, rất tức là mềm dẻo, nên tìm nghĩ tưởng gọi là có cái một cái giấc tê thì ở cái phần kiến thức này á, chính cái phần kiến thức này á về cái thứ cái chuyện á thì dạng nó cũng gần giống như vậy. Và ấy do cái sự một cái sự sai này, nhưng mà người ta nói cho nó thế nào bởi vì cái này á nó như là cái mà nó ở đây á, cái nơi phát mà bớt tích nhân dắt tơ này nó chính là tâm hồn á. Và bớt một bớt mà nó chỉ nó là phát. Nhưng mà ở đây là nó tâm hồn á, cái chính nó không phải là cái hồn, là cái hồn. Nhưng mà thật sự, như dưới họ thì ta có cái chính cũng, thường thường người ta gọi cái chính cũng là cái hồn.
Không, cái nền thông nguyên học mà nói cái nơi phát này nó là cái prana. Còn Manas thì nó là mediator, nhưng mà cái Nefesh nó là prana, thành ra nó là the breath of life. Nefesh is the breath of life, không phải là Manas.
Thành ra đó, nên con lúc mình chú thích này, để mình dùng mình lấy cái này bởi vì cái giá trị đó mà mình làm sao mình hiểu cho rõ cái ý nghĩa của cái từ đó, đúng không? mà chính giờ mà biết còn hát rồi mà nó chơi nó mà cũng biết còn hát nhắc rồi nó chơi phải cứ thích gì vậy đó để con mở cái trí để
ra đối với như là mình đi học thì mà nó không phải là nơi khác đó là vì nơi khác chỉ là breath of life in man à, nó chỉ là cái prana chứ nó không có spirituality gì hết. Nó chỉ là cái sức mạnh của cuộc sống thôi, nó không có tinh thần. Nó là cái năng lực, nói chung nó là năng lực thôi. Nefesh. Nhưng mà cái ông kia thì ông lại lẫn lộn, ông nói Nefesh. Nó là mediator. Nó là plastic mediator. Nhưng mà đối với người đang đọc thì mediator nó phải là mental. Nó không phải Nefesh, tại vì Nefesh là prana.
Anh ơi, mở máy lên để được coi cái thằng chú thích này á, con giải thích rõ mà. Ở đây thì mình thường có cái Manas không phải là mà hết rồi. Nhưng mà nó cũng không phải cái mà sau này người ta gọi là ác sang bớt đi nữa. Bạn thích ở trên đây này.
Nó là mediator mà.
Mà là bởi vì anh lòng mình ở đây người ta có thể làm lại rất thích môn đi cho cơ là nó giống như ác thần có đi nữa. Bởi vì lên ở đây này có nói cũng có phụ bởi vì giải thích rõ để người ta đừng lòng đội đó. Nhưng nó không phải là cái con này mà người ta gọi là ác thần có đơn đại khí tại thứ tư đó. Nó là cái thể dưới của mình đó. Không? Mà nó cũng không phải là cái khí thể thứ nhì là prana cái thứ nhì á vì đối với ngài Phật thì nó chính là cái hơi thở của sự sống trong con người cái này thì nó đẩy đi cái như thế này mà đẩy nhắc nhở người ta mở thêm cái trí để mà người ta hiểu rõ cái ý nghĩa thâm sâu của cái từ Na Phật
của mình. Cái này nó không phải là cái trí anh là lẫn lộn rồi
không phải cái trí đưa nó cái Na Phật này nó chỉ là hơi thở trong con người hơi thở sự sống trong con người
mà nó là đa ba
nó là từ trí offline in man nè. Thì nó cũng giống như là trong con thú mà ta ra na không bỏ đó sâu bỏ đó sâu bỏ lời động vật thú là cũng có cái nơi phớt nè là cái hơi thở của truyền thống nha cũng như đấy như là cái thể xác của con người cái đời sống mà nhân cách con người ha thì nó cũng gọi là nơi phớt nhưng mà nó không sợ nó không thuộc gì cái phần mà thiên liên đó ở trong con người của mình. Cái nơi phớt của mình đó mình học cái câu này chính cái chú thích thành hai ngày là quan trọng cho nó để lúc bây giờ mình biết là rồi mình mới suy nghĩ các bạn trẻ bởi vì học thấp đó là có những cái từ không hiểu hồi xưa chúng tôi học đó đâu phải đâu như bây giờ anh Giang mà có biết công nghệ thông tin rồi anh Giang mở cái tiếng ra nó là mau có tiền biết kia ra và thầm họ cũng đưa lên cái kêu đó thêm là kêu giống trên lót sợi nó có cảnh đủ ở trên mạng đó nè anh chị em bởi vậy nên anh chị em phải cố gắng muốn học đây cái chuyện là phải khổ cực lắm phải làm sao mình chính mình phải hiểu lúc bây giờ mình mới dẫn dắt người khác được chứ mình là dốt rồi mình dẫn người dốt rồi mình thua tôi nói đâu vậy bây giờ đó thành ra cái nơi phớt ở cái thứ tạo thứ tư của biến pháp chân kinh nó là gì thì ở trên cái giáo lý mà biết gì nữa các khí thể của cái linh tiền thì như không hợp rồi cái này nó cũng là cái phần vi ra của các hệ trong con người gọi là cái tài thể thứ tư đó nhưng giác tên là biết sinh biết biết ông đồng thì nó là cái phần trung gian giữa cái thần thức hay cái linh hồn của con người và con người mà chính cái này á nó là cái nôi mà tiếp tục phi dân cho mai nó là cái nôi để giữ cái tâm tưởng của con người mà chính nó chính là cái tự lực chính là cái trí của người cho nên phật này nó là cái đối với thành học nó chính là cái trí của con người cái trí nhưng mà cái anh chơi làm sao này á cái tí cái mà cái nôi về lý luận là cái tí này trong con người này nó mình đã học rồi anh em đã học công ta là bớt đi rồi anh em phải coi cân nhắc kỹ cái này cái hạ trí với thượng trí nè, đó chứ không phải là cái trí thông thường nè, là gì chỉ ở đây nè, đó đó coi lại cái vấn đề này nữa. Nghĩa là cái trí á, chúng tôi đã từng nói anh em là học với cô Tân của Liên Hồng Chủ biết à, cái trí là cái nhân duyên hải mà nó mà nếu mà nó ở nước mà con người con thú mình mà từ con thú mà tiến hóa cho con người mình là như cô Tân của Liên Hồng mà mình ở trên cõi thượng giới, cõi thượng tiên mà mình không chịu xuống các cái cõi dưới để mà học hỏi thì cái tiếng này nó cũng chẳng tiến, không tiến hóa, không tiến hóa mà cũng không phát triển nữa. Do đó nên cái tiếng này đó, cái tiếng này do cái sự thúc đẩy của cơ tiến hóa hay là luật nhân quả, nên cái thượng trí mình hay theo cái thượng trí mình đó, hay là khi mà cái thể tư tưởng cụ thể ấp sai là mang theo bố đi đó. Nếu chúng ta là nó có thân thân xuống chính cái tiếng người quan trọng chứ không phải một cái là nó thân thân xuống cái cõi thấp, tức là cái cõi hạ thi của mình ấy, cái cõi hạ trí của mình ấy, tức là la vua ma lá, tức là cõi thiên đàn mà mình vượt trội gọi là cõi thiên đàn, cái cõi mới mà cũng cái tư tưởng cụ thể gọi là con lá trên mang thành bố đi, chính cái tiếng này đó nó giúp cho cái thượng tứ của mình tiến qua, chính nó thay thật tất cả những kinh nghiệm ở trong cái thế giới ảo tưởng này đưa về cái thế giới của cái thượng tứ của mình, để là tích lũy đó để rồi một ngày kia nó sẽ tiến qua lên, có thể từ một con người thường tiến lên chỉ là hát, cũng như là hát tiến lên trên tôi thì tiến lên một vị Bồ Tát, rồi tiến lên Phật, rồi tiến lên vị Nhật Đế, đấy là con đường tiến qua của nhân loại đó. À, học cái tiếng này đó nói là đây cái cái kiên thi người ta đấy người thể thứ tư của tâm học mình đó này, rồi cái thứ thể thứ năm á của biến pháp trên tên người ta nói là gì, the last man of the soul is the wire, is the wing body, là đại bồ thì body of emotion at the soul. À, thì lại đang nói biến pháp trên tên người ta nói là cái thứ thể thứ năm này chính là cái lớp áo cho linh hồn, chính là cái lớp áo mà lớp áo linh hồn, cái linh hồn mình là cái lớp áo, đúng không? Được cho được bao bọc cho bằng cái thể xác, thì cái đường đuôi nhà bố lên cái thể xác, cái thể của cái hình cái ảnh, cái thể của hình ảnh, óptim hết hay là ở đây người ta gọi có thể là cái ở đây mình có lại mà hát tam xuân này nó là cái hồn thú, cái hồn thú là cái thể gọi có thể là cái thể vía của mình, hát tam xuân này chính là cái thể vía của mình, nó là cái thể mà hình ảnh, nó là cái lớp áo linh hồn mà của cái thể của mình đấy. Từ lúc bây giờ mình phải cho nên biến tắc chương trình, người ta cũng đã biết rõ cái điều này, con người có cái thể vía mà chính là cái ác tâm xương này, chính là cái bệnh đó nè. Thì ở bên đây thâm học chấp nhận đúng đó, là cái thể vía là đúng ác tâm xương đó, thứ hai mà nó cũng có thể ác tâm nó bình nữa, nó là rác man, rác man là rác man ở bên xương đó. Đó, là cái thể vía mình đó. Còn cái thứ sáu này là có thể cái thứ sáu này là gây do nhất là mình chưa có để ý nè. Cái thứ sáu này gọi là the inner dopamine, đi câu cho ý là đi xét từ dưới được nghe được bè này chính có thể này là có thể bật họ nhất nè, mà mình không để ý mà người ta gọi nó cái khí thể thứ sáu này nó là cái nghĩ bản thân rất đơn, cái nghĩ bản thân thì nó rất đơn. Mà thời xưa bên Pháp đó không biết họ thường gọi cái đứng bên này đứng bên hai chữ là cái thể pháp của mình đấy, bởi vì nó chính cái thể pháp này nó thẳng hẳn, nó phản ứng điều xấu và điều tốt, điều thiện và điều ác, chính cái thể pháp này đó anh em thấy
anh cho em học thấy thấp rồi mà không nhớ cái này.
Không, ngay ngay, trẻ quách nó không còn nha, lưu tánh nguyên tử cho nên nó không có cả
hai. Để tôi nói, cái tự do tôi tưởng tôi nói theo cái này còn chị nghĩ cho
nên. Cái này em ráng để bách là anh nói nó bằng được, cái đó nó là trẻ vía, nó cũng vậy thôi.
Tại sao nó đã cho anh thử vía?
Bây giờ anh đọc cái câu của cái bậc bên dưới đi.
Đây nè, cái thầy vía nó là ấp ra xương lâu gì là cái thầy vía là tiếng
Anh. Bây giờ anh đọc cái câu của mấy người ấp cô nó mà thích
có chứ mà cần nói thì câu tôi nói cần không thì thôi rồi nha. Chỉ muốn nói thì nói, đâu gì tôi lo tôi đổi mà. Thấy không? Mấy muốn tôi nói thì tôi nói. Còn chuyện mà chị tải tôi thôi tôi nghe tôi nghĩ. Đấy. Thật chấp nhận là tôi nói à, gia đình.
Tôi không thể nào chấp nhận được anh nói là
chấp nhận là thấu đi, thì thấu
đi. Tại vì anh nói kìa, anh nói rằng thể phách nó giữa rừng tốt hay xấu này tôi thấy hoàn toàn kỳ lý. Thể phách nó ra, cái này không, họ không nói thể phách đó. Cái này mà cái này là Kabbalah chứ không phải ốc tu nha, cái này Kabbalah là sai rồi.
Thì tôi đã hỏi gì nghe anh, bằng mình phải không biển.
Cái này là Kabbalah. Che bên Kabbalah, che bên Kabbalah, Kabbalah nói rằng là đớp bồ với lại đớp bồ mà lại reflect the good and the bad, mà nó không còn cái gì xấu tốt nữa cả, tại vì nó không còn có cái hạt lưu tánh nguyên tử, thành ra mình không có cái gì nữa, sâu chết đi đó là không thể thấy không còn ảnh hưởng, chỉ có ba cái hạt lưu tánh nguyên tử thôi, sát, giới, trí. Thì nó là good hay là bad, nó tốt hay xấu là nó còn tồn đọng trong ba cái hạt lưu tánh nguyên tử tác vị trí. Còn cái số xấu này của Kabbalah họ nói double, anh dựa vào cái chữ double, anh bảo double là thể phách, tại vì nó phản ảnh xấu cũng như tốt. Double thì có thể là thể phách nhưng mà phản ảnh xấu tốt là không phải thể phách. Tôi chỉ biết nói vậy thôi. Bây giờ 8 giờ rồi, bây giờ nếu anh không chịu nói thì mình qua cái phần khác. Bây giờ qua phần tự do nha, bây giờ ai muốn phát biểu gì thì phát biểu. Phần giáo lý tự do ngày mai đó là họp trong nghiên học. Thì Phúc có mấy câu hỏi đó, Phúc có thể mang thảo luận bây giờ được không? Câu hỏi ngày mai có họ có thảo luận về diễn tiến của sự chết. Đây là câu hỏi của Phúc này. Thế đâu quan điểm huyền bí học của Minh Triết Thiên Liên? Xin gửi câu hỏi mọi người vui lòng giải thích chi tiết cho huyền bí học để hiểu rõ hơn về đề tài trên. Khi mọi người vừa mới chết còn nhiều lên cái cõi trần, thì ở mỗi thể họ đều tìm nhiều cách để liên lạc gần gũi với người cõi trần. Xin cho biết cách liên lạc của ba thể thấp với cõi trần. Làm sao lại có ba thể thấp? Bây giờ đó người chết rồi chỉ còn có mỗi cái vía với cái trí, sao lại có ba thể thấp? Bây giờ Phúc giải thích câu hỏi này đi. Phúc có nói không? Hello, Phúc có nói không Phúc? Phúc để cái mic đó rồi ngồi chơi đi đâu mất tiêu rồi. Đây là câu hỏi thứ nhất của Phúc. Mỗi thể tìm nhiều cách để liên lạc gần gũi với người cõi trần. Xin cho biết cách liên lạc của ba thể khác với cõi trần. Bây giờ nói như thế này nhé. Những người mà họ chết đi sống lại đó, thì họ tưởng là chưa chết. Họ bay lên nhưng mà họ tưởng là họ vẫn còn sống ở cõi trần. Thế đến lúc họ muốn liên lạc với người cõi trần, thì họ đến là nói chuyện với thân nhân của họ, nhưng mà thân nhân không nghe gì hết. Xong rồi họ muốn đụng chạm với thân nhân không cảm giác gì hết. Tại vì họ chỉ là cái vía thôi, họ giống như cái gió thôi. Họ đụng vào thân nhân đâu biết gì đâu. Họ nói thì chỉ có mấy người trung giới nghe, cho mấy người hạ giới làm sao nghe được. Thành ra họ rất là buồn. Xong rồi có thể họ đi đến chỗ khác để tìm được những người mà chết trước họ, để họ chơi với mấy người đó. Tại vì còn có sự trao đổi với nhau, chứ còn đối với người sống họ đâu có trao đổi được cái gì. Còn nếu mà họ cố gắng lên là với người có trần đó, để từ vì họ còn những vấn đề gì chưa giải quyết, ví dụ như họ chôn giấu ra tài của nào đó chẳng hạn, thì họ cứ ngồi đó canh gia tài của họ, rồi tìm cách làm thế nào để mà thông báo cho vợ con mà biết để mà đến lấy gia tài. Thì đó, chuyện đó mình cũng đọc nhiều rồi, trong cái văn chương của mấy hoàng ma rồi, hay là họ muốn trả thù ai thì họ đi theo người đó để họ phá. Thì chuyện đó mình cũng biết nhiều rồi. Bây giờ Phúc cũng qua đây thì để mấy câu hỏi của Phúc đó, bây giờ mình qua cái phần mới nhé. Tham thiền huyền môn. Tham thiền huyền môn, giờ lát nữa khi nào có Phúc thì mình sẽ bàn với mấy câu hỏi của Phúc. Anh Minh có đó không anh Minh? Có thể giúp tôi đọc cái tham thiền huyền môn không? Đó là cái lưng cái tham thiền huyền môn.
Cho anh đang nghĩ gì?
À, chờ tôi một tí để tôi kiếm. Bây giờ qua ngày 29 tháng 8 năm 1920, ngày 29 tháng 8, vâng, đó bất thường ngày 29 tháng 8. Anh cứ đợi thứ tự anh kiếm để tôi copy lên nó cho cuốn vào,
chờ cho các màu sắc. Chúng ta đã đề cập những nguồn tâm lý trí đầu tiên về màu sắc. Tôi sẽ đưa ra một vài nguồn sắc và cho các bạn một số dữ liệu nhìn vào mầm nhớ tin các bạn dễ dàng. Chúng ta nhìn sắc từ những ngọn môn và nghiệp. Và họ này chỉ có tính cách và ý mà tôi chính được tìm được màu sắc. Khi có đây những điều này và ý như các bạn đều rõ ý nghĩa của từ này là cái ý tưởng che giấu. Vì thế màu sắc mà thấy chơi đấy nó chỉ là sinh ra lạc quan để nhờ đó mà cái cảm bên trong được truyền ra, đó là sự phản ảnh trên vật chất mà ảnh hưởng phát xuất từ thực tế và đã xuyên thấu đến phần trạng trưởng nhất trong thái linh tạng của nó. Chúng ta nhận biết được điều đó với tính cách như là màu sắc vì vật, vì chân sư biết rằng đó là mãnh lực đã phân hóa toàn vị điện đạo đồ cao cấp sư thì biết đó là ánh sáng tối hậu không bị phân hóa và phân chia. Chúng ta cũng đã trải ra một cách ra một thứ tự nào đó, tôi sẽ trải nạc ra thứ tự đó một lần này để nhắc các bạn nhớ rằng tư duy gốc mà tất cả các phương khác thì là phân phụ có thể được xem là một ánh sáng đầu màu các nguyên kim cá trường hình nhưng bảy giải màu và chú ý khi có năng cõi sắc thôi chứ khi chúng chạm đến cõi trần và bị khóc như là vật chất tạo trưởng. Thì tôi không phải vậy, bởi nó là được sanh một là gồm bảy màu tay tròn khi chuyển những cuộc khoa đã thành với lại trở về cái phạm của chúng. Bảy giải màu này phát ra từ khung tổng hợp khung phụ màu vàng của khung khí màu vàng là con đường ít trả lãnh nhất để đi từ trong một vật chất cận cực nhất trở về nguồn tại đại. Màu này hợp thành một phòng thần mà truyền đạo theo các nhịp tim tập đoạn khác nhau đi xuyên qua tập cõi và cứ thế mà luôn cứ mãi điều tôi muốn đặc biệt đưa ra ở đây là bài giảng hôm nay không chuyển động theo cùng một tốc độ là đây là điểm quan trọng giải thích chính phức tạp của vấn đề một vài đầu di chuyển cái nhịp tim đập non hơn một số màu sắc vì thế chúng ta nắm công tác chân trần thứ lớn của chúng thì đó là lý do tại sao một số chân nhân trường đường đi tiến bộ nhanh hơn một số chân nhân khác. Các vòng lượng màu này trong một con đường thẳng phân khúc mà đang gọi nó sạch sạch thì là chúng ta dọn vào nơi rất tự lực nhau trong những cái kỳ đại định sẵn tự là thành những tròn ba nhóm năng mà vẫn tiến tới mãi. Đây là cơ sở thực tế của mô hình đã có cái liên quan trọng như trước ba đường màu sắc chính có thể xem như là hình lưới bát cáo ở trên vai và cái lưới màu kia đang vào một ngày kia người lên khi trí tuệ màu sắc và con rất trẻ có thể ghi vào một điều về lớn về bảy cảnh giới và con rắn như trước bảy màu sẽ được đặt lên bảy cảnh giới đó nếu vẽ đúng thì là nó sẽ thấy nhiều kiểu các cái hình học rất thú vị nhưng những vòng tròn khác nhau về mặt phẳng vào tiền lưới tự giác một ấn tượng nào đó về chính sức tạo về bảy sinh có nhẹ thế cả để tôi nói đưa điều bằng mắt ở đây màu tràn tiếp tục là màu xanh của bầu trời trong đêm một đêm không xa nó là một màu chuẩn mực và khi tất cả sự tổng hợp đã đạt được thì hôm nay đêm sẽ đến vì thế màu này tương ứng với bầu trời đang lưu thì ở đây màu tràn có tính chất khác nhau màu xanh được các bạn có sự hợp đồng
để đưa
màu
tràn màu tràn
màu tràn màu tràn màu tràn màu tràn màu tràn màu tràn màu tràn màu tràn màu thông điệp của thiên nhiên là màu xanh lục mỗi khi con người đang chép lấy áo da vest đang mặc mà ý thức xúc với một phần tắt được thể đến mức hoàn toàn trong thái dương hệ màu xanh có tí tiếp thiết hệ số đại
ở cái tầm lưu ý mà các bạn nào cũng tôi chưa được phép tiết lộ những cái đề ý của các phòng nhà hoặc máy tính nhà nhé, tính tự và ứng dụng được sở của chú. Nhưng nếu ai hiểu quá lớn thì không tự tố
được
chú. Và ngày nào là chú không nào có là chú cường năng mà chú tự tâm lực. Và ngày trước là một tháng chúng ta đã biết một số màu vàng cả nặng ở đây cũng tốt, cũng là màu vàng hay là màu xanh tận đó cũng là cũng có khả năng xếp một cái nền tảng chúng ta có thể đi hàng này. Và một trong những cái vũ trụ những cái cung này chỉ để hiện sẽ chia ra thành bảy vũ trụ như sau: màu vàng và một màu xanh cũng như màu vàng 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 vũ trụ thứ hai. Và hả là đi trước cửa lộ võ ở võ Niết Bàn, võ của Tất Thần. Trước cửa lộ chí là Tất Thần Bác Ái. Màu xoàng, thân lục, khu phục thứ ba, khu tấn thứ ba hoạt động hay trước khi mà xây lúc cơ bản đã đi lại thứ hai. Đó là khu lộ sổ xuồng chiến hóa, chia thần. Màu tràm vàng trên điều hòa, màu tràm vàng cao chính thức chủ thể. Màu tràm trên tên cả một màu chưa được chứng lộ, anh chỉ dí. Màu tràm dí, cũng không biết. Sẵn không được chứng lộ. Trong không biết. Đọc đi lên trên. Chị không biết.
Alo, nói với chuyện với anh Văn đó, thì anh Văn nói rằng là anh Văn này anh về, anh ở cái nhà này ở Cali, cái xích mô đó, chứ là cái chứ mình lên đèn nát bỏ yếu quá, hôm nay không có dùng được, anh không có vào được chạy ti. Thì để có thể tuần sau nữa anh về được sáng vào được chạy ti thì anh không có học được bữa nay. Bây giờ trở lại cái bài nào vừa rồi nhé. Bây giờ mình thảo luận về cái bài vừa rồi. Tối nay tôi cũng chưa kịp nghe nhiều nữa, tôi thấy anh đọc vào nhanh quá. Không biết là màu sắc này là một cái sự che giấu. Nó chỉ là trung gian khách quan để cho nó xuất hành bên trong tự truyền ra. Tại vì cái màu sắc đó thì nó sở dĩ mình nhìn được màu sắc thì cũng là do vật chất. Vật chất thì nó rất phản chiếu cái màu sắc để nó đập vào mắt mình. Thì nó phản, mỗi cái thứ phản chiếu nó thu hút một loại màu sắc và nó phản lại phản ảnh hưởng cái mắt mình khác nhau nên mình mới thấy cái màu đó. Nó là sự phản ánh trên vật chất. Thành ra cùng một cái tia sáng nhưng mà nó chiếu vào, ví dụ như là tôi có ánh sáng trắng mà tôi chiếu vào một cái cây thì tự nhiên mắt tôi nhìn thấy cái màu xanh lá cây. Mà nếu cũng cái ánh sáng trắng đó mà chiếu vào một cái tơ màu vàng thì tự nhiên mắt tôi lại nhìn thấy màu vàng. Thành ra mình không thực sự nhìn thấy cái ánh sáng đó mà mình chỉ nhìn thấy cái sự phản chiếu của nó trên các đồ vật thôi. Thành ra ở đây người ta mới nói đó là sự phản ánh trên vật chất. Cái loại ảnh hưởng pháp chất từ Thượng Đế. Và nó đến phần trọng trượt nhất là cái phần vật chất trong cái liên hệ của Ngài. Và chúng ta có thể nhìn được ánh sáng từ Thượng Đế, nhưng mà ta không nhìn thẳng được ánh sáng đó, mà ta chỉ nhìn thấy được cái sự phản ảnh thôi. Ví dụ như là cũng là một vùng ánh sáng mặt trời, nhưng mà mình chỉ nhìn thấy được màu xanh khi mà nó chiếu trên cái cây, và mình chỉ nhìn thấy được màu vàng khi nó chiếu trên một cái món đồ màu vàng. Thành ra vị chân sư nói là đó là mãnh lực đã phân hóa. Chúng ta nhận biết được điều đó với tính cách là màu sắc. Vị chân sư biết rằng đó là mãnh lực đã phân hóa. Còn vị điển đạo đồ cao cấp hơn thì biết đó là ánh sáng tối hậu không bị phân hóa và phân chia. Không biết vị điển đạo đồ cao cấp hơn thì chắc là nhìn được rõ hơn. Thành ra ngài không có thấy phân hóa phân chia gì cả. Nhìn được cái màu đúng. Hôm qua chúng ta đã kể ra các màu sắc theo một thứ tự nào đó. Hôm qua mình đã kể màu sắc theo cái thứ tự gì nhỉ? Tức là cái bài hôm trước đó. Chắc là màu tràm, màu gì, cung chúng cung phủ gì đó. Tôi học rồi vào lỗ tay này ra lỗ tay kia. Bây giờ tôi học tiếp đi. Lần này để nhắc các bạn nhớ rằng cung duy nhất là tất cả các cung khác chỉ là cung phủ. Tức là có một cung chính mà tất cả những cung khác là cung phủ.
có thể được xem là một vòng ánh sáng bảy màu. Các môn tinh quá thường hình dung bảy dải màu bạch xuống liên qua năm cõi thấp, cho đến khi chúng chạm đến cõi trần và bị hấp thu vào vật chất thượng trược. Thực sự không phải vậy, bảy màu này được xem như một dải vô bảy màu xoay tròn, di chuyển liên tục qua các cảnh giới để trở về nguồn xuất phát của chúng. Bảy dải màu này phát ra từ cung tổng hợp, bảy màu xoay tròn, di chuyển liên tục qua các cảnh giới để trở về nguồn xuất phát của chúng. Câu này có ai hiểu đi không? Bảy dải màu này phát ra từ cung tổng hợp, cung phủ màu tràm của cung chính màu tràm là con đường đi trở ngại nhất để đi từ tâm của vật chất tổng trường nhất trở về nguồn. Các dải màu này hợp thành một vòng tuần hoàn chuyển động theo các nhịp rung động khác nhau và đi xuyên qua các cõi và cứ thế mà lên xuống mãi. Tôi này khó hiểu ha. Điều tôi muốn đặc biệt nêu ra ở đây là bảy dải màu này không chuyển động theo cùng một tốc độ, và đây là điểm then chốt giải thích tính phức tạp của vấn đề. Một vài màu di chuyển với nhịp rung động mau hơn một số màu khác. Vì thế khi chúng mang theo các chân thần tương ứng của chúng thì đó là lý do tại sao một số chân nhân dường như tiến bộ nhanh hơn một số chân nhân khác. Thì nếu mà mình mà nói theo bài học của mình ngày xưa đó, thì mình nhớ là ông thầy có làm một cái vòng tròn và trên đó là sơn bảy cái màu, xong rồi quay tiếp. Khi mà quay nhanh lên thì các màu nó trộn lẫn với nhau và mình chỉ nhìn thấy màu trắng thôi. Tức là bảy màu nhưng mà nó tổng hợp nó lại thì chỉ còn cái màu trắng. Hay là màu trắng đó, hay là màu trắng nó chính là do bảy màu thiếu xuống. Ví dụ như mình nhìn một cái xe hơi trắng ấy, thì mình nhìn thấy rõ ràng mình chỉ nhìn thấy màu trắng thôi, nhưng mà nó chính là bảy màu. Tại vì bảy màu nên nó không có đi cùng vận tốc, thành ra mình dùng một cái lăng kính thì nó để chia trở lại nó thành bảy màu riêng ra chiếu mỗi màu mỗi nơi. Thành ra rõ ràng là bảy cái chùm tia sáng nó đi với vận tốc khác nhau mà nó cùng đến cái xe hơi trắng và nó phản chiếu lại, nó cho ta nhìn cái màu trắng, nhưng mà thực ra nó là bảy màu khác nhau. Thành ra ở đây nói rằng là bảy màu này liên quan đến bảy vị chân thần và bảy và những cái chân nhân đó là đi theo những cái màu sắc nào đó, thì vì có những cái màu nó đi nhanh hơn màu kia, thành ra có những chân nhân tiến bộ nhanh hơn một số chân nhân khác. Đó là cái đoạn nào nói vậy, mà có thể là tôi cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng nếu mình nghiên cứu thì mình có thể hiểu rõ hơn nữa về một phương diện nào đó. Ở đằng sau là các vòng nhuộm màu này không đi theo một con đường thẳng thông suốt mà đan vào nhau một cách thật kỳ lạ. Chúng pha trộn với nhau, hấp thu lẫn nhau trong những chu kỳ đã định sẵn, tự hợp thành những nhóm 3, nhóm 5 mà vẫn tiến tới lại. Đây là cơ sở thực tế của mô hình đan chéo trên lưng con rắn minh chiếc. Con rắn nó thì mình thấy nó vằn vẹn như thế, vằn vẹn giống như là những hình caro trên lưng nó. Ba đường màu sắc chính có thể xem như hình lưới mắt cáo ở trên da rắn với bốn màu kia đan vào. Một ngày kia người môn sinh nghiên cứu về màu sắc và qua những chiếc thanh liêng sẽ có thể biên soạn một biểu đồ lớn về bảy cảnh giới, và con rắn nghiên chiếc bảy màu sẽ được đặt trên bảy cảnh giới đó. Chẳng lẽ mỗi màu là một cảnh giới sao? Các vòng nhuộm màu không đi ra một con đường thẳng thông suốt mà đan vào nhau một cách thật kỳ lạ. Thì tôi chỉ biết rằng là tia sáng thì nó không đi, nó không truyền theo đường thẳng mà nó truyền theo đường sóng. Nhưng mà nó truyền theo một cái, nó truyền theo hai cái mặt phẳng. Cái sóng của nó là vung theo hai cái mặt phẳng, thành ra mình mới có cái chuyện là phân, gọi là phân cực. Ánh sáng phân cực thì mình đeo kính hiện vào nữa. Ngày xưa đi học ở lớp thứ nhất thì có một cái kính phân cực. Kính phân cực mà để nó cùng cái trục của với nhau thì có thể nhìn xuyên qua được. Nhưng mà nếu mà để mà cái trục nó vuông góc với nhau thì nó trở thành đen kịt, mình nhìn xuyên qua không thấy gì nữa, tối thui. tại vì ánh sáng nó truyền ra hai đường, hai cái mặt phẳng, hai cái mặt phẳng vuông góc với nhau. Và nếu mà cái mặt phẳng này đã bị chặn lại rồi thì nó còn lại cái màu xám của cái mặt phẳng kia, nó vẫn truyền đi. Nhưng mà nếu mà cái mặt phẳng kia cũng bị chặn lại bằng cái kính phân cực cái gì thì không còn tí tia sáng nào đi qua nữa. Nên là mọi người có thấy cái ở trong cái giờ vật lý không, hay là cái vật lý quang học không có dạy những cái đó, chắc là mọi người đều biết cái vụ đó. Tức là nó truyền theo hai cái mặt phẳng và nó đan vào nhau, sở dĩ nó đan vào nhau là vì cái độ dày sóng nó khác nhau. Thành ra mình có cái hình tin đó, cái hình tin của cái độ dày của cái sóng, sóng ánh sáng đó, thì nó hình tin nó có cái nó mau, có cái nó dưa. Mấy cái mà mau á, thì là nó thuộc về màu tím, màu xanh. Còn mấy cái xưa đó thì nó thuộc về màu vàng, màu cam, màu đỏ. Thành ra cái thì nhanh hơn, cái chậm hơn. Mặc dù bằng tốc thì giống nhau, cùng là bằng tốc ánh sáng, nhưng mà cái hình tim nó xưa với mau khác nhau. Thành ra người ta mới nói nó đan vào nhau. Nó mô hình đang kéo trên lưng con rắn hình chiếc thì tôi cho là nó như vậy. Vì nó băng mà nó vuông góc cho nên nó ra lấy cái hình giống như là hình thoi ở trên lưng con rắn. Một ngày kia mà môn tích nghiên cứu về màu sắc và khoác hình chiếc thiên liên sẽ có thể liên toàn một biểu đồ lớn với 7 cảnh giới. Và con rắn hình chiếc 7 màu sẽ được lập lên 7 cảnh giới đó. Nếu lấy đúng tỷ lệ, ta sẽ thấy được nhiều kiểu sắc phép hình học rất thú vị khi những vòng tròn cắt ngang những mặt phẳng và truyền đến thị giác và ấn tượng là nó có tính phức tạp của vấn đề bảy cung. Cái này thì cũng còn khó hiểu. Có lẽ thế là để nói ra đưa được vấn tắc ở đây, màu tràn đích thực là màu xanh của bầu trời trong đêm không trăng. Tức là nó là màu xa lam sậm đó. Màu tràn nó ở giữa màu lam với lại màu tím. Thì mọi người đều biết, lâu lâu ở Sài Gòn ngày xưa tôi gặp mấy bà người tràn đấy đổi một cái cung lại đi ngang qua cái cửa nhà tôi. Thì cái màu áo của bà nó rất là tím, nó giống như màu xanh dương sậm mà nó rất là tím. Thì cái đó mình gọi là màu tràn, bởi vì những người dân tràn họ mà cái áo màu vậy, có lẽ vì vậy mà mình gọi họ là, mình gọi cái màu tràn hay là màu áo của người tràn cho nên mới có cái tên của màu tràn. Ở đây họ nói màu tràn là indigo, đó là cái màu xanh của bầu trời trong đêm không trăng, tức là nó sẫm lắm, đối với nó gần như màu đen nhưng mà nó không có đen. Nó là một tột đỉnh khi tất cả mọi sự tổng hợp đã đạt được thì nên thái dương sẽ đến. Vì cái màu này tương ứng với những gì màu trời ban đêm biểu lộ, màu tràn có tính hấp thu. Nó có tính hấp thu tại vì bây giờ mình mặc áo tràn mà đi trời nắng ra thì là nó hút sức nóng vào trong người mình hết trơn, nó không phản chiếu gì cả. Màu xanh lục là căn bản cho sự hoạt động của thiên nhiên. Tại vì mình thấy cây cối đều là xanh lục. Đây là màu tổng hợp của thái dương hệ 1. Thái dương hệ của mình là thái dương hệ 2. Và nó nền tảng của thái dương hệ 2 là màu xanh dương. Và màu xanh lục là của thái dương hệ 1. Và là nền tảng của thái dương hệ để biểu lộ hiện tại. Nó là nền tảng mà nó không phải đúng rồi, thấy cái này nền tảng thì âm điệu của thiên nhiên là màu xanh lục. Mỗi khi con người xem xét không hình như là màu xanh lục là cái màu tổng hợp thấy cái này một nó tổng hợp lại nó mới thành được cái màu xanh lục, và bây giờ thì nó cân bằng với cái hệ của mình màu lục á, thành ra mình đi đâu mình cũng nhìn thấy màu xanh lục. Âm điệu của thiên nhiên là màu xanh lục, nhưng nó đi với cung xa đó. Mỗi khi con người xem xét lớp áo che nó đang mặc lại tiếp xúc với một phần mãnh lực đã đến mức hoàn mãn trong thái dương hệ 1. Bây giờ mình nhìn mấy cái quả địa cầu mà người ta bán đó, thì là người ta hay vẽ những cái mặt đất là nó màu xanh, thì họ vẽ những cái vùng ở trong đó. Cho nên là giống như cái áo của trái đất là màu xanh lục. Màu xanh lục có tính kích thích và chữa bệnh. Nếu vậy khi nào mình bệnh á, mình nên đi ra ngoài thiên nhiên, mình nên đi vào ra vườn, hay là mình chỗ nào mà mình nên ở trong một cái căn phòng một thanh lục, nó có thể làm quả người. Ở đây cần lưu ý các bạn là chúng tôi chưa được phép cái lợi như huyền bí của các màu này, hoặc là nói chính xác về thứ tự và ứng dụng của chúng. Thì bởi vì đây là nó huyền bí, cho nên không dám tiết lộ. Nhưng mối nguy hiểm quá lớn, có ẩn chứa quyền năng. Nếu mình biết những chuyện đó thì mình có nhiều quyền năng mà mình không nên có quyền năng khi mình chưa có đủ đức độ. Và nhận xét về màu sắc, chúng ta đã biết một số màu, và kể là đây cũng tốt, cung tổng hợp là màu tràm hay màu thanh thẳm. Đó là cung của ba gái và Minh Triết, tức là cung ai, là cung nền tảng vĩ đại của thái dương hệ này, và là một trong các cung vũ trụ. Vũ trụ cung này thì biểu hiện sẽ cửa, sẽ tự chia thành bảy cung phù như sau: màu tràm số 1, màu tràm và một màu chưa được tiết lộ. Đó là cái cung phủ số 1 là màu tràm. Cung phủ số 2 là màu tràm tràm. Là cung phủ thứ 2 bác ái ở Minh Chết, đổ lộ rõ rệt là có đại niết bàn, với biểu hồi chính là những chân thần bác ái. Màu tràm thanh lục là cung phủ thứ 3. Tại vì cung chính là nó cung chính là màu tràm rồi, thành ra bao giờ nó tràm nó đi với các màu khác. Tràm thanh lục là cung phủ thứ 3, cung chân thứ 3 hoạt động hay thích nghi, là cung cơ bản của thái dương hệ thứ 2 này. Đó là cung lớn của trường tiến hóa thiên thần. Thứ 4 màu tràm vàng là cung điều hòa. Thứ 5 màu và tràm vàng cam là cung kiến thức cụ thể. Điều hòa nó giống như là nghệ thuật đó, còn kiến thức cụ thể nó đi với khoa học mà. Thứ 6 màu tràm và một màu chưa được tiết lộ, cung trùng tí, tôi nghĩ là màu đỏ đó. Thứ 7 màu tràm tím, cung trật tự nghi lễ, cung 7. Các bạn lưu ý là tôi không kể ra hai màu tràm đỏ và tràm xanh, hoặc xếp chúng vào cung nào hoặc gói nào, không phải là không thể nói được, nhưng tôi giữ lại chi tiết này để làm câu đố. Thì tôi nghĩ là số 1 nó là màu tràm, tràm và xanh dương á, một màu chưa được tiết lộ thì mình biết rồi. Cái cung 1 nó hay có màu xanh dương, còn cái cung số 6 thì nay dùng màu đỏ và trùng tí. Có một số điểm mà khi nói về màu sắc, các bạn phải luôn luôn nhớ là tôi đã cho tên các màu sắc này và ứng dụng của chúng về mặt ngoại môn, và trong đó chỉ có hai màu tràm và thanh lục là tương ứng với áp dụng ngoại môn của chúng: cung tổng hợp và cung hoạt động. Cung tổng hợp là cung số 2 và cung hoạt động là cung số 3, là hai cung mà bạn có thể hoàn toàn biết chắc. Một màu là mục tiêu của nỗ lực, còn màu kia là màu sắc nền tảng của thiên nhiên. Thường thường là màu xanh lục là nó đi với thiên nhiên, là nó đi với cung 3. 5 màu kia có liên quan đến cuộc tiến hóa 5 giai đoạn của chúng ta, thì thay đổi, tài trộn và hợp cùng nhau. Về mặt nội môn chúng không giống nhau như nghĩa mà các bạn có thể tưởng tượng ra khi dùng các từ đỏ, vàng, cam, xanh và tím. Về mặt nội môn chúng không giống chút nào với các tên gọi này, và chính các tên gọi này cũng nằm đến lạc hướng và che giấu. Mỗi một trong 3 màu này và 2 màu kia cho đến nay vẫn chỉ được hiểu qua 4 cung phù của chúng. Đây là cuộc tuần hoàn thứ 4, và cho đến nay chỉ có 4 cung phù của các màu này được đổ thoáng qua. Khi nhớ 3 điểm này, các bạn sẽ khỏi phải chú trọng, không nhằm lối, không đúng cách vào sự hiểu biết ở bên ngoài. Và người môn sinh khôn ngoan tránh đưa ra ý kiến thì vấn đề chưa sáng tỏ. Nói vậy thì mình cũng nên bàn thảo nhiều. Màu vàng là một màu khác nữa đã đến với chúng ta từ thái dương hệ 1, từ hòa lẫn màu xanh và màu vàng trong hệ thống đó. Nãy giờ anh đọc tới cái bản nào rồi anh đi. Hello, còn ai trong room không? Thế là anh chưa có đọc hết cái bức thư hả?
Chưa đọc hết à?
Thôi bây giờ anh coi cái chỗ đó hôm nay anh đọc tới đâu rồi anh đọc tiếp đi. Không là tôi bàn tiếp hay là tôi nói nhiều quá.
Đó là mất cái từ ngày
vậy? Anh nghe anh chả biết anh đọc tới đâu à? Bây giờ tôi cứ nói tiếp lại thôi. Thành vậy. Mỗi một chân ma màu này ba màu kia cho đến nay vẫn chỉ được ở qua bốn khung phụ của cúng, đây là cuộc tuần hoàn thứ tư. Và cho đến nay chỉ có bốn khung phụ của các màu này là được đổ thoáng qua, khi nhớ ba điểm này các bạn sẽ khỏi phải chú trọng không nhầm lối vào sự hiểu biết ở bề ngoài. Và người môn tinh khôn ngoan tránh đưa ra ý kiến về vấn đề chưa sáng tỏ. Màu vàng và một màu khác nữa đã đến với chúng ta từ thấy cơ ngày một. Thì ở trên thì nó màu lục đó, từ đấy đến ngày một đến với chúng ta là màu lục. Nếu màu lục thì nó là pha chuẩn của màu vàng với lại màu kinh dương. Câu sau là sự hòa lẫn màu xanh và màu vàng. Trong hệ thống đó là thống thấy cái ngày một đó. Đã rút nhiều vào việc làm phát sinh hoạt động. Màu vàng tạo sự điều hòa. Nó đánh dấu mức hoàn thành và kết quả. Các bạn hãy để ý trong mùa thu khi các tiến trình của thiên nhiên đã xong và chu kỳ hoàn tất thì bằng cách nào mà màu vàng thì mùa thu trải rộng ra và bao trùm cảnh vật. Đó tức là các sự hoạt động sinh sống trong mùa xuân mùa hạ đã qua đi thì tất cả biến thành vàng. Cũng nên lưu ý rằng khi nắng mặt trời thăng long tỏa xuống, ta cũng thấy màu vàng của mùa gặt hái, là lúa là vàng. Cuộc sống tinh thần cũng vậy, khi có thứ tư của điều hòa hay cảnh giới bồ đề đã đạt được thì đó là lúc hoàn thành viên mãn. Có thứ tư của điều hòa hay cảnh giới bồ đề đã đạt được thì đó là lúc hoàn thành viên mãn. Không biết là có bồ đề có phải là màu vàng. Nhưng mà nhìn thấy màu vàng dường như là nó là cái cung số 4. Cung số 4 tức là nó cung điều hòa và lý lẽ là của nghệ thuật. Khi công việc của phàm nhân đã hoàn tất và khi mặt trời chủ vũ trụ là chân nhân chiếu xuống đời sống cá nhân một cách dễ dàng thì thành quả và mùa gặt hái đến. Khi tạo được sự điều hòa hay nhất quán là đã đạt được mục tiêu. Màu xanh và vàng hòa nhau thành xanh lục và màu xanh tổng hợp hay màu tràm sẽ được chỉ khi đạt đến cảnh giới điều hòa. Bây giờ sẽ đưa đến cảnh giới thứ ba của ác ma nơi màu xanh lục của hoạt động chiếm ưu thế. Đúng là cái này là hết bức thư rồi. Bây giờ mình đọc thêm bức thư nữa anh này nha. Ngày 31 tháng 8 này. Ai là anh nha, anh hai có muốn bàn thảo gì để đoạn này không anh hai?
Cái gì mà bàn thảo? Cái gì mà bàn thảo? Bàn thảo chứ, ở đại lộ nha.
Ờ, chuyện quá nè.
Cái này là cái an khảo nha, tôi cần nữa không? Thật sự á, anh em mà học, cái này học gì tham thì vui lắm không? Tham được thì tham thiền liền lên. Tham thiền liền lên. Cái gì đó, tham thiền liền lên. Nghe là tôi không thấy mà. Tham thiền liền lên. Nhưng mà cái này á, nói về là tham thiền nguyên lý mà màu sắc không? Đấy vấn đề đó, anh chị em nè. Tôi không nói, để chị này không nói với tôi chị đi, ở trên tôi là ngày tâm luôn.
Thắng rồi đấy. Nói vui mà đó không? Nói mấy bạn trẻ mà không có ai chịu nói nữa. Thì không đấy.
Bởi vì ra khi mà nói về thông thì quyền bí như này nó cũng rất muốn thiền, nhưng mà đơn giản là nói thông thì thiền nó là nó không ai làm được cái tội đó. Thì nó nói đơn giản thôi, muốn là đơn giản thêm thành thật thành tiếng nó trộn, thấy không? Nói về thông thì quyền bí của bà Mê Lê này rồi cũng là nếu là nếu người ta người đưa ra dạy để cho người ta coi để làm sao nó hỗ trợ cho người ta thấy không? Thì mình đến cái liên hệ đến cho ánh sáng, còn để ánh sáng với đồng thanh hình dưỡng rồi thanh hình dưỡng lý á, anh em coi rồi hỏi về các bạn khỏe nha, chứ tôi xin á anh không còn coi lại cái mình nó bây giờ á bây giờ trên mạng là nhiều anh vừa qua nghe nhiều bức đó là tin chắc hơn là minh thư nhiều bức công ty ra đời rồi ha, còn họ đã có những người già kinh nghiệm nhất là về cái quán mà quán diệu âm nhá ha, quán diệu âm với quán ánh sáng đó, hai cái công đạo này á anh cứ nghe mở độ rồi hồi xưa thì thiền đông vô di á thì không có nói thông thường bên tôi duy thì cũng có giúp là khai mở, giúp là mở thành nhãn nha, mà thành nhãn mà muốn mở thành nhãn thì cũng phải quán ánh sáng, rồi quán ánh sáng tập trung định trí vào đây là cái đống lửa anh thì ông mà muốn thấy một cái ánh sáng mà trong lúc thức cũng như trong lúc ngủ là phải thực tập có kỹ thuật thì mới là nó là có kết quả nè, chứ mà không có sự thật nè, rồi còn phải có sự hỗ trợ nữa. Cái người đó ngồi thiền lâu chứ đâu, ngồi 15 phút nửa tiếng là hết mức rồi, làm sao mà thấy cho đánh tán, làm sao mà nghe được cái âm thanh cho người điểm. Ngồi đến lắm ăn ra thấy thần hồi, thì mai ra mình mới có thể là thấy được ánh tán. Rồi mấy ông thầy bây giờ, mấy ông thầy gì đó, anh em có mở nộn rồi coi, thì biết là mấy anh em bạn trẻ mà muốn tu thì coi là ông Trần Tông với Thanh Hảo gì đó ha. Mấy người này họ chuyên môn về thiền ánh sáng, thì quán ánh sáng với quán Diệu Âm của bên mình là nhà giáo Tây Phận. Anh em mình muốn tu bởi vì thành ra cái thanh thiền nhìn ngôn này người ta coi như cái người toàn như là một vị lạc ma bên đây bạn có lần chúng tôi nói con bởi vì thành ra có một lúc mà tôi chúng tôi tránh mà chúng tôi nói như là bởi vì cái vị mà biết đây ca đó chúng tôi có nói chúng tôi ta này không phải là biết đây ca Phật mà chỉ là vị lạc ma tây tạng, đây đó là vấn đề đó. Bởi vì nói là hãy nói về thiền quán ánh sáng là anh không làm mới liên hệ tới lạc ma giáo mà hãy lạc ma giáo thì nó có cái phương thức quán âm thanh và quán ánh sáng hôm nay mình nếu mà tu theo cái này tu theo cái lạc ma giáo thì nó ở thế gian mình hay là mình mà cư sĩ không bao giờ mà có thể có kết quả đâu. Thế nên tâm tạng anh tự nhiên phải căng đảm mà nếu mà những người nào mà muốn tu á là có cái căn tốt đó ha, vượt qua Ấn Độ lên Hy Mã Lạc Sơn vô trong Hy Mã Lạc Sơn á, bên kia tôi đoạn á, bên kia đã Hy Mã Lạc Sơn vô tác động của các người vô ngôn quá. Mà tao gọi bây giờ gọi là minh sư, cái thần tượng của Hương nó cũng là chân sư. Bởi vì cái thần Guru là của Ấn Độ giáo với của Ấn Độ giáo, Guru là của Ấn Độ giáo. Chứ thực sự nó tương đương là Yogesan, là một vị đạo chủ mà có nguyên năng thần thông của hồi xưa thần tiên tổ, là Yogesan. Chữ Guru nó tương đương với Yogesan, nó tương đương với Yogi. Yogi là một vị thiền sư, rồi nó tương đương với một vị Adept, là chân sư của Tâm Học. Tâm Học thường gọi là Adept, nhưng mà cái tiếng Phạn chỉ cho chúng ta đó là những vật nghĩa là mới đạt được cái trình độ của một người mà được biển đạo năm lần đó, tôi nói vậy năm cái điểm này nè, tức là đi vô hay tăng nè, rồi vô lâu nè, rồi vô khí nè, rồi adét nè, rồi atika vít thi đó, tháo cái từ này người ta trong cái mà trong cái việc mà tham thiền duyên lý á, nói tham thiền duyên lý là sáu cái tầng này nó ám chỉ cho một được biển đạo lần thứ năm. Anh em nhớ là qua cái phương thức thiền quán giảng tán loạn tâm, nghĩa là mà giáo mình tôi đã mình kia khi mở lập sơn gọi là xuyên khi mở lập sơn tan sơn khi mau ra thì ở nơi đó có các đạo diện. Cái đạo diễn gọi là Lama Lamagay, Lamagay của Lạc Ma Giáo, hoặc là Áp Ram của Ấn Đạo Giáo. Nghĩa là bên kia xuyên mà Hy Mã Lập Trên. Rồi chúng tôi, ở đây chúng tôi coi khách chúng tôi chưa đi đến, nhưng mà chúng tôi, nhà xưa chúng tôi coi khách, chúng tôi biết như vậy. Và bây giờ có các vị, đã lên được đó rồi, đã vào được các đại diện đó rồi. Nhất là ông đi mai là ông Thành Tâm có kể lại, ông đem con lại. Ngay chúng tôi nghe nó hơn đúng như vậy. Nhưng mà có thể đúng rồi. Vì bởi vì người ta đã giao được lên được tâm tạng rồi. Qua vô được các đạo diện, gặp được các nguyên viên vô rồi, thì người này có thể thành tâm. Người ta bắt đạo, có thể mới là gặp được đạo. Nhưng mà cái lạc đạo này chỉ ở trong cái trình đạo được diễn đạo năm lần mà thôi, chứ chưa thực sự thực hành cao cấp đâu, chỉ tầm thường thôi. Du viên cũng tầm thường thôi, chứ định coi
năm lần anh kia là không cao cấp sao, năm lần là chân tư đi kia rồi
thấu chưa, giống như tôi thì coi nó sẽ tầm thường thôi, à đó tầm thường thôi nha, bởi vì các vị này còn vẫn phải tạo quả nha, chứ không phải đơn giản thôi.
Kêu đây
năm lần diễn đạo như vậy vẫn còn phải trả bỏ thôi, là bởi vì sao chúng tôi nói, để chúng tôi nghe nói cái này nha, và chị đứng con cái này nha. Bởi vì á hồi xưa đó em, cái lúc mà Đức Phật á, Đức Phật chúng ta mình nhập niết bàn á, chúng ta để tôi cởi cái này nha, để coi thì chị phải suy nghĩ nha. Khi mà Đức Phật mình nhập niết bàn rồi á, thì người ta tưởng gọi là ngài đã đạt được cái địa vị cao nhất, đàn cổ nhất đàn là không còn gì nữa hết, đó là siêu lắm rồi. Nhưng mà thật sự không phải như vậy đâu. Cái từ chính Đức Phật á, ngài đã hiểu rõ cái điều này, còn đối hằng hằng ngày thì cái ngài diễn ra hả, tôi chưa biết, chưa biết gì chưa vô cái lực Vana là cái gì trợ cho gì, cái cảm giác âm hay nhất đàn, cái gì gọi là nhất đàn, ok.
Anh
nói là chị mắc cây ngay, cái này thành ra cái tự tử nó mất mẹ, nó làm sao cho nó tử. Cái này cũng cao có rồi, vận hành cái này kia rồi, thấy thị bằng mảy rồi đó, tôi nói thật không
anh nói luôn. À, vậy tốt rồi, để tôi nghe anh cậu.
Chuyện gì cậu?
Không biết rồi á. Cái này, tôi nói này,
lúc này mới có câu hỏi lúc rồi.
Anh còn nói muốn
chạy rồi.
Anh gì vậy? Ai này nó lại cho cái lưng này cho nó vui rồi ha. Thầy yên mà phải luôn luôn vui vẻ. Chứ không phải thầy người đó mà ta chỉ lộn nhau là thầy vậy. Thầy đã cho nói cái lộn chữ với bạn này nó cũng rất lâu. Với bạn không gì thầy hết. Bởi chính với Phật á. Ngày xưa ngày nhờ thì 49 ngày lên ngày mới đạt được cái gì gọi là nhập vào nước bạn. Chứ mà thật sự đối với Đức Phật nước bạn không phải vậy đâu. Nếu mà vậy là thì chúng ta có rồi. Bởi vì chính cái tầng nhiễm qua na này người hồi xưa tài các số dịch âm ra nước bàn. Cái thật sự cái nghĩa chính của tầng nhiễm qua bên Ấn Độ người ta biết rõ cái gì này. Vì chính cái Phật này cũng nghĩ rõ. Cái nhiễm qua na này nó tương đương với mốt ta. Mốt ta. Hai cái tầng này của Ấn Độ giáo. Nghĩa là thế nào? Giàu biết bằng có nghĩa là đạt được sự giải thoát. Ok. Chứ không phải mà giờ đó là tê tê luôn. Thằng ạ, chỉ là mất luôn, không phải. Có nhiều người họ nghĩ vậy, tập hết à. Gọi là giờ đó rồi mình để hưởng cái cực lạc ra riêng của mình nha. Nó tầm bậy nó, Đức Phật ở đâu ấy, kỹ vậy. Thấy ra, Đức Phật này đó, như bốn cái này ra, thì anh em coi là cái mà mình mà cái, tôi phá theo về cái thiền, cái mục tiêu chính của Đức Phật đó. Ngày đã được sau khi sư cái nếu bạn ngày nhập một lần ngày không có đi luôn như tinh thần ngày nó có bay rồi cái này để rồi nó nói về thiền là nó dài dòng lắm
bây giờ anh thấy ra có mất ngày rồi bây giờ tôi hỏi anh vẫn tắt như thế này vào nhất bàn rồi còn thì tập báo nghe anh nói câu đó
ở giòn nó nói vậy ha. Thế này.
Như thế nào thầy phải bằng nhất bàn còn mày chờ của bác rõ ràng là mấy người la hán là hết rồi. Không
là
báo, không
là đồ ai. Nhưng mà đặt giá này là để tôi nói tôi còn tôi cãi tôi là tôi nói được.
Để đó. Ông lời với tất cả những cái lời từ xưa đến nay do tôi chịu được. Bây giờ anh nói cho đâu mấy mấy
ông rồi. Anh vậy nó chậm. Vì tôi nói
mình nghe đúng là tất cả tư mô đều ta
hết. Nhưng không phải là làm mất đâu. Mà cũng chưa, vẫn chưa phải là hoàn toàn để thoát nữa. Bởi vì sao? Chính cái này, đường này, chính là trong cái chính giờ đây, con nói bỏ, ta coi lại đây, chuyện học, phân học, ta coi lại cái người này. Một người mà gọi là lập bước vào có nước bằng là người này đã đạt được sự giải thoát, thôi à. Nha, mà ấm
nhớ là quát thì ra mình là
làm quả, quyết tiên, là một người được giải thoát. Thấy chưa, nha, mà người ta còn gọi là duy văn nhất tiên nữa, là một bậc giải thoát thôi. Nhưng mà giải thoát cái gì? Nhưng mà giải thoát thì làm sao? Không, để gì đó lên trong cái giáo lý này về thiền tông á. Đức Phật nghe có nói rõ nha. Một người mà đạt cái sự giải thoát, cái người này có nguyên nhận một trong ba cái đạo Phật nha. Ba cái đạo Phật. Thế tôi nói, nếu mà cho tôi nói hết thì con nên con hạn đẻ không lắm. Chứ không thì không hiểu gì
hết. Cái đó ai cũng biết rồi.
Ba cái đạo Phật. Ai biết, nếu mà biết thì tôi nói đúng. Nghĩa là ba cái đạo Phật. Một người mà đã trong tư sự giải thoát rồi nhận được ba cái đạo Phật đâu rồi chị biết thì nói đi.
Thì một cái là được Manakaya, một cái đạt Manakaya gì đó. Rồi một cái là được giải thoát thì có ba con đường. Còn
cái thăm mô gà ta gà.
Thì thăm mô gà ta gà. Thì ba con đường, một con đường là quên giải thoát. Một con đường là đi giải thoát luôn qua một thế giới lấy được lại khác. Còn một con đường là đi vào
quần
tiên
hội, đâu
xa con đường.
Cần lỡ tôi nói, cần lỡ tôi trả lời, nếu mà nghe nó, tôi nói cho giải thích cho rõ. Còn là không hiểu thì là không hiểu mà nó không.
Tôi vẫn thắc mắc cái chuyện anh nói rằng là được 5 lần điểm đạo rồi vẫn còn phải trả quả. Cái đó là tôi không đồng ý. Bây giờ anh trở lại cái đề tài đó đi, anh đừng đi lung tung. Anh đi lung tung thì ngày này qua ngày khác, anh không trả lời câu hỏi của tôi.
Bởi vì tôi nói gì là một người, bởi vì đánh ra cái giáo lý vũ truyền của là cái thần học đó rõ ràng một người mà gọi là cái này giáo lý vũ truyền của thần học chứ không phải là sao là người bên thần giáo. Nó là phải phản một người mà đã tới sự giác hết còn thần giáo là phải mọi một trong ba cái đạo tục. Mà tại sao á, cái thần thờ biết Phật á, nhà biết có ba vị đã đạt tới sự giác hết rồi. Mà tại sao ba vị này đứng luôn, không trở lại thế gian. Gọi là
đạt ma ca gia là cái pháp thân á, cái pháp thân này thì ba điện mình lại cái pháp thân này đi luôn không trở lại cái gian, tại sao?
Đức quen quá.
Tại sao? Chứ đâu có hiểu.
Thì ta đi luôn, họ đi đến đây rồi ra rồi cũng lỡ đó.
Nhưng mà,
là để tôi cũng được lắm. Thì phải có để thời gian cho mọi người hết chứ.
Không ai trả lại đi hả?
Tại sao đi luôn mình giải thích
gì đó? Như là cũng trả lời đi.
Dạ, thì mỗi người có nhiệm vụ riêng, rồi thì tới tới mức độ đó rồi thì muốn ở lại để mà hỗ trợ cho bạn đi đó. Rồi ta không muốn vậy, ta muốn đi qua cái dạy trường khác để mà ta học tiếp, đi giao tiếp để làm thực tế của người vậy đó. Kiểu vậy muốn những người nào mà đi luôn á thì ở bên Phật giáo người ta gọi là Phật giáo Phật á. Nó
là mất ức kỷ á. Đó là bị ngô á. Đó,
đọc đi lên mà cũng tu cho nên họ mới thành Phật. Chứ họ mới là la ám nhỏ phải tu họ mới thành Phật đó. Mặc dù là độc rất mà. Thật là họ không trở lại, họ không lấy.
Họ không lấy
tạc làm chân. Họ không lấy tạc làm chân mà còn đâu chẳng vào đâu. Họ có quyền không trở lại và không làm chẳng báo, đó là mấy là việc thờ lớn tư thôi, là đã không bắt buộc làm chẳng báo. Còn anh nói là báo thứ năm vẫn là chẳng báo, cái đó tôi đồng ý.
Cái này là nói vào cái tắc nha, nói cái tắc là vậy.
Cái mô hình á.
Thật ra nói cho con nói đã nói thêm rồi, nếu một cái này là người tự do tư tưởng á, ai nói nghĩ người lấy ra.
Ví dụ như cái room của mình nhé, room của mình là room chuyển mắt như thế nào. Bây giờ ví dụ như là anh nói sai mà anh không cho ai cái, rồi bây giờ người ta hồn ra ngoài rằng là ô trong cái room nó có ai nói sai mà không cho ai cái, như vậy đâu có được đâu.
Cái đó mình tự do tư tưởng cho tôi nói là
mình đừng có cái.
Cái gì tự do tư tưởng là nên nếu người muốn nói thì nói chứ ta. Còn cái tôi nói như vậy đó còn một người chấp nhận, hai là không, là không.
Không, nếu mà người ta không chấp nhận, người ta có quyền phản đối. Hay mày
nói quyền phản đối.
Còn nói
là tôi nói.
Còn cứ nói đi,
nhưng
mà tôi quyền phản
đối. Tôi nói là vậy thôi. Bởi vì tại sao là tôi nói, tại sao một người trả cho chị giải thoát mà vẫn cái đạt ma ca gia là người ta gọi là đi luôn là tại sao? Ở đây tôi nói lại là mở gì xác định này đó. Một cái cung thứ nhất, tức là cung thứ tướng. Mà cái này là cung tâm tướng, người ta mới đối với quyền của tâm hợp nha. Là người ta nói rằng, cái thờ của Đức Phật đó, là biết có ba vị đạt cái sự giải thoát rồi. Và ba vị này đã nhận cái đạt ma ca gia là các pháp thân, các bạn đi luôn. Và bởi vì các bạn thuộc cung ý chí. Nếu như nên người ta gọi ba vị này là đạt giác Phật, dịch cái từ tiếng tên Kiya Ca Bút Gia. Từ cái thứ nhất cao bước ra là đạo giác thật. Nhưng mà trong cái thời đó có những người mà thuộc phái mà phái mà đại thừa đó, người ta gọi tại sao phải đi này đắc đạo rồi mà lại đi luôn không trở lại để mà giúp cho thông tự nhân loại, để mà giúp cho nhân loại mà lại đi luôn, thì cái nhóm đó người ta gọi ba vị này là ba vị thật ích kỷ, dịch từ cái thứ nhất cao bước ra. Nhưng có phải như vậy không? Thì anh kia tôi với cái tình đạo tôi tìm ở trong cái giáo lý lý truyền tâm cái thuật ngữ của thần học, thì người ta dịch cái từ quay đi cái kia ca đi ca, nó có nghĩa là bơ đi lúc ra
nếu là các vị này chuẩn bị giác ngộ chứ chưa thực sự là thành Phật.
Dạ.
Các chị này chỉ tương đương như là bị ngôi thẳng, bị ngô đô, một vị bị ngô vi, một vị A-S, và một vị A-T-K hay là Ở-T. Và cái từ lý sinh này thì chính là trong cái tự điển Sanskrit thì ngay cho biết tương lai đó. Tức là tự điển ấn qua tự điển. Người ta diễn tả vị này giống như một con ngựa lộn ngang qua dần xuống để lên bờ bên kia mà thôi. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là bởi vì các vị này thuộc cung thứ nhất, nên khi mà đã các vị đã thất lòng thì các ngài phải nhận cái đặt ma ta gia để sang các phòng thế giới khác để mà tiếp tục hoàn duyên tới pháp. Thì lúc bây giờ các ngài mới thành Phật. Đó cái nghĩa đặt ma ta gia là như vậy đấy. Đó thì còn các cố các vị nữa mà đã có sự giải thoát, ở đây nói sự giải thoát tôi không nói niệm phật gì hết á, đã có gì đó mà cái chuyện này lại nhận cái tham mô ra ca gia, nhớ cái từ tiếng bạn này nha, tham mô ra ca gia là cái báo thân, mà cái báo thân có nghĩa là các chuyện này phải vì còn cái nghiệp quả sau cùng của các ngài. Cái mà nó trở lại cõi thiên đàng hay là cõi cái thần linh để nó trả cái nghiệp sau cùng của các ngài. Thế đó gọi là những vị mà nhận cái tham bô la ca gia. Ây là cái giáo không biết chuyện của thánh học đấy. Còn sự duyên của Đức Phật đó, khi mà ngài đã có sự giải thoát rồi, vào lúc bàn rồi, thì ngài tình vũ, cái này là ngài tình vũ nha, ngài nhận cái nghĩa đất ma na ca gia. Là cái ứng thân hay là cái thân siêu quá đó, là cái thân mà đã lộ thế đó, ngài trở lại thế gian. Đã có gì giải thoát mà ngài trở lại thế gian để là tiếp tục nhất nhân loại thoát khỏi sự vô minh. Vì vậy mà vào gần tháng tư hàng năm theo cái truyền thống của đại thần này đó, gần tháng tư hàng năm nha, Đức Phật ngài vẫn còn tấn thường, ngài vẫn phát lên cái nghiệp ma ca gia để mà xuống ở Himalaya, mà là tên ở thung lũng vô tắc hàng năm vào gần tháng tư, để mà ngài ngài có thể 15 cái thân nữa cái ban cái anh vợ cái con thở cái đầu cái bát này cái lưng nọ mua rồi dặn dẹp cái này muốn cái tâm địa của ngài đấy đó. Tôi có ý đi gì đó, người ta cho bạn muốn nghĩ gì nữa.
Mấy cái điều quản có biết thì đâu có gì sai, nhưng mà điều tôi vẫn thắc mắc là sai nói là năm lần điểm nào vẫn phải chặt vào báo à hút có đo cũng. Bây giờ mình làm mấy cái câu hỏi ngày mai nhé.
Thôi
để ngày mai ở bàn thảo, thôi bây giờ mình qua phần khác, bây giờ mình học về chìa khóa thông tin học nhé. Chìa khóa thông tin học. Bạn học cái đâu rồi để coi. Hỏi có thể nào đạt được sự minh triết lý nghiệm bằng sự khảo cứu đơn độc không? Các từ điển bách khoa định nghĩa từ ngữ thông tin học gần giống như từ điển Webster, nghĩa là một từ giao cảm với thượng đế và với các linh hồn thượng đẳng, do đó trí thức siêu nhân loại có thể hoạch đắp được nhờ các phương pháp vật lý hay hóa học, có đúng như thế không? Đáp là bà Blavatsky ạ. Hỏi cũng là do bài đặt ra. Đáp, tôi không nghĩ như thế. Không một nhà từ ngữ học nào có thể giải thích tại sao người ta có thể đạt được sự hiểu biết vô nhân loại bằng những phương tiện vật lý hay hóa học. Nếu ông Webster nói rằng bằng những phương pháp siêu hình học hay siêu truyền thì định nghĩa của ông có thể gần đúng hơn. Ở đây ông đưa ra một điều quý lý, các nhà thông nhân học thời cổ cũng như ngày nay đều đồng ý rằng cái hữu hàm không thể biết được cái vô hàm. Nhưng cái tinh túy thiêng liêng có thể giao cảm với bản ngã tinh thần trong trạng thái xuất thần nhập quá. Trạng thái này cũng như trạng thái thôi miên không thể đạt đến bằng các phương cách vật lý hay hóa học. Hỏi, thực ra thì bây giờ trên thế giới này ta cũng có nhiều, ví dụ như là nói về phương cách hóa học quá thì có nhiều cái thứ nó giống như là mấy cái thứ nó hơi giống nhạc tiến hay là những thứ nó gọi là thần pha ma túy gì đó, thì nó khi mà người ta dùng nó thì người ta cũng có thể mở được thần nhãn chút xíu, thế là có những cái ảo giác thì không có bên kia. Nhưng mà nó không phải là cái phương tiện để mà thấy được những cái cao, những cái mà giải thoát hay là thấy được những cảnh cao. Nó là ao của nó chỉ đưa đến những cái gì thấp thôi. Còn vật lý đó thì là bây giờ người ta cũng có nhiều những cái phòng thí nghiệm. Họ tạo ra những cái làn sóng, xong rồi cái người mà muốn thí nghiệm thì vào nằm ở trong một cái giường đó họ để cho nghe những cái làn sóng âm thanh một theo một cái độ dài sóng gì đó, alpha, gamma, beta gì đó không biết. Thì người đó có thể xuất vía ra và cái vía của người đó có thể ra ngoài và giao cảm được với những cây cối này nọ. Đó là tôi đọc trên internet thì như vậy, không biết thì sự thật như thế nào. Nhưng mà bà Blavatsky thì nói rằng là mấy cái phương cách vật lý hóa học này không thể nào mà biết được những cái nhờ đó mà biết được những cái chuyện chu linh học tức là metaphysics. Hỏi bạn giải thích trạng thái xuất thần nhập hóa này như thế nào? Xuất thần nhập hóa chắc là samadhi ấy. Đáp, trạng thái này đã được ông Plotinus định nghĩa như sau: giải thoát sự thông tuệ ra khỏi ý thức có giới hạn và tam hòa với cái vô hạn. Theo ông Wider, đó là trạng thái cao nhất có thể đạt đến, nhưng trạng thái này không thể kéo dài được và chỉ có một số rất ít có thể đạt đến thôi. Vậy cái này chắc là họ nói từ samadhi, tức là xuất thần. Thật ra đó là trạng thái tương đồng với trạng thái mà người Ấn Độ người ta gọi là nhập định, tức là samadhi, mà cái nhà yogi đã thực hành được. Các vị yogi này đã chuẩn bị cái phương diện vật chất bằng từ kiên cứ một số lớn thức ăn thức uống. Còn về phương diện tinh thần, bằng một sự cố gắng không ngừng để thanh lọc và nâng cao sự thông tuệ của họ. Thiền định là sự cầu nguyện âm thầm không thốt nên lời như Plato và Đức Phật. Sự nhiệt thành của linh hồn hướng về thượng đế không phải để cầu xin một điều lành riêng tư như là trong lời cầu nguyện thông thường, mà là do chính điều kiện cấu thượng phổ quát là chúng ta là một phần tử của điều kiện đó trên địa cầu, và cũng từ bản thể của trí thiện đó chúng ta được cất lộ. Bởi thế nghe đứng im lặng cho ta đứng thiện liền, cho đến khi nào cái này gặp đi đám mây mù trước mắt ngươi và làm cho ngươi có thể thấy, nhờ bởi ánh sáng phát tỏa từ các ngài, chứ không phải những gì dường như chỉ thánh thiện cho ngươi, mà là những gì thánh thiện cho chính nó. Thì cái đoạn này tôi cũng bàn thêm đó là ở cái chỗ này là ngươi nghe đứng im lặng, cho nên mình nghĩ thiền định ha, để có thể nhập được hòa nhập đối với thượng đế phần nào thì phải là cái sự im lặng, chứ không phải là cái sự la hét hay là nhảy múa loạn cuồng như là một số những người Hồi giáo họ làm. Khi mà mình đến một cái cuộc lễ Hồi giáo đó, mình thấy họ rất là ồn ào, họ bắt đầu đọc những cái thần chú trong rừng, họ nghiêng ngả là làm nhiều trò lắm, anh em trông rất là có vẻ cũng lên đồng cũng ghê lắm. Thành ra trông mấy người Hồi giáo trông họ rất là cuồng tí, thì coi tôi chán lắm. Thì ở đây tới đây là có ai bàn gì không? Anh ai có muốn bàn gì không?
Tôi làm
rồi. Anh làm anh đừng làm đề thì ông ngoan nói
thôi. Có cái điều gì mà nó hợp với mình, có điều gì không hợp thì phải coi lại. Bởi vì không thì hợp đó, như bà đã tuyên bố nhà một câu chuyện huyền thoại, thần thoại, chứ không phải chuyện thường đâu. Bởi vì mà không biết gì đó, thì còn gọi giáo lý lý tiền là một câu chuyện thần thoại. Thì ở đây á, khi mà nói đến cái chìa khóa thần hợp thì chứ có người họ vào thì họ biết cái gì là vào Canada. Canada là cái gì?
là cái gì rồi không biết anh mới biết là cái gì nữa.
Thành ra anh các bạn trẻ mà nếu mà mình tôi coi giá trị như tâm thì phá rồi bà bài lắm tôi cũng nghe giải thích cho coi rồi.
Nhưng mà thật sự tâm thực nữ không học bà câu cũng có giải thích hơi rõ chứ. À, để rồi tôi nói cho sao cho anh về anh hiểu cái từ mình gọi là tham ái đi mà. À, nhưng mà cái tham ái đi đó, nó là cái giai đoạn thứ 8. Tầm 8 giai đoạn của cái phương pháp mà dạy về thiền định của Rata Yoga có 3 Patanjali mà đưa ra đó. Bởi vì Patanjali cũng đồng thời với Đức Phật mà chính Đức Phật là áp dụng cái Rata Yoga này là thành tâm đó. Thì cái samadhi đó là giai đoạn thứ 6 thì lẽ tâm thực ngữ không học á tức là teosophico mà lốt tay đó. Thì tôi nói là người mới có tắt mắt có tính không chứ không phải nói là tôi đâu. À, thì từ samadhi á tiếng là nó tiếng phản người ta tiếp nói là cái trạng thái gọi là sức mạnh đó.
Một người mà chị te đó, họ phái như thế này đó. Từ cái người mà đã đến cái trạng thái samadhi nó cũng như vậy. Nhưng mà cái người nó khác với cái người mà người như chị te là cái chỗ cái người này thích thầm nhưng mà có tri thức cần làm chủ cái bản năng của mình chứ không phải những người như chị te là những người này kể như là cái bản năng của họ bị mất rồi. Họ thấm khúc sẵn rồi. Đây là chị cho ma tí. Họ xuất thần nhưng mà họ xuất thần với cái hồng phú của họ. Còn cái người mà thật sự đạt được cái tham ma đi rồi thì cái người này hoàn toàn xuất thần mà có tri thức. Đó là cái trạng thái ecstatic hay là complex dance nữa. Đó là tham ma đi đó. Nói về cái từ đó. Và cái từ này đó ha, thì chính mà lâu chi á có tiền dạo cho các đệ tử mà ghi lại chứ hầu chứ cái tên mà có sai này hầu bà chết rồi chưa có mà dạo cho các đệ tử đâu nè, cũng như mà thời mà Đức Phật mà dạo An An từ Đức Phật chết còn như mà An An dạo cuốn sách kinh của Đức Phật thì cái đó sai này là cũng như là kinh sách của tâm học đó. À, là cái giáo lý bí truyền của bà lý kia truyền lại đó ha. Thì cái từ mà ta nói đi này nó có cái nguồn đó là ta là tâm chữ tâm và a đa là chữ tâm và a đa thì tâm a đa thì người ta dịch nó là self-vertism là có thể mình gọi là cái ngã sở hay là cái sở hữu của cái ngõ là cái ngõ cái tâm đi là một người đã được cái ngã mà cái ngã này là cái chân ngã đó bắt đầu vào cái ngã đó sở hữu cái ngã. Nhưng mà ở đây cái tiếng Anh có khi mình có thể làm lộn cái xe này đó là đoàn xe bớt cái tên này là cái tự hữu nữa. Nó đâu có cái tự hữu nó ý nghĩa nó vậy nữa. Thành ra cái tự hữu là thủ gì tạm ơn nên là cái ngã sở để cái sở hữu của cái ngã tức là cái chân ngã hay là cái chân thần đó thì lúc đó vào cái người này nó thực sự vào xong nó đi mà vào được cái ngã rồi thì họ ta thấy nguyên rồi dẫn cho điền phải trong họ ta phải trong họ có hết không một người là samadhi đó nha. Nhưng mà cái samadhi này á là ở trong cái tình trạng gọi là hữu chủng á gọi là ăn sinh ăn. Nhưng mà cái từ samadhi này á nó chỉ là một ở trong cái giai đoạn của Rada Yoga. Nhưng mà bên Phật giáo á thì người ta nói rằng
một người mà đạt đến Samadhi rồi mà vừa là gọi là Dharana, Dhyana, Samadhi đó. Ba cái giai đoạn hồi xưa học á, trên hành á thì làm như vậy. Nhưng mà đến giai đoạn Samadhi mà cái người mà thiền sinh mà hổ biết được ba giai đoạn này thành một á, nghĩa là định trí, tham thiền và nhập định á, thì người này sẽ thực tập gọi là Samyama, là cái gọi là mà tên danh từ chia pha của thân của Phật giáo gọi là thiền tam muội. Đó là thiền tam muội nha, tôi nói vậy đó các bạn trẻ giỏi kinh sách của thiền tam cái Phật giáo là coi đúng tôi nói vậy đó thầy coi hả?
Samyama
có nghĩa là người này sẽ thực tập thiền tam muội hữu chuẩn, nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái người này mà thực tập tâm gia mà hữu chuẩn rồi á, nó mà cái người này có thể biến hóa rồi con trâu là thành con trùng trùng tiền, là con trùng tiền thành con bò nữa, cái gì năng nó dễ đó. Tha cha coi tôi nói vậy cho coi trong kinh sách Phật giáo có nói cái này nữa. Nghĩa là tâm gia ăn sinh năng đó, nghĩa là ngọc thiền tam muội mà hữu chuẩn. Còn cái thiền tam muội mà vô chuẩn á thì người này hoàn toàn nghĩa là họ biết chơi với học rồi đó, họ biết chơi với thượng đế rồi đó, chứ không còn gì nữa hết cả. Nó siêu vậy đó, là Samyama ăn cơm ăn ở trong này ở chính trong tiếng vô thân tôi nói đó, ăn gần coi trong tiếng vô thân đúng là trong cái tay nó có tắt mắt có tính đó. Đó, mà đây là bởi vì anh thành ra cái trong này á, nói là cái người mà đạt được cái mục định rồi thì người này có cái gọi là có cái sở hữu quyền năng á, sở hữu quyền năng không? Có thể thực tập hơn, đạt được sự kiểm soát hoàn toàn, kiểm soát hoàn toàn tất cả các cái quan năng ở trong con người của mình. Nghĩa là cái quan năng của mình nghĩa là lực căn lực tầm lực tức, nghĩa là quan tâm chính xác lực căn lực tầm lực tức, nghĩa là về là cũng như là rồi có thành nhãn thiên ngõ thiên nữ thành nữ vậy thầy đó, là những lần hữu chuẩn đó tăng ra mà hữu chuẩn này thì sao mà đi mới sao mà đi thôi nghĩa là người mà có quan tâm chính xác được tất cả quan năng này về thể xác hoặc là thể tướng gọi là thiên con hay là mong thôi, đó là về thể xác hay là về tư tưởng. Mà chính cái giai đoạn này là giai đoạn cao nhất của Hà Tà Dù Hoàng. Đấy, đó tôi có thiếu tin nữa. Các bạn có
tức là ý anh nói là người này có thể ngồi một chỗ nhưng mà có thể dùng được con mắt của thể vía, thể trí. Có thể ý anh vậy không? Thể bồ đề, thể nhất hàn.
Đúng rồi, đó là hoàn toàn. Có thể thấy càng không vũ trụ phải thấy hết, nhưng mà dặn là phải thấy hết. Thì xin cái này nếu mà đúng là đừng làm như vậy trong thời cầm thiền. Nhưng mà hoàn toàn chỉ có mà gọi là absolute control, bao nhiêu có một hướng cực tha
thách không thể. Thì cái đó dùng cái chữ gì, có phải Samadhi hay là chữ gì?
Nó lại là Samadhi á, cái gì mới tự thay thay, mới Samadhi thôi chứ không nói gì thay Samadhi mà.
Bây giờ mình thêm một câu nữa. Hỏi như vậy trong nhân học không phải là một lý thuyết, không phải là một lý thuyết mới được phát minh hay sao? Đáp: chỉ có những người không hiểu biết mới tin như thế. Các giáo điều và luân lý của các nhân học cũng xưa cũ như quả địa cầu. Nếu không phải về danh từ thì ít ra cũng về sự việc, tức là có thể đi được danh từ mới nhưng mà cũng vẫn là lý thuyết, cũng vẫn lý thuyết cũ, không có hệ thống nào rộng lớn và phổ cập hơn hệ thống thông nhân học. Hỏi tại sao thông nhân học chưa được các quốc gia Tây phương hiểu biết? Tại sao thông nhân học được xem như một quyển sách còn rất kín đối với những dân dân được xem như là tiến bộ nhất? Đáp: thiết tưởng rằng trong thời cổ có nhiều quốc gia còn văn minh hơn chúng ta và còn tiến hóa về tinh thần hơn là chúng ta ngày nay, nhưng có nhiều lý do xác định sự không biết về thông tin học này Thánh cô đã trình bày một trong những lý do với những người ở thành Tháp Em. Những người này trong nhiều thế kỷ đã mất hết những thị kiến về tâm linh, và ngay cả những khát vọng hướng về thị kiến tâm linh đó, do sự quá mê đắm dục cảm và bởi vì sự mải miết làm nô lệ cho những ngôn từ chết cứng của các lý thuyết và nghi thức. Tuy nhiên, lý do chính là tâm linh học chân chính luôn luôn vẫn được giữ kín. Đó, tại vì giữ kín thành ra người ta không biết, người ta tưởng là mới đặt ra. Hỏi bạn đã chứng minh sự hiện hữu của điều bí hiểm, vậy điều bí hiểm thật sự là gì? Đáp: nguyên do đầu tiên là vì con người có tánh ích kỷ, và vậy vì vậy họ có khuynh hướng thỏa mãn những ham muốn cá nhân, gây thiệt hại cho những người lân cận và ngay cả người thân của họ nữa. Đối với những người như thế ấy, không thể nào cho họ biết các điều màu nhiệm thiêng liêng được. Lý do thứ nhì là sự bất lực trong việc giữ gìn những sự hiểu biết thiêng liêng cao cả. Sự bất lực này làm cho các biểu tượng siêu việt nhất và các chân lý bị suy đồi và dần dần biến đổi những sự việc tâm linh thành những sự thần nhân hóa mà người ta gọi là tôn thờ ngẫu tượng. Thì nếu mà mình có ích kỷ thì mình gây thiệt hại cho người xung quanh hay cả người thân, thành ra mình biết thêm nhiều thì càng hại thêm nhiều. Thành ra những chân lý được giấu kín cho những người ích kỷ không biết. Với lại có những người không biết cách giữ kín, ví dụ như là đi vào, khi nào người nào vào trường lý giáo thì phải thề rằng là không có tiết lộ, nhưng mà nếu người nào mà lỡ hở miệng tiết lộ thì là rất là nguy hiểm. Thành ra bị đá ra khỏi trường lý giáo. Anh hai có gì bàn về vấn đề này không?
Có vấn đề này. Bài này vì sao mà không học nó rất
mấy tay mới là mấy chục nước của bên thế giới mà có mấy chục nước đấy, tôi nói giàu quá à. Nên dù gì lại gọi tại sao vậy,
là bởi cái gì con người ta số nhân loại
8 tỷ người trên trái đất này
đều còn sống với hồn thú, còn sống với hồn thú.
Tôi nói vậy đó anh em coi này, vì có đâu còn tắm cho hồn thú thì làm sao mà tiếp nhận được những cái giáo lý cao siêu
của người lý học. Nên nhất là có một thời cái từ mà gọi là đê minh là anh vớt đất rồi đấy, tức là ma quỷ cũng có thể trở thành thượng đế, ma quỷ mà cũng có thể trở thành thượng đế. Chính cái câu này đó mà nếu mà tiết lộ ra ngoài á, nói ra ngoài là chết á, là người ta là nên người ta em biết là mình chưa đó là cắt đầu gì mà cũng không thành thượng đế. Nó là hoặc là thượng đế cũng có thể trở thành ma quỷ, gọi là đó đi manh anh quốc chán ra anh quốc thì đó anh còn ra tên tôi nói cái này là đây mình xin có sát thành chính cái câu này á là thuộc về phần lý trường rồi, chứ mà trong tiền là đấu với cái người mà còn sống với hồn thú cái đồng hợp là chạy đi là không biết gì mà không thể tiết lộ được. Anh em nói người ta nói vậy, anh em thấy nó nguy hiểm, bởi vì thành ra cái đó lý của tiền của mình không được, nó là hạ kim cương, mà kim cương thì cũng quý lắm, dễ gì mà mình tiếp nhận được.
Hai
hay là chị tính ra đây để ngày đại kim cương không có không
sao có đâu,
nó lửa nào nghe cái ngày đại kim cương đeo lên
nó
làm cho mất tiền. Ai nhà dạo ở nơi nghĩ là nó nghèo thôi, tôi thua nghĩ là nó nghèo là tôi thua
mấy còn
nữa kìa. Hả vậy
mấy ông vô gia cư đi lục rác cũng có anh tưởng gì
chơi nó nghĩ đó vậy,
cái đó lẽ này giờ chị như vậy mà phải mua kim cương ngay lên với chị cậu chơi làm ăn này có kim cương tôi phải mở, ví dụ như là ví dụ như là kiểm neo, chân ngón tay cho người ta đồ này nọ thì tôi mới có kim cương nữa, thì tối ngày đi học tôi đi học người ta mà có kim cương được.
Thầy sợ mình nói là cái tại vì chị cũng không có duyên với kim cương, chứ cái kim cương nó là quan trọng lắm, nó phải cái người thuộc cùng ý chí mà thì nó mới móng ra ra hơn. Hay là mà mày gặp được kim cương cái người thường không gặp đâu, nó quan trọng đó, đó. Thì ở đây tôi nói tại sao tôi nói cái đó là mỗi hôm nay mà các bạn trẻ với các bạn mà họ họ cái kim cương không học này chính là anh chị em đã nhận được kim cương rồi. Cái hạt kim cương của thông học là huynh đang học, thông học là cái hạt kim cương. Anh em nói bác nói vậy, anh em giàu nhất thế giới và anh em phải là trường sinh bất tử không bao giờ chết. Thông học đó cho chúng ta biết con người ta không bao giờ chết thì sẽ không sợ chết, mà nếu người ta nói đến chết thì người ta sợ chết thì người ta sẽ chết. Mà người thông học là trường sinh bất tử là không bao giờ chết, là hạt kim cương đó. Từ đó hiểu chưa?
Rồi bây giờ mình qua câu khác, hay là bây giờ mình muốn bàn thêm. Đúng là bây giờ trong viên học đó ít người tiếp nhận được. Ví dụ như là ở mấy cái nước Tây Phương đó, người ta bây giờ càng ngày càng giảm bớt tôn giáo. Ví dụ như bên Pháp bây giờ có nhiều nhà thờ bị bỏ hoang, trong người ngay trong viên học đó thì người Pháp cũng không có rành nữa. Chính là người Pháp truyền giáo qua Việt Nam những môn trong viên học, mà bây giờ ở bên Pháp cái người chủ tịch của trong viên học bên Pháp lại là một người Việt Nam. Thế nên là lạ. Thế là mình qua cái phần câu hỏi kế nhé. Trong viên học không phải là Phật giáo, để tôi copy luôn.
Thầy nhớ là con thêm cái này để nhắc nhở đó, bạn trẻ nhớ cái câu này, cái câu chân ngôn này, cái câu chân ngôn của chữ Pháp Chân Kinh. Đi ngôn thấu cái trái chân kinh vô sát này. Câu này đó, câu này gian trọng quê lắm nè, này gây có nhiều người hiểu lầm. Hiểu lầm mà nhất là các chuyện mà giáo chủ mà họ hiểu lầm mà có thôi, họ biết mình đây nè. Tại sao người ta nói ma quỷ cũng là thiện đấy, mình nói ngược lại.
Thì cho anh giải thích đi.
À, thì đây nè. Cái chân ngôn này á, nó là người nó tiếng Đi mân thái vết cho in vết chết là tiếng Latin, nghe không? Nhưng mà nó là cái câu chân ngôn của biến pháp chân linh, gọi là cái này nhà tôi nói đây là có thách chứ, hả? Nó không có thách nào không? Ở trong nhà lúc đây á, nghe không? Ê, ta ta lên tiếp là ếch không? Nghe không? Nhưng mà nghĩa khi mình dịch mà phần chữ á, thì người ta gọi là ma quỷ cũng là thượng đế, mà nó đảo ngược lại người ta dịch á, cái nào là người ta dịch theo phần chữ á, gọi là đơn bình riêng á, cái bình hoa á, đừng nghe bình lưu á, chỉ cần có được thằng người đi vơ sát rồi đó. Mà cái câu này nó còn có ý nghĩa nè, không phải ma quỷ, không phải là ma quỷ, mà cũng không phải là địa ác, mà cũng không phải là điều thiện nữa. Thế những con này á, ma quỷ là thường là thượng đế mà đảo ngược lại, thì trong này nó không phải có ý nghĩa, không phải gì, không phải địa ác, mà cũng không phải là điều thiện nữa. Nhưng nó chính là cái lực, những cái lực sáng tạo, mà cái lực này nó tạo ra cái lực kia, nghĩa là thế nào đấy, cái đó là ý nghĩa bí truyền đấy. Nghĩa là thượng đế tạo ra ma quỷ, mà ma quỷ chính là cái lá thanh của thượng đế, và là anh thì anh thấy sao? Và bởi chính mình ở trong người mình có ma quỷ, mà trong người mình cũng có thượng đế nữa, cái rõ ràng. Mà chính thượng đế tạo ra con người của mình là mà mình có cái đầu tiên á, nếu mà về duyên đứng học á, cho về giới cái gì cho chúng ta biết rằng cái lúc mà nhân loại chưa có gì thì nhân loại là những bóng ma, cái căn chủng thứ nhất á, để giải thích rõ cái câu này. Cái căn chủng thứ nhất của mình á, lúc mà trái đất của mình là ở giờ cái mới xuất hiện á, giờ cách đây 4 tỷ rồi, 4.2 tỷ năm, thì lúc đó trái đất của mình là một hòn lửa,
xung quanh nó, được bao bọc bằng cái xương mù lửa, bằng xương mù lửa. Thì nhân loại cái thời mà nhân loại cái thời mà Đức Thượng Đế mà mình tạo ra con người đầu tiên á, thì bằng những cái sao da, những bóng ma. Vì lý do đó ma quỷ cũng chính là Thượng Đế tạo ra nên. Đầu tiên là bởi vì lúc đó cái lá của mình còn là ở trong tình trạng lửa, sương mù lửa, bụi lửa, tạo con người bằng những cái bụi lửa, hình bóng ta da. Mà vị Thượng Đế đầu tiên của căn dưỡng thứ nhất là một tiếng ống, cái căn ống giáo người ta gọi là cái tưởng thứ nhất của mình á, nếu mà mình nhớ được điều này rồi thì cái con này nó có những như vậy. Chính nó thì muốn tạo ra con người bằng những cái bóng ma, phải không? Bằng những bóng ma, mà tùy nó ở đây nó là tùy thôi. Nó tùy nó là người dùng cái lực để tạo ra cái này, tạo ra cái kia, nghĩa là Thượng Đế tạo ra con người hoặc là ma quỷ cũng tạo ra con người. Bởi chính cái người đầu tiên của mình là bóng ma, rồi sau đó cái căn bệnh thứ nhì đó nó mới tạo ra con người bằng cái thể xác. Cái gì mà Otamano là tạo ra con người bằng cái thể xác. Cái thể xác này là quỷ đó. Đầu tiên là vị dân thầy căn ban, vị thủy tổ thứ nhất là tạo ra ma, vị thủy tổ thứ nhì là tạo ra quỷ. Thành ra trong con người của mình có ma quỷ mà không biết. Nếu mà nói câu này ra những vị giáo sĩ đó, họ con mình là hạ thấp Thượng Đế mà chặt đầu mình đó. Bây giờ biết là Hồi giáo mà nói cái này mà chặt đó. Đây là tôn thống là vị giáo. Thế là họ biết cái chính là họ, trong họ có ma quỷ đâu gì. Bây giờ nó lỡ đại hồ nó ma quỷ ra đây mà họ mới đang chặt đầu mấy ông người Mỹ. Thôi chính họ là ma quỷ. Cái rõ ràng ha, họ là hai vị, mà họ nói đấy, họ không dám nhận, họ không dám nhận họ ma quỷ, nhưng mà họ đó, anh nếu mà mình hy sinh mà làm cái mà khủng bố ha, ôm bông mà ngã vào để mình giết cái địch chứ là sẽ được lên sinh này, là cuồng tính rồi đấy không? Thành ra này, cái chính câu này để nhắc nhở chúng ta đừng cuồng tính, có vậy, đó tôi nói cũng như vậy.
Ok, cảm ơn anh. Thế là qua câu hỏi thế, có nghĩa là không phải là Phật giáo. Hỏi người ta rằng là các bạn là Phật tử nội môn. Phải chăng tất cả các bạn đều là đệ tử của Đức Phật? Đó, không hẳn thế. Cũng như tất cả các nhạc sĩ đều không phải là môn đệ của Warner. Warner là tên mẫu nhạc sĩ Đức. Vài người trong số chúng tôi là Phật tử, nhiều người khác theo Ấn giáo, Bà La Môn giáo, nhiều người khác ở Âu Châu và Mỹ Châu gốc Cơ Đốc giáo hơn là các Phật tử khác hơn. Để lầm lẫn do việc giải thích không đúng ý nghĩa Phật tử của nhan đề mà các phẩm nổi danh của ông Sinet là cuốn Esoteric Buddhism. Chữ Buddhism phải được viết với một chữ D, tại vì ai chữ D? Như thế Buddhism mới có nghĩa Phật tử là minh triết, thay vì Buddhism với hai chữ D là triết lý của Đức Phật. Như vậy tôi đã trình bày trong liên học là tôn giáo minh triết. Hỏi có sự khác nhau nào giữa từ ngữ Buddhism là tôn giáo của Đức Phật với chữ Buddhism với một chữ D hay tôn giáo minh triết mà các bạn đã nói là đồng nghĩa với từ ngữ trong liên học chăng? Đã. Cũng như sự khác nhau giữa các giáo điều nội môn của Đấng Christ với ý thức chủ nghĩa với các giáo điều thần học của các giáo hội và môn phái khác nhau. Buddha có nghĩa là được chúa thắng của trí tuệ, hay trong tuổi hệ minh triết đời này được thuộc về giáo huấn nội môn mà Đức Phật chỉ giảng dạy cho các vị la. Ở đây thì tôi mở ngoặc cái đoạn này nhé, tức là những người mà những người mà gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, họ chỉ thích những người Phật giáo Đại Thừa, họ nói là mấy ông Đại Thừa bịa ra, chứ còn Đức Phật không có giảng dạy những cái gì ngoài những cái điều mà họ biết được qua những cái cuốn kinh mà được ghi chép bởi mấy việc tập kết của mấy ông sư, trong đó có cả Thầy A Nan, tức là kinh của Nguyên Thủy. Họ chỉ biết tới kinh Nguyên Thủy thôi, họ không chấp nhận kinh Đại Thừa, họ nói là mấy ông đó phiền, mấy ông cầu đó họ phiền. Nhưng mà thực ra thì mình biết rằng là những kinh đó là của những vị La Hán mà Đức Phật dạy riêng cho những vị La Hán, rồi mấy vị đó mới đi lên miền Bắc mà mấy vị đó mới phổ biến giáo lý Đại Thừa. Và giáo lý Đại Thừa là Bồ Tát Đạo. Thì trong số những vị đó có chân sư của chúng ta, tức là chân sư Quốc Thông Nghi, tại vì Ngài chính là người được gọi là Bồ Tát Long Thọ. Thì cho nên rằng trong nguyên học dính líu rất nhiều với lại Phật giáo Đại Thừa. Tại vì trong nguyên học cũng chủ trương là hành Bồ Tát Đạo, phải đi phổ biến giáo lý, phải giúp đỡ, đặt cái đó quan trọng hàng đầu, giúp đỡ và giải phóng nhân loại khỏi những sự đau khổ, phục vụ phụ sự. Thì rõ ràng là trong nguyên học rất là giống cái Phật giáo Đại Thừa nhiều hơn là Phật giáo Tiểu Thừa. Phật giáo Tiểu Thừa chỉ lo tu thiền, chú trọng vào thiền định, thế rồi đi khắc phục xong rồi đi về, thế là chỉ làm theo đúng luật của Đức Phật, luật những cái luật đã đặt ra, thế thôi, chứ không nhấn mạnh cái chuyện giúp đỡ người khác. Tại vì mấy vị đi khắc phục rồi thì mấy vị chẳng ngày chỉ lo thiền định thì mấy vị cũng đâu giúp đỡ được ai, cùng lắm thì thuyết lý một bài kinh mà mấy vị thuộc qua kinh Nguyên Thủy vậy thôi. Thành ra bây giờ mình thấy ở Việt Nam bây giờ Phật giáo Đại Thừa thì càng ngày càng mạnh chướng, mà Phật giáo Nguyên Thủy thì hầu như là ngay bên Mỹ cũng vậy, nó cũng giới hạn lắm. Các chùa bên Mỹ này phần nhiều là của Phật giáo Đại Thừa, của mấy vị sư áo nâu là mấy người Phật giáo Đại Thừa từ bên Trung Hoa họ mặc áo nâu, còn Phật giáo Tiểu Thừa họ thường mặc áo vàng. Thì ở bên Mỹ này thấy rất ít những chùa hay là những vị sư mặc áo vàng. Nhưng mà ngược lại như mấy nước Thái Lan, như Tích Lan, như lại Miến Điện thì là toàn mấy vị sư áo vàng thôi. Việt Nam thì ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn. Thì Đại Thừa thì chỉ thích Tiểu Thừa là đi bánh xe nhỏ lo cho mình thôi, không có đi bánh xe lớn hành đạo Bồ Tát Đạo. Còn Tiểu Thừa thì chỉ thích Đại Thừa là theo những kinh sai lạc của mấy ông tàu. Bây giờ trở lại cái bài này. Nhưng có nhiều nhà Đông Phương học chủ nhận việc đó, họ cho rằng Đức Phật không bao giờ dạy giáo lý nội môn cả. Đó, nhiều nhà Đông Phương học cũng đi theo cái môn phái Tiểu Thừa để họ phủ nhận Đại Thừa. Đó, rất có thể họ từ chối nhìn nhận rằng thiên nhiên cũng có những bí ẩn còn giấu kín đối với các nhà bác học. Bằng cách khác, tôi thấy chứng minh điều đó bởi các cuộc đối thoại giữa Đức Phật với môn đệ của Ngài là Ananda. Giáo huấn nội môn của Đức Phật chỉ rằng gì là kinh Gupta Vidya hay Chi Thức Thiền Viện của các nhà Bà La Môn cổ, mà những kẻ thừa kế hiện đại của họ đã làm mất hoàn toàn cái chìa khóa, ngoài trừ một số ít người còn giữ được. Nhưng chiếc Vidya này đã xâm nhập vào cái mà ngày nay chúng ta gọi là giáo lý nội môn của Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông. Thế là Đức Phật cũng giảng dạy lại những cái kinh của Bà La Môn cho một không, tại vì Bà La Môn ngày xưa không có nhiều điều niệm hay, bây giờ thì thành giáo lý nội môn của Đại Thừa. Nhưng ai phủ nhận điều này chỉ là những người kém hiểu biết, cho nên là nên đọc quyển Phật giáo Trung Hoa của giám mục Eckin, nhất là chưa nói về các giáo huấn ngoại môn và nội môn, đại đối chiếu những chứng cứ thời cổ về vấn đề này. Hỏi, nhưng mà luân lý của trong nhân học có phải tương tự như luân lý đã được Đức Phật dạy hay không? Đáp, chắc chắn như thế, vì luân lý này là linh hồn của tôn giáo Minh Triết và là sở hữu chung của các lực lượng truyền đạo thuộc mọi quốc gia. Đức Phật là ngày đầu tiên đã đem luân lý châu vực này vào trong các giáo huấn công truyền của Ngài để tạo thành căn bản và tinh túy cho các hệ thống của Ngài. Đây là điều gì biệt rõ rệt giữa Phật giáo Công Truyền và tất cả những tôn giáo khác. Trong tất cả các tôn giáo khác, nghi lễ và tín điều chiếm hàng đầu. Còn trong Phật giáo, phần luân lý là chính yếu. Điều này giải thích sự giống nhau gần như đồng nhất giữa luân lý của Thông Minh Học và luân lý của Phật giáo. Tức là Thông Minh Học cũng chủ trương minh triết và Phật giáo cũng chủ trương minh triết. Thành ra Đức Phật đã sống cả 40 năm sau khi Ngài thành đạo để mà lý luận, để mà giảng giải, để mang cái triết lý Phật giáo đến cho nhân loại. Thì mình đặt nặng cái vấn đề minh triết, Nana Yoga. Bây giờ tới đây thì ai là ai có ý kiến thì em hết cái câu này.
Của một người mà có lẽ là mới vô hội thăm học, người ta coi người ta nghĩ đi thăm học thì chính là thầy giáo, thì có phải hay không? Mà thực sự anh chị em có thấy là trong thăm học có những cái ngày lễ Phật, có tổ chức các lễ Phật, các ngày lễ Đức Phật, giống như ngày lễ mà người Bắc đó, ngày lễ mà Đức Phật hiển á. Nó thành ra họ coi thân học như là Phật giáo. Nhưng mà đây nha, chứng hết á, để mình coi lại cái từ bước ra. Cái từ bước ra này á, lấy lệ học, về thâm học á, anh lên phải coi kỹ mới được. Thì lúc bây giờ mình không có lầm lộn, mình không có bị ai mê lầm. Lúc bây giờ mình mới thoát khỏi sự vô mình. Thấy cái từ bước ra đó, nó có hai nghĩa lắm, nhưng mà cái thứ đó cái nhà thông hợp có nói đến cái cõi gọi là cõi bồ đề đó, người ta dịch ra cái bu biết mà nó sẽ có nói đến cái bu biết mà ta biết khi có biết cái bên khi biết con đó, tức là cái cõi mà cái cõi mà trực giác á, cõi trực giác mà hữu hình, cái vật chất hữu hình á. Nên tôi dạy nó là cái bằng mua biết mà ta biết tư cốt nhất trên đen khi biết con á. Thì nhưng mà hồi xưa người ta không có được gì vậy, đơn giản là cõi bồ đề. Cái gì mà cõi bồ đề? Thôi rồi, người ta bài cái tốt nó bị đậm không à. Chính cần nói tại vì có nói về cái lịch sử của Đức Phật nha, của Đức Phật cha mình á. Thì cái từ Buddha nó có hai từ Buddha, một từ Buddha mà nó có hai chữ D, đó là D U D D H A một chữ nha. Rồi cái từ Buddha mà nó có một chữ D là, nó có một chữ D, tức là Buddha đó, Buddha. Buddha dùng hai chữ có cái chữ Bodhi, Buddha nè, Buddha có một chữ H, một chữ D với một chữ H thôi. Buddha tức là B-U-D-A-H, đó, nó hai từ, một từ đó với từ Buddha mà, Buddha mà nó có hai chữ D với chữ H. Thì đó, bởi vì nên thầy ra, anh cho em học cái này là cái minh triết thiên, không có học đấy. Cái Buddha đó, các từ như ra mà có hai cái D thì chính hạn ha, người ta là nói không cách dân chuyên hay từ người từ chữ thì người ta cái từ của ta mà học có hai D người ta gọi nó là đấng sáng suốt nha, mà tiếng Anh gọi là the enlightener, the enlightener, tức là đấng sáng suốt, đấng không tội sáng suốt nha. thì cái việc nhà thầy cái từ này nói đến cái trình độ gọi là trình độ cao siêu nhất của một sự hiểu biết để trở thành được giác ngộ, tại vì bố cha nói là được giác ngộ bởi vì thấy sáng suốt nên người giác ngộ rồi, phải không? Đó là cái người này hoàn toàn cắt đứt tất cả những sự ràng buộc của giác quan thì giờ cố tầm nơi của mình để trả cái sự tri thức trọn vẹn trên đâu người ta phải thực tập cách không nên chia rẽ tầm nơi này với tất cả những tầm nơi khác. Đấy, một người mà đạt được cái sự giác ngộ thì này nghĩa là cũng như ta nói thông thường cái người này mà giàu được là giàu được cái là giàu được cái cỏ mà bồ đề đó ha, giàu được cỏ bồ đề đó ha, cái người đang hoàn toàn hợp nhất rồi đó, nghĩa là người đang hoàn toàn hợp nhất cái thành nhân của mình với tất cả những cái thành nhân khác. Cái đó một cách mà sâu thâm hơn nhất á, nghĩa là cái người này hoàn toàn họ biết cái ngã của mình rất tất cả nguyên thành tỷ tỷ cái ngã đó trên cái đó rồi. Nhưng nha, là cái người này đạt được cái trình độ giờ có ra từ này, giờ có từ giác thể, giờ có từ giác đó, đó, đó. Đó là cái nghề mà đó rõ ràng người ta phải thực tập không nên chia rẽ phần nhân này với tất cả phần nhân khác. Người ta phải học tập, phải học tập kinh nghiệm về thù du, về cái thù du giải tạo hoàn toàn với tất cả đối tượng của tâm hồn vũ trụ đủ hình. Nó đó nghĩa là ta thấy là anh cho nó nghĩa là cái người mình đã đạt được cái giàu có bồ đề rồi, cái người hoàn toàn đó, hoàn toàn nó là hổ biết hết, hổ biết cái như là dòng vật trong cái thế giới của mình không có đồng. Bây giờ còn thấy hình nghĩa là người này không còn sống trong cái ảo tưởng cái gì đó nữa. Đấy, một người mà đạt được cái tầm độ mà biết ra rồi. Dạ, anh dạ không? Đó, là nghĩa là nha, trong cái thế giới, cái hồn mình vũ trụ của mình gọi là cốt nốt. Mà cốt nốt là khi cốt nốt. Mà hoàn toàn, họ phải biết được tất cả hết. Nha, là để đạt tới sự tư, nghĩa là họ đạt tới từ bỏ hoàn toàn tất cả sự giới hạn và cái thù vô ổn hạnh nhân quả. Thân trong cái đất này người ta vẫn phải thấm tâm cái cõi sinh tử, ở trong cái cõi tiền thân cái tử, mặc dầu họ đã vào cõi một đời rồi, họ tự nhiên là họ không còn nghĩ về mình đã đến chuyện thế gian, nhưng mà tâm đời sống của họ vẫn ở trong cõi trần này, nhưng mà họ tự nhiên là con người thiên sanh bất tử vậy, một người mình vào cõi bồ đề rồi và người này tự nhiên tiền thân bất tử rồi, họ luôn luôn sống và chính cái người này luôn luôn sống trong một cái trạng thái cao siêu chân thức, chân nghĩa là chân thức thực vời và tự nhiên là cao cực lạc như ai vừa nói đức Phật ấy, cái Phật là cõi cực lạc ấy. Nó nói cái từ bây giờ thứ nhất nó là như vậy đó, không? Nhưng mà lại nói đến cái từ mà bảo vệ cái từ Buddha này á thì nó liên hệ đến cái từ Buddha Phi Đạt Ta, tức là đức Phật. Cái từ Buddha này người tạo họ âm ra họ gọi là Phật, không? Họ gọi là Phật. Cái thực sự Buddha nó không phải là Phật mà như chúng ta thấy như chúng tôi vừa nói nó không phải là Phật. Mà người ta âm ra vì lý do đó nên cái giáo lý mà Đức Phật cho tiền đó mà hiện nay cho chúng ta trên thế gian này nó là cái giáo lý giác ngộ, cái giáo lý giác ngộ mà người phương Tây thường thường người ta lại dịch nó là Buddhist là một cái tiết giác ngộ, nhưng mà Phật giáo tin qua họ lại coi nó là Phật giáo. Anh dùng cái từ vô biết này đó ha, cái nào mà thuyết giác ngộ này họ gọi là Phật giáo, và bây giờ bởi vì hàng tỷ người trên trái đất này ngộ vô biết là Phật giáo thì mình phải chấp nhận thôi, phải không? Nên là họ hiểu cái người có trí thức, cái người có cái trí là phải suy nghĩ cái điều mà nó rõ ràng vậy. Thì cái từ bước ra này nó liên hệ đến cái từ bước ra sinh đạt ta, tức là đức Phật mà người ta gọi, người ta dịch thông thường gọi là đức Phật Thích Đạt Ta hay là đức Phật Thích Đạt Ta, mà thứ hai người ta gọi là đức cao chi là tâm. Cái này nó dần dần lắm, tôi nói từ từ. Nó là đức Phật đức cao chi là tâm. Còn bảo người họ cái này là cái từ chúng ta không dùng mà
thế mà được họ hay gọi đức Phật là vô tham ma đây.
Họ đâu đâu đó mà thì cái đó đừng nói là nó đầu trở lại á. Cái đầu tiên á thì người ta gọi người là đức Phật. Cái này là cái thánh danh à, hình như cái thánh danh lúc mà người sanh ra đó. Hay là hình như cái tên này là do không A Tứ Đà gì đó hay sao? Như tịnh tạng trên khi mà nếu con Đức Phật mà đưa ẩn Đức Phật đưa ra cho con làm co đó thì ngài có thể là ban cho thì người nữa là ban cho Đức Phật cho cái tháp nhân này gọi là Đức Phật mà chỉ là ta tức là như đa Đức Đà chỉ là ta nhưng mà cái tên Phật danh của ngài là Vô Tà Ma mà người ta dịch âm ra gọi là Cổ Đoàn cái Phật danh á.
Đúng rồi, Cổ Đàm.
Cổ Đàm. Cổ Đàm cái Cổ Dân.
Cái đó gọi là Cổ Đàm nhỉ?
Cổ Đàm nó vô tầm an, ước ra vô tầm an. Thì cái vô tầm an này nó chính thật thì hai người là một vị hoàng tử. Thích thật là một vị hoàng tử ha. À, ở thành cái thì là vậy. Nên là nói xung quán của này. Mà cái tự viết tắt của cái từ một nguyên vô tầm an đó thì thường thường người ta bởi vì người ta viết tắt cái thực sự nó cái ý nghĩa chính của cái từ vô tầm an đó là sát ra ta xuất gia à, anh em thấy không? Tôi không phải là Phật tử mà tôi nói rằng hiểu chứ tại là người tham nhân học mà ta lại nói rằng nghe Phật giáo quá vậy đó.
No.
Đánh đánh cái chữ mà viết ra khi là ta là lên mộ cho các bạn trẻ nó hồi lương cứu một con. Nếu mà con dịch ra một con là mộ nắm dính cái ý nghĩa cao siêu của
cái con đứa Thích Ca Mâu Ni
này. Nó nói ra nó có cái cầu này nữa nè. Bởi vì cái là thứ nhất đó. Cái cầu này vô tầng A đó thì nó có liên hệ đến cái từ viết tắt là Phạt Va Ta Thích Đa. Thì cái từ này nó có nghĩa là hiểu tất cả cái tham lượng của con người. Cái mà cái tấm danh mà được hình như không võ sử người đặt ra đặt đó là có nghĩa là nói rằng Đức Thích Ca mình là một người đã được cái sự hiểu biết hoàn toàn cái nghĩa tham nhận nó có nhiều hiểu biết tham gia mà nhà có cái nói này đó. Còn cái cần vô tầm ma đó, cái cần vô tầm ma thì người ta dịch ra chữ vô á, chữ vô thì nó có nghĩa là ở trong cái đất này, chữ vô là ở trong cái đất này. Còn ta ma là cái người chiến thắng, nghĩa là đức thích ca đó, ăn ở trên cái đất này chiến lại là một cuộc chiến thắng. Nó chưa vậy đó, bây giờ vô tầm ma nó hay vậy đó, nghĩa là một cuộc chiến thắng. Mà cái chính lên cái này á, là chính thắng là cái là nó thử cái pháp danh của ngài chính là Thích Ca là Ta Tư Gia. Mà Ta Tư Gia thì thuộc do các hoàng gia và các thống tự của một thời đại mà cái phụ thân của ngài đó chính là vua Tịnh Tạng là Xích Đô Đa La ở thành Ta Tư La Vệ gọi là Ta Tư Tâm La Bát Tông. Đó, hai cái đó.
Hai người cũng rất tốt quá mày.
Không, cái này là tôi đọc ở trong sách tôi gặp cho nghe. Cho tôi tài lai gì. Bởi vì tôi dịch á, tôi dịch cái cuốn là thật nửa thân hợp mà tôi dịch cái là tới cái kiểu tập này thôi. Chứ cái chắc án là thật dịch hết cho các bạn để là tôi dịch mới là tôi ta cũng cho người nữa. Mà tại chúng ta bảo vì cái thầy Vô La này nó hay lắm ha, tôi dễ nhượng lắm, tôi đang đọc đó ha. Cái tôi đâu có tiếng nhớ làm chị đâu.
Có đâu, tôi nghe nhớ ai, tôi nghĩ chữ nhớ ai
Ý tôi đạo phương, tôi nói tất tất mất cái chính là để anh đi. Để anh nếu mà tôi nói sao tôi phải làm để nhà chân hả?
Ủa, không, nó dốc hả chân?
Mà nó dốc cái tôi lóc ra lấy đất là cái thành ra tôi là tôi gì đâu. Tôi đâu nó dốc đâu. Không, nó thành ra cái cái dân thần mà thiết thách ca đó, cái dân thủ là thách ca là mưu ly đó. À, gọi là Tatila Muni. Thì cái này cũng ở trong cái từ điển rất là cũng có phần rất rõ đó. Cái từ Tatila Muni thì cái từ Muni á là cái từ cuốn. Thì giả thích có nghĩa cái Muni có nghĩa là cái người này có một sức mạnh làm từ linh ngàn. Nhưng mà luôn luôn sống ở trong tấm cô lập thì thật đạo. Cái từ Muni nó hiểu tạo sự lắm. Chứ có nhiều người hỏi là hỏi là hỏi vậy. Thôi nên lưu là như trái nữa. Họ bị áp, cái họ muốn như đi là gì đó, cái khổ này, Phật giáo còn nhà tiên họ muốn như đi rồi, cái hai ngày nữa, năm nay đi đạo Phật rồi, tôi đi đạo Phật rồi cái gì, tôi bảo là năm nay cái này cái ca mâu ni Phật cái hướng không như chuyện, nó mâu ni là một như vậy, nó hướng mâu ni lại nữa, thành ra cái này á, bảo vậy thành ra cái người đang học á, là phải cố gắng nhất người ta xóa khỏi sự vô minh. Mà trước hết mình giúp người ta khó khổ cho mình, chính mình phải không còn vô minh thì giúp bây giờ mình giúp người ta khó khổ thì vô minh thấy không? Là qua cái tác giả này còn ra hả? Nên thành ra đó cái từ Sajjanani nó là nói về cái sức mạnh làm từ bi một người đó của dòng họ Thích Ca. Sajja là dòng họ Thích Ca mà Muni có nghĩa là người này có một sức mạnh về làm từ bi. Sống cô lập tĩnh lặng, nghĩa là nó đã ấy nghĩa cao siêu của cái tổ chức Sajja Muni nó là như vậy đó. Mà cái Sajja tức là cái gì dầm võ, dầm võ của một người một tập của họ ở bên ấm này dầm cái ca thì là cái ca. Nhưng mà ở đây người ta nói tất cả cái mà đông phương học cũng như là các thức giả Ấn Độ giáo đều hiểu nhầm lầm lịch sử của Đức Cồ Đàm là đấng hoàn thiện tổ sinh tổ cùng, gọi là đấng hoàn thiện tổ cùng ở trong đa phần nhân loại ở trên mà trên thế gian này như thấy rõ, vì như không người nào vào như ứng nghĩa bí truyền ẩn chứa trong cái tự sử thời tiền sinh của ngài. Có nghĩa là gì? Ý nghĩa của một câu chuyện bình dân, cái nghĩa là về ý nghĩa công nghiệp, thì trong cuốn tự sử của Đức Phật á, công về tự sử của Đức Phật á, thì cái cuốn đó gọi là La Lita Vittara. Cuốn mà tự sử của Đức Phật á gọi là La Lita Vittara, có kể một câu chuyện á như có sự thiên cử mà ám chỉ về chân lý, thì nói rằng là Đức Phật đã trải qua 5.000 cái biến cố gọi là Ra-ta-ra-ta-ca hay là các kiếp linh hồn trước. Nói rằng Đức Phật đã trải qua 5.000 kiếp, nên 5.000 kiếp được. Thì ở đây được hiểu như là cái tính tích à, nó có tính tích về danh thương thôi, nó không phải biểu tượng. Nói là Đức Phật mà trải qua 5.000 kiếp đó hơn thì nó tính cách nhân chương không chứng phẩm lý tiền đấy đó, nó chính là thầm học mình nó mới giải thích rõ để cho các Phật tử hiểu rõ điều này đó. Bởi vậy thành ra cái Đức Phật Cồ Đàm không phải là một bậc vĩ nhân, ở đây nói rõ Đức Phật Cồ Đàm không phải là một vĩ nhân, ngài cũng không trải qua hàng trăm ngàn hàng trăm hàng ngàn kiếp tái sinh trước tiền sinh ra sau cùng này sau cùng này. Tuy nhiên có một bài tình thực tỉ mỉ về các việc này, đó là ngày tâm tiếp đó ngài đã làm việc theo con đường của ngài qua mỗi giai đoạn chuyển tiếp từ một hạt nguyên tử sinh động và bất động thấp nhất, và từ trên sông bọ cho đến sinh vật cao nhất hay là con người, đơn giản chiếu định cho các câu tương nhân huyền lý danh chiếu này. Có nghĩa là cái nào? Có nghĩa là tâm thần thiết tạo tất. Ngài đã giảng cho người ta một người, ngài đã lấy cái câu chân ngôn của Đức Pháp Tân Tình, ngài giảng cho các vị La Hán như là với thần đó hiểu rõ. Vì lý do đó nên người ta mới nói rằng ngài đã trải qua 5.000 kiếp á, làm như thế này nè. Bởi vì trong cái câu chân ngôn của Kamala ngài nói rằng trong cái con chân ông đó nói là một cục đá sẽ trở thành một cái cây, rồi một cái cây trở thành một con thú, và một con thú trở thành một con người. Hãy có chính cái câu chân ông này mà người ta mới đặt ra cái vấn đề sử, sẽ đưa vào tiểu sử Đức Phật nói rằng được rồi tiểu sử Đức Phật là trở ra 5.000 trước. Yeah. Nhưng mà có thể là ở đây tâm giáo lý thì mình nói đó chỉ là một cái án dân thiên để người ta chứ bằng cũng như là thần thổ quá biết Phật chưa sao nó không đem ra lại nó chỉ nghĩa như vậy đó. Vì vậy mỗi người luôn tồn tại vì Phật bảo qua sự tiến hóa như vậy thì cho trường hợp Đức Phật chính Đức Phật nói câu này để mà dạy cho người ta sự tiến hóa nó có trình tự như vậy. Vì lý do đó nên thật sự nếu mà nói rằng Đức Phật đã tải lên 5.000 kiếp cũng có lý lắm. Bởi vì ngài đã từ trong cái hạ thiên tử, ngài đã từng trải qua cái kinh nghiệm ở trong hạ thiên tử, rồi đến các đầu tinh linh với những kinh nghiệm chúng ta, rồi lòi đất lá, rồi lòi cây cỏ, rồi lòi cầm thú để mà tiến hóa lên bằng người mà thì nói chuyện 5.000 kiếp rồi cũng không có cái gì là rõ ràng sao người nghe nghe.
Tôi nghĩ là Đức Phật có thể nhìn thấy lần ba đó.
Đó, bởi vậy nên thành ra có thằng này mấy năm xưa bây giờ đó, bởi vì tại sao họ thấy Đức Phật thì đó là một bức tranh sao siêu tột cùng người, mà bây giờ ngài đi lại cái đấm hư không, ha, vậy thì mới nhớ được không? Tại sao ngài lại đi lại đấm hư không? Thì lúc bây giờ là mới nghĩ rằng bởi vì khi Đức Phật nhìn nhận dần tiền tiết, nghĩa là nguyên hàng tỷ rồi như trên trái đất này là cha mẹ của ngài, thì biết là cha mẹ của ngài hết rồi. Bây giờ là nó theo cái lịch trình tiến hóa hay tâm lý pháp tình trình nó là như thế đó, là cái gì biết gì này nó tao chưa có cái này.
Vậy là ông trình tiền tiếp anh cũng là cha mẹ tôi đó.
Ông đang nói cái đó, anh đang nói là cũng như giờ này, ông dạy thành ra tội gì mình còn sống trong cái thế giới này không? Mình trên mình kia, giống như tôi phải chỉ tuổi gia đình bà, mà tôi đàn ông chứ hả? Mình lâu còn con mắt nó trần tục này, mình chưa có con mắt giác ngộ, mình chưa thấy là chị chưa thấy tôi là điểm liên quan, chị cũng là điểm liên quan thì có cái gì khác nhau? Có không đánh nha, mà có khi chị hồi xưa chị cũng ở từ ở trong con trần mà sinh ra, tôi cũng ở trong con trần mà sinh ra, là cái chuẩn thứ nhất á, cái chuẩn thứ nhì á, hình như con chuẩn thứ nhì là con trần á, mới thật
ra đâu
cái thể xác của mình, cái thể xác của mình cũng từ ở trong con trần mà sinh ra nha,
mà sinh ra là con trần được.
Không vậy, ở đây thành ra có một người mà nó thượng đế chứ mà trong lắm thân nữa, nó đang nó phun buồn đấy, ở đây là tại sao như đó, nhưng mà còn cái từ chi á, ngày nay là mấy cái từ buôn đi hai chữ, còn để nó thêm cái từ buôn đi mà, cái từ buôn đa mà có một chữ, cái từ buôn đa hai chữ á, đó là đóng sáng suốt rồi anh. Còn cái từ Buddha một chữ á thì nó có ý nghĩa là thời gian và không tội, nó là không tội. Như cái này là giải thích ở trong kinh sách của Ấn Giáo mà tiếng Phạn á, là Buddha mà có một chữ đây là thời gian và không tội, là con của thần cho ma và mặt thần mặt tay và có nghĩa khổng lồ đó là lúc kia đi ta quá can, cái là vợ của thần thiên dương thì hát ba tư đấy, thì cái từ mũi đá này nhá, về mà nếu mình đến về mà tâm linh á thì nó là cái tự giác thành tội, nhưng mà ý nghĩa về thần học á thì từ mũi đá này tiếng là tự là tên là tự tin cho con của thần sinh an, thì mũi đá mà có một cái là tự tin cho thần sinh an là cái mặt trăng nữa, là mặt trăng mà cái bố đa này là con của thần sơn ma và cái nữ khổng lồ bước đi bước đi là ta ra ra là vợ của thần thiên nhiên đi hát ba tì đã bị vua sơn ma mai đi, vì thế còn có dẫn tới cuộc đại chiến giữa người khổng lồ những người thống lo ác loa theo theo cái thần nữ tinh và các vị thần chống lại thần sinh viên chúng con và vị thuộc dòng tăng lữ như vô thiết ta và cuộc chiến tranh này được biết như là cuộc chiến tranh cỏ chi đàn để chiếm đoạt cái kiến thức thần bí là Paraka gọi là Tara mà Paraka Maya là cái kiến thức thần bí nó cũng có nguồn gốc cuộc chiến ở trong ngọn núi thiên sơn Olympus giữa các thần linh và người khổng lồ thiết tăng tâm kinh thiên hải là cuộc chiến giữa thần ma tình là thần ở trên đời thiên ta với các ác quỷ ác nhân được nhân cách quá không phải là thần ác ra thấy đã thẹt nhé vì có ngọt nó ra
trời ơi cảm ơn đây bây giờ mới nghe chú Lâm vào này mà anh chú Lâm vào trễ quá giờ này có người cắt mình ngơi rồi chào anh chú Lâm cho bây giờ chắc là đến giờ buổi trưa rồi anh ăn cơm á để thấy em tuần sau có giờ có tới hay là luôn thì tôi sẽ thông báo cho mọi người quay nhau.
Chào xin chào anh hai, xin chào cả nhà.
Chào anh Trúc Lâm, anh Trúc Lâm có gì hay không? Sẽ nói chuyện với tụi tôi một chút.
Có gì mà hay hay chia sẻ với bạn bè để cho anh đồng sống luôn.
Chị có ý mong mai về cái điều mà anh vừa nói nhé. Thì là tôi chỉ cần tôi hàng ngày các vị ta các vị tin là những gì nghe nói là đừng tin vì theo truyền thống cũng đừng tin vì nghe lời đồn đại đừng tin vì có lòng tin tuyệt đừng tin vì những lời siêu hình đừng tin vì suy diễn hay vì tên những thứ chuyện đừng tin vì tư pháp hoặc thứ vực cũng đừng tin vì người nói có vẻ có uy quyền đừng tin vì những làn giới là thầy của mình như này các vị ta nhờ các vị tu hành biết rõ cái pháp này là bất diệt các pháp này nếu được thực hiện sẽ đưa đến bất thành khổ đau thì các vị hãy từ bỏ chúng và khi nào các vị tu hành biết rõ các pháp này là diệt các pháp này đều nếu được thực hiện thì sẽ dẫn đến hạnh phúc an vui thì các vị hãy đi theo đại đó với có nghĩa là hãy tận thân để các bạn có thể thực hiện tu hành được thì mà đi với cho nên là trời đất của Liên Hợp Quốc mình cũng không có câu nói là bất chính cư bất cư vô tư là như vậy đó bất chính cư mà bất cư vô tư khi hết rồi tách vỡ thì thà đừng có tách vỡ thì tốt hơn thì đó là những cái lời mà Đức Phật nói một khi là vỡ tách tổ những lời trong kinh sách đó thì là bất kỳ là 500 năm sau các vị tu như là 500 năm sau Phật pháp mới được ghi lại cái gọi là Phật pháp đó chỉ là những cái mà ở cái tầng sâu cấp của cái tầng rất là sâu sắc mà người ta nghĩ rằng tất cả đó là Phật pháp đó thì chính vì thế cho nên là mình có cái khám phá của chính mình và không có gì hết
rồi bye bye mọi người, chúng tôi vào họp nhé, bye bye.